Chương 304, mới phiền phức chương 304, mới phiền phức bái kiến Chu đại nhân. Bái kiến Chu đại nhân. Chu Diễn nhìn Liên Vũ và Lệnh Hồ Ý, ánh mắt chủ yếu đặt trên người Lệnh Hồ Ý, hắn đã từng gặp Liên Vũ, biết đối phương quá non nớt, vậy thì trong hai người này, người thực sự làm chủ phải là vị Thanh Hồ Pháp Vương này. Chỉ từ danh hiệu của đối phương, đã có thể biết đối phương xảo quyệt như hồ ly. Có một câu nói rất hay, chỉ có tên gọi sai, không có biệt danh đặt sai. Hai vị mời ngồi. Chu Diễn trầm giọng nói. Liên Vũ khi đối mặt với Chu Diễn vẫn còn chút cảm xúc căng thẳng, ngược lại Lệnh Hồ Ý lại vô cùng thản nhiên, thần sắc bình tĩnh ngồi xuống. Chu đại nhân, Thánh Vương của giáo ta đã ngưỡng mộ ngài từ lâu, vô cùng muốn kết giao bằng hữu với đại nhân. Lệnh Hồ Ý thần sắc thân thiện, ngữ khí nhiệt tình, hệt như những người bạn cũ lâu năm gặp lại. Chu Diễn khẽ cười, ta đối với Bạch Liên Thánh Vương cũng đã nghe danh từ lâu. Vẻ mặt này của hắn, e rằng ngay cả Lệnh Hồ Ý cũng không ngờ tới, 2-3 ngày trước Chu Diễn còn không hề biết Bạch Liên Thánh Vương là ai. Chỉ có thể nói, những kẻ bình thường trông có vẻ không lừa người, một khi đã lừa thì chắc chắn sẽ trúng. Hai bên hàn huyên một lúc rồi đi vào chính đề. Giáo ta nguyện ý liên thủ với Chu đại nhân, cùng nhau đối kháng Triệu gia, giúp Khang Thành chống đỡ công thế của Triệu gia. Lệnh Hồ huynh nói quá rồi, Khang Thành của ta chỉ là đất nhỏ bé, tuy rất cảm kích sự coi trọng của quý giáo, nhưng liên thủ thì cần phải suy nghĩ lại. Dù sao, danh tiếng của quý giáo thật sự không mấy tốt đẹp, trong lòng ta khó mà yên tâm. Ý của Chu đại nhân là, nguyện ý cúi đầu cầu xin Triệu gia. Khang Thành có lẽ tiến thủ không đủ, nhưng tự bảo vệ mình thì thừa sức, không lâu trước đây đại quân Khang Thành của ta còn trọng thương đại quân Triệu gia. Đó chỉ là may mắn, lần sau e rằng sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa. Chuyện tương lai hay nói sau, nhưng quý giáo muốn chim khách chiếm tổ, đó mới là họa lớn trước mắt so với sự khách sáo khi hàn huyên. Lúc này Chu Diễn và Lệnh Hồ Ý đều khẩu chiến kịch liệt, không ai chịu được ai, và không ngừng gạch trần khuyết điểm của đối phương, khiến Liên Vũ xem mà há hốc mồm. Nàng vốn dĩ là người khéo léo, chú trọng khí độ. Dù trong lòng hai bên đều hận đối phương muốn chết, nhưng bề ngoài đều vô cùng khách sáo, giả dối đến mức không thể tả. Nhưng lúc này lại khác, trước mặt nàng trần trụi hiện ra cảnh cá lớn nuốt cá bé và đấu tranh sinh tử. Đây mới là bản chất của sự sinh tồn. Liên Vũ nhìn hai người đang tranh cãi, trong lòng vô cùng lo lắng Thanh Hồ Pháp Vương sẽ phá hỏng mưu đồ của Thánh Vương. Nhưng trước khi vào, Lệnh Hồ Y đã từng trịnh trọng dặn dò Liên Vũ, không được tùy tiện lên tiếng, càng không được ngắt lời hắn. Ngay khi Liên Vũ đang lo lắng, Chu Diễn và Lệnh Hồ Y, vốn dĩ gần như sắp đánh nhau, đột nhiên đều thu lại khí thế, trở nên bình tĩnh hòa nhã, lời nói của hai bên cũng đều nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Sự thay đổi đột ngột này khiến Liên Vũ có chút không hiểu. Lệnh Hồ Y mượn cớ uống trà, trong lòng thở phào một hơi dài, cảm nhận mồ hôi trên trán không ngừng rỉ ra. Hắn đã rất lâu rồi không suy nghĩ mãnh liệt như vậy, mỗi câu nói đều là giao phòng, tưởng chừng như tranh cãi kịch liệt nhưng thực chất là sự thăm dò lẫn nhau. Cảm giác này, đối với hắn mà nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Năm đó khi hắn còn ở cấp trung thấp, thường xuyên làm những chuyện như vậy. Nhưng đợi đến khi thăng cấp pháp vương, đã lâu không còn như vậy nữa. Tuy nhiên, phẩm chất của Chu Diễn, quả thực khiến hắn có chút nhíu mày. Vị huyện trưởng Khang Thành này, còn khó đối phó hơn nhiều so với những gì ghi trong tình báo. Ở một nơi phức tạp và cằn cỗi như Khang Thành, người có thể tay trắng dự nghiệp, quả nhiên không phải người bình thường. Lệnh Hồ Ý thầm nghĩ trong lòng, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ hưng phấn. Đã muốn kết minh, hơn nữa còn là để đối phó với một thế lực khổng lồ như Triệu gia, đồng minh tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Chu Diễn thì từ ngữ khí của Lệnh Hồ Ý đã nghe ra sự sốt ruột của Bạch Liên giáo đối phương, hắn ban đầu có chút không hiểu, sau đó dường như nghĩ ra điều gì, con ngươi trong mắt không khỏi hơi co rút lại. Cuối cùng, khi Lệnh Hồ Ý và Liên Vũ rời đi, thần sắc trên mặt có chút thả lỏng. Mặc dù hai bên chưa hoàn toàn đạt được thỏa thuận, nhưng từ những giao phong trước đó có thể thấy hai bên đều có ý với nhau, chỉ là điều kiện chưa được thống nhất. Đây cũng là chuyện rất bình thường, bất kể là Bạch Liên giáo hay Khang Thành, đều không phải là thế lực tầm thường, muốn kết minh tự nhiên không phải vài câu là có thể xong. Chu Diễn nhìn Lệnh Hồ Ý đi rồi, gọi Phượng Huyền ra phía sau. Tu vi của Bạch Liên Thánh Vương đã đạt đến cảnh giới nào? Phượng Huyền nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, Bạch Liên Thánh Vương đời này thủ đoạn cao siêu, nhưng càng khiến người ta kinh ngạc hơn là thiên phú tu luyện của hắn. Năm đó khi ta rời đi, nghe nói đã đạt đến ngưng thần cảnh đỉnh phong, bây giờ e rằng đã Chu Diễn khẽ lắc đầu, không, nếu Bạch Liên Thánh Vương đạt đến hóa hư cảnh, thiên hạ e rằng sẽ không yên bình như vậy. Lần trước hắn đến Thân Thành, đã nói chuyện rất nhiều với Nhạc Vũ Na. Trong đó, có rất nhiều bí mật. Mặc dù Nhạc Vũ Na không nói rõ, nhưng Chu Diễn dám chắc, số lượng tu sĩ hóa hư cảnh trong thiên hạ tuyệt đối không nhiều, thậm chí có thể không quá 10 người. Nếu không, hắn và Khang Thành nhảy nhót như vậy, Triệu gia đã sớm vỗ một trường xuống, coi như rồi bỏ mà tùy tiện vỗ chết. Trước đây Chu Diễn đã nghi ngờ, cao thủ đỉnh cấp của Triệu gia đang thiếu hụt, nên mới biểu hiện ra tình trạng như vậy. Bây giờ Bạch Liên giáo lại sốt sắng đến vậy, xem ra không chỉ có một mình hắn nhìn ra sự khốn khó của Triệu gia. Ha ha, không ngờ lớp vỏ bọc đó của Triệu gia lại do ta vạch trần. Chu Diễn khẽ lắc đầu, vẻ hưng phấn trên mặt không sao kiềm chế được. Khoảnh khắc này, hắn cuối cùng đã nhìn thấy tia hy vọng lật đổ Triệu gia trong tương lai. Đại nhân, Nhạc Tam tiểu thư có thư gửi đến. Tế Minh đưa một phong thư cho Chu Diễn, Chu Diễn vội vàng mở ra, bên trong là những lời quan tâm. Ngoài ra, còn nói rõ Nhạc gia đã phái một đội người đến Khang Thành, mục đích không rõ. Đội người này do Trình Tề cầm đầu, là em vợ của Nhạc Nhị thiếu gia, có vẻ như đến không có ý tốt, khiến Chu Diễn phải chú ý. Chu Diễn đọc xong thư, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, tùy tay đưa thư cho Vân lão ca và Tế Minh. Một lát sau, Vân lão ca đọc xong thư, ngẩng đầu nhìn Chu Diễn, "Chủ gia, xem ra Nhạc Tam tiểu thư có ý chỉ gì đó." Chu Diễn khẽ gật đầu, nhìn Vân lão ca và Tề Minh nói, "Vũ Na tỷ và hai vị trưởng huynh trong nhà quan hệ thế nào?" Vân lão ca trước tiên mở miệng, trước đây đều nói ba người con ruột của Nhạc gia chủ quan hệ rất tốt, ta trước đây cũng nghĩ như vậy, nhưng sau đó ta nghĩ lại, nếu quan hệ thật sự rất tốt, sao Nhạc Tam tiểu thư có thể quanh năm lưu lại Thân Thành, mà lại chưa từng thấy hai vị huynh trưởng của Nhạc Tam tiểu thư đến Thân Thành? Mà khi Nhạc Tam tiểu thư nhậm chức đốc quân Thân Thành, hai vị huynh trưởng kia ngoài việc chúc mừng một phen ra, lại không có bất kỳ biểu hiện thực tế nào biểu hiện như vậy, dường như có chút giả dối. Chương 305, chặn giết. Chương 305, chặn giết phía Thân Thành đều là người của Nhạc Tam tiểu thư. Tề Minh trầm giọng mở miệng, ngữ khí trầm ổn, những người khác trong Nhạc gia từng muốn nhúng tay vào, nhưng đều bị Nhạc Tam tiểu thư cự tuyệt. Ngoài ra, còn có một vài người của Nhạc gia bí mật biến mất ở Thân Thành. Chu Diễn nghe vậy, gật đầu. Những gì Vân lão ca và Tề Minh nói đều gần giống với suy đoán của hắn. Chẳng trách Nhạc Vũ Na những năm này đều một mình lưu lại Thân Thành, còn cấp thiết muốn có một phần cơ nghiệp thuộc về chính mình, không phải không có nguyên nhân. Xem ra, nhà nào cũng có cuốn kinh khó niệm. Đâu ra, có cần để đội người này không thể tiến vào Khang Thành không? Vân lão ca làm một động tác cắt cổ. Hắn biết, đông gia của mình và vị Nhạc Tam tiểu thư kia vẫn luôn dây dưa không rõ. Hơn nữa, rất nhiều vật tư, máy móc và quân hỏa của Khang Thành đều được mua từ Nhạc Tam tiểu thư. Mặc dù Chu Diễn cũng đã trả một lượng lớn tiền bạc, nhưng ở thời đại này, đừng nói là giá bình thường thậm chí giá thấp, ngay cả khi mua với giá cao hơn, nhiều vật tư như vậy cũng không dễ dàng mua được. Về phương diện này, không chỉ Chu Diễn nợ Nhạc Vũ Na một ân tình lớn, mà cả Khang Thành cũng nợ một ân tình khổng lồ. Các quan chức cấp trung và cấp thấp của Khang Thành không biết, nhưng Kim Mãn Đường và các quan chức cấp cao khác, trong lòng đều có thiện cảm rất lớn với phía Thân Thành. Chu Diễn suy nghĩ một chút, gật đầu. Ban đầu hắn muốn tự mình ra tay, nhưng như vậy thì quá làm mất mặt Nhạc gia, tốt nhất vẫn là để đối phương lặng lẽ biến mất. Một số chuyện, tuy mọi người đều biết rõ, nhưng chỉ cần không bày ra mặt thì đều không phải chuyện lớn. Nhưng một khi đã bày ra mặt, chuyện nhỏ cũng sẽ biến thành chuyện lớn. Hiện tại mục tiêu của Chu Diễn chỉ có Triệu gia, phía Nhạc gia vẫn là tạm thời không nên chọc vào thì hơn. Tề Minh, giao cho ngươi. Chu Diễn nhìn Tề Minh, mở miệng nói, người của Nhạc gia, trừ phi là người của Vũ Na tỷ. Bằng không, chỉ cần dám đặt chân vào phạm vi Khang Thành, một luật đều tìm cách xử lý. Vâng. Tề Minh trầm giọng đáp. Đúng là cái nơi chó đẻ. Trinh Đế nhìn cảnh tượng hoang vu phía trước, ngay cả một cái cây cũng không có, chỉ có một ít cỏ dại lộn xộn, hơn nữa dường như vô tận, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chán ghét. Thế lực của Nhạc gia chủ yếu ở khu vực kinh thành, nơi đó không hề cằn cỗi như Tây Bắc này, mà vô cùng phồn hoa. Huống chi, Khang Thành lại là vùng biên giới Tây Bắc. Một đoàn người sau khi xuất phát từ Lê Thành, còn phải đi thêm hàng trăm dặm nơi hoang vu không người, mới có thể đến Khang Thành. Trinh Đế đã quen với sự phồn hoa và hưởng thụ ở kinh thành, bây giờ đến nơi này, sự buồn bực và không cam lòng trong lòng thì khỏi phải nói. Nếu không phải trước khi xuất phát, Nhạc gia nhị công tử đã dặn dò kỹ càng, hắn thật sự muốn bỏ gánh, trực tiếp giả bệnh ở Lê Thành thậm chí Tây Đô mà không đi nữa. Nhanh chóng lên đường, đến Khang Thành rồi, mọi người lại vui vẻ một phen. Trình Đế liếc nhìn những người bên dưới cũng đang vẻ mặt, lập tức lớn tiếng nói: "Vâng." Ngay cả như vậy, phản ứng của những người bên dưới cũng yếu ớt, khiến Trình Tề trong lòng vô cùng bất lực. Đội người này không phải là thuộc hạ ban đầu của hắn. Trong đó, có người của Nhạc gia gia chủ, có người của Nhạc gia nhị gia, có người của đại công tử, có người của nhị công tử, cũng có người của chính hắn, thành viên phức tạp khiến Trình Tề đều cảm thấy đau đầu không thôi. Do đó, nhiều thủ đoạn đều không thể sử dụng, chỉ có thể không ngừng an ủi. Chỉ là một khang thành nhỏ bé, đất đai chật hẹp, không biết gia chủ và nhị công tử tại sao lại quan tâm đến vậy. Trình Tề trong lòng âm thầm lắc đầu. Tin tức Triệu gia Thanh Thiết Khẩu đại bại, tuy các thế lực lớn đều biết, nhưng đều ngầm hiểu mà ém nhẹm, không truyền xuống dưới. Trong đó, có tình giao hảo ngàn năm của tám đại thế lực, cũng có sự ăn ý giữa bọn họ. Ngàn năm qua, tám đại thế lực tuy tranh đấu công khai và ngầm liên tục, nhưng vẫn luôn giữ một phần tình nghĩa hương hỏa, thậm chí huyết mạch của nhau cũng có quan hệ thân thích. Mà Khang Thành tuy không uy hiếp đến tám đại thế lực, nhưng lại làm mất mặt Triệu gia, khiến các thế gia khác trong lòng cũng có chút bất mãn. Bọn họ là những kẻ săn mồi đứng đầu, tự nhiên không muốn quy tắc bị phá vỡ, vẫn muốn tiếp tục truyền thừa ngàn năm, thậm chí là mãi mãi. Đêm tối buông xuống, một đoàn người sớm đã dựng lều trại, xung quanh cũng dùng hàng rào sơ sài vây quanh một vòng. Tác dụng của những hàng rào này cũng là để phòng ngừa một số dã thú lớn. Ăn tối xong, mọi người rất nhanh đã ngủ say. Trên bình nguyên hoang vu này, bọn họ dù có muốn tìm niềm vui cũng không thể, huống chi cuộc hành trình vất vả cũng khiến bọn họ sớm đã mệt mỏi không thôi. Ngay cả mấy hộ vệ canh đêm bên ngoài cũng dựa vào đống lửa, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Âm ầm Trình Tề vốn ngủ không được an ổn, trong lòng vẫn luôn có chuyện. Lúc này càng không khỏi mở mắt ra, thầm mắng, thời tiết Tây Bắc này, vậy mà lại có tiếng sấm, hy vọng đừng có mưa lớn. Bằng không, việc lên đường sẽ càng khó khăn, thời gian đến Khang Thành cũng sẽ bị trì hoãn. Bản thân hắn thì không quan tâm, nhưng nhị công tử đã dặn hắn phải nhanh chóng đến Khang Thành, nên hắn trên đường đi đều không thể không làm theo. Cũng chính vì vậy, một đoàn người đều vô cùng mệt mỏi. Ngay khi Trình Tề đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên một bóng người xông vào lều trại, trực tiếp dọa hắn giật mình. Nhạc Minh, sao vậy? Trình Tề nhìn kỹ, hóa ra là Nhạc Minh, thống lĩnh hộ vệ trong đội, cũng là người mà nhị công tử phái đến hỗ trợ hắn. Trình công tử, có kẻ địch tập kích, mau đi theo ta. Nhạc Minh không kịp nói nhảm, trực tiếp tiến lên kéo Trình Tề đi, tiện tay ném bộ quần áo bên cạnh lên người hắn, nhanh chóng rời khỏi lều trại. Trình Tề bị vẻ mặt nghiêm túc của Nhạc Minh dọa sợ, căn bản không phản kháng, trực tiếp bị Nhạc Minh kéo ra khỏi lều trại. Cho đến lúc này, Trình Tề mới nghe thấy tiếng sấm càng lúc càng lớn. Không, đây không phải tiếng sấm, mà là tiếng vó ngựa. Trình Tề chưa từng ra chiến trường, nên căn bản không biết. Nếu không phải Nhạc Minh phát hiện, e rằng đợi đến khi kẻ địch giết tới, Trình Tề vẫn còn vẻ mặt mơ hồ. Nhưng tình hình hiện tại, dường như cũng chẳng khá hơn là bao.
Nhạc Minh chuyện này là sao?
Trình Tề mặt đầy bối rối hỏi. Nhạc Minh nhìn về phía xa, thần sắc nghiêm túc, Tây Bắc nhiều mã tặc, Khang Thành lại nằm ở biên giới, đám người này rất có thể là mã tặc. Trong lòng hắn cũng vô cùng hy vọng người đến chính là mã tặc, bởi vì nếu đối phương là mã tặc, bọn họ còn có một tia hy vọng thoát thân. Nhưng nếu là người của Khang Thành, đám người bọn họ e rằng không một ai thoát được. So với Trình Tề, Nhạc Minh là tâm phúc của Nhạc gia nhị thiếu, biết rõ chân tướng trận chiến Thanh Thiết Khẩu. Cho nên, trong lòng hắn tràn đầy lo lắng. Đồng thời, trong lòng Nhạc Minh còn có một tia phẫn nộ và sợ hãi, cùng với sự không thể tin được. Người của Khang Thành, vậy mà dám ra tay với bọn họ. Chương 306, vợ gì kẹo đến chương 306, vợ gì kẹo đến Khang Thành đã trở thành trung tâm của quan ngoại, ngày càng có nhiều người đến Khang Thành định cư, thậm chí còn có một số thương nhân và sĩ thân phú hào từ Trung Nguyên đến, tất cả đều vì đầu cơ và tránh né chiến tranh. Không sai, chiến hỏa ở Trung Nguyên lại bắt đầu bùng cháy, hơn nữa còn ngày càng dữ dội. Trên khắp đại địa Trung Nguyên, ngoại trừ những nơi do 6 đại thế gia chiếm giữ, những nơi khác cơ bản đều rơi vào chiến hỏa. Các lộ quân phiệt trong thiên hạ đều ngươi đánh ta, ta đánh ngươi, đánh đến mức không biết chán. Ngay cả địa bàn của 6 đại thế gia cũng dần xuất hiện tình huống bất ổn. Tuy nhiên, những điều này vẫn còn quá xa vời đối với Chu Diễn. Ngoài việc để Tề Minh chú ý, hắn cũng không dành nhiều tâm tư vào đó. Đặc biệt là hôm nay, Khang Thành nên đón một vị bằng hữu Tây Dương từ xa đến. Chu, đã lâu không gặp. Cách lại đặt tại cổng thành đã ôm Chu Diễn một cái thật chặt, khiến không ít người xung quanh nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Khang Thành dù sao cũng là vùng biên địa, giao lưu đối ngoại bất tiện, tư tưởng của nhiều người vẫn còn dừng lại ở mấy chục năm trước. Nay nhìn thấy Cách Lại Đặc, một nữ tử Tây Dương trực tiếp ôm lấy Chu Diễn, không ít người xì xào bàn tán, đều nói Cách Lại Đặc không biết liêm sỉ và làm tổn hại phong hóa, cùng với sự thương hại dành cho Chu Diễn, vị huyện trưởng Khang Thành này. Trong mắt bọn họ, Chu Diễn, vị huyện trưởng Khang Thành này không chỉ là một con rối, mà còn bị quỷ bà làm đục, thật sự quá đáng thương. Chu Diễn cũng có chút kinh ngạc trước sự nhiệt tình của Cách Lại Đặc, nhưng hắn càng quan tâm hơn đến những thứ mà Cách Lại Đặc mang đến. Lúc này, kể từ khi chia tay ở Thân Thành đã hơn nửa năm trôi qua, nếu không phải Cách Lại Đặc đột nhiên đến, hắn còn tưởng rằng mối liên hệ này đã đứt đoạn rồi. Tuy nhiên, đối phương đã đến, vậy thì đối với Chu Diễn mà nói, đây là một tin tốt. Mặc dù Triệu gia đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa kinh tế đối với Khang Thành, nhưng đối với sắt thép, vũ khí, thuốc nổ và những thứ khác thì lại càng kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Điều khiến Chu Diễn cảm thấy dở khóc dở cười là, mức độ kiểm soát sắt thép của đối phương còn nghiêm ngặt hơn cả vũ khí và thuốc nổ, tư duy hoàn toàn dừng lại ở thời triều đại trước. Nữ sĩ xinh đẹp, nàng thật sự khiến ta mong mỏi mòn mắt rồi. Chu Diễn khẽ ôm một cái, rồi buông tay ra, nhìn Cách Lại Đặc nói. Cách Lại Đặc cười hì hì, vẻ mặt chân thành nói, "Chu, ngươi cũng biết, Khang Thành thật sự quá xa xôi. Hơn nữa việc tập kết vật tư, cùng với vận chuyển vân vân, ta đã dốc hết toàn lực rồi. Ta tin lời ngươi mới là lạ." Chu Diễn rất muốn mạnh mẽ châm chọc Cách Lại Đặc một câu, đối phương rõ ràng là lời nói không thật lòng. Cách Lại Đặc rõ ràng tinh danh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, hơn nữa còn là loại người không thấy thỏ thì không thả chim ưng, là một nhân vật lợi hại. Chỉ nhìn những chiếc xe tải kia, không chỉ chắc chắn kiên cố, không gian chứa hàng còn rất lớn. Hơn nữa, nhiều chỗ trên xe tải đều được vẽ phù văn ma pháp phương Tây, hiển nhiên không phải là xe tải bình thường. Huống hồ, đội vệ binh tư nhân phía sau Cách Lại Đặc ít nhất cũng có hơn 200 người, tất cả đều vũ trang đầy đủ, trên xe tải đã thấy không dưới 20 khẩu trọng cơ súng. Thậm chí, trong đó có thể còn ẩn giấu một số pháo bắn nhanh. Thực lực như vậy, đã đủ để dễ dàng đánh tan bất kỳ đội vũ trang bình thường nào có mấy ngàn người. Chu Diễn đoán rằng đối phương sau khi biết được tình hình đại chiến Thanh Thiết Khẩu, lúc này mới đến Khang Thành. "Được thôi, nữ sĩ xinh đẹp, ta tin nàng." Chu Diễn nhìn Cách Lại Đặc, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, "Vậy thì, hãy để ta xem nữ sĩ Cách Lại Đặc đã mang đến cho ta những món đồ tốt nào." Cách Lại Đặc khẽ mỉm cười, "Yên tâm, bảo đảm khiến ngươi hài lòng." Theo lý mà nói, đội vệ binh tư nhân của Cách Lại Đặc có mối đe dọa cực lớn, không thích hợp vào thành. Nhưng Chu Diễn không bận tâm, trực tiếp phất tay, cho phép đội vệ binh tư nhân của Cách Lại Đặc vào thành. Sự tự tin và khí phách này khiến Cách Lại Đặc trong lòng nảy sinh không ít hảo cảm. Một đoàn người tiến vào thành, trực tiếp đi đến nha môn. Khi Cách Lại Đặc bước vào đại đường, con ngươi trong mắt nàng đột nhiên co rút dữ dội, thân hình hơi khựng lại. Khoảnh khắc tiếp theo, thần sắc nàng khôi phục bình tĩnh, hành động như thường. Sự thay đổi này quá nhanh, đừng nói là Chu Diễn, ngay cả những người bên cạnh Cách Lại Đặc cũng không nhận ra. Sau khi vào đại đường, Chu Diễn phất tay, mọi người lần lượt ngồi xuống. Trong đại đường chỉ có 7 người, bên Chu Diễn ngoài hắn ra còn có Kim Mãn Đường, Mã Nghiêm và Vân Lão Ca. Còn bên Cách Lại Đặc, bên cạnh nàng có một nam tử trung niên và một nữ tử trẻ tuổi, dường như là quản gia và nữ bộc trưởng. "Được rồi, tiểu thư Cách Lại Đặc xinh đẹp của ta, bây giờ nàng có thể nói cho ta biết rốt cuộc nàng đã mang đến những món đồ tốt nào không?" Chu Diễn nhìn Cách Lại Đặc, cười nói nhẹ nhàng. Cách Lại Đặc khẽ mỉm cười, tự tin nói, "Đương nhiên." Ngay sau đó, nàng khẽ gật đầu ra hiệu với nữ bộc trưởng bên cạnh. Nữ bộc trưởng bước ra, hành một đại lễ với Cách Lại Đặc và Chu Diễn, sau đó mới lấy ra một danh sách đọc lên. 5000 khẩu súng trường, 5000 khẩu mã súng, 5 triệu viên đạn đi kèm. Thần sắc Mã Nghiêm có chút kích động, mắt nhìn chằm chằm vào danh sách kia, hai tay âm thầm nắm chặt. Đại quân Khang Thành mở rộng rất nhanh, vấn đề nhân khẩu và vũ khí đều không nhỏ, từng có lúc vô cùng căng thẳng. Về mặt nhân khẩu, vì còn có tộc Cao Lâm và dân số ẩn giấu ở quan ngoại đến bù đắp, cùng với nhiều bộ tộc khác trong dãy núi Cáo Lâm cũng lũ lượt xuất sơn, nên cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng về mặt vũ khí quân hỏa, lại là một vấn đề lớn khiến Khang Thành đau đầu. Quân hỏa của Khang Thành đến từ vài nguồn, một là Chu Diễn mua ở Thân Thành, chiếm nguồn cung chính. Hai là thu được trên chiến trường, nhưng các loại hỏa khí súng ống thu được nguồn hình bạc trạng, không thể dùng được nhiều. ba là từ buôn lậu, nhưng số lượng cũng không nhiều. Cho đến nay, ngoại trừ quân đoàn thứ nhất và thứ hai đã hoàn thành việc tiêu chuẩn hóa và trang bị vũ khí, thì quân đoàn thứ ba lại thiếu thốn rất nhiều, súng ống trong tay đạt đến trình độ vạn quốc tạo. Còn về hiệu tử doanh, ngoại trừ một số ít người được trang bị súng ống, phần lớn còn lại đều cầm vũ khí lạnh. 10.000 khẩu súng tiêu chuẩn này có thể giúp quân đoàn thứ ba hoàn thành việc biên chế, cũng có thể an ủi tốt các tướng sĩ của quân đoàn thứ ba, nâng cao sức chiến đấu. 60 khẩu trọng cơ súng, 30 khẩu pháo 75 ly, 10 khẩu pháo 105 ly. Lần này, thần sắc Chu Diễn nhìn cách lại đặc cũng có sự thay đổi. Vẻ vui mừng trên mặt hắn dần dần biến mất, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Một vạn khẩu hỏa súng trước đó đã khiến hắn cảm thấy đối phương ra tay không nhỏ, cộng thêm những khẩu trọng cơ súng và pháo này, khiến Chu Diễn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu cách lại đặc tham lam và bố não, Chu Diễn có lẽ sẽ không nghi ngờ gì, chỉ cho rằng đối phương muốn kiếm một mẹ lớn. Nhưng biểu hiện trước đó của đối phương rõ ràng không phải như vậy. Cách lại đặc hiện tại càng trả giá nhiều, vậy thì những gì nàng muốn đòi hỏi cũng sẽ càng nhiều. Chương 307, mục đích thực sự chương 307, mục đích thực sự 3 dây chuyển sản xuất diêm, 2 dây chuyển sản xuất đường trắng, cùng một bộ thiết bị lò hơi, máy phát điện và quạt gió kiểu mới nhất của nhà máy luyện thép. Lần này, đến lượt Kim Mãn Đường ngồi không yên, hắn suýt nữa thì bật dậy. Sau đó, Kim Mãn Đường không ngừng nhìn về phía Chu Diễn, ánh mắt nóng bỏng, gần như muốn Chu Diễn bằng mọi giá phải giành được những thứ đó. Nhà máy luyện thép thì khỏi phải nói, diêm gần như là vật phẩm thiết yếu trong cuộc sống của mọi người bây giờ. Dù giá diêm không cao, nhưng tính ứng dụng mạnh mẽ, đối với Khang Thành hiện tại nhu cầu cực lớn, mỗi tháng đều phải mua một lượng lớn diêm từ bên ngoài, lợi nhuận thu được không hề nhỏ. Quan trọng nhất, đây là một kênh thu nhập ổn định, đối với Khang Thành có chênh lệch thu chi lớn mà nói vô cùng cấp bách. Mặc dù quỹ dự trữ của Khang Thành không ít, nhưng thu nhập và chi tiêu mất cân bằng nghiêm trọng, khiến Kim Mãn Đường và những người khác luôn vô cùng lo lắng. Vạn nhất kênh vốn bên ngoài bị cắt đứt, vậy thì kinh tế của Khang Thành rất có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ. Con đường trắng tuy không quan trọng bằng diêm, nhưng đối với hệ thống kinh tế của Khang Thành cũng không phải là không có ích lợi. Chu Diễn càng biết rõ, đường trắng ngoài việc dùng làm xa xỉ phẩm và gia vị, còn có thể dùng làm năng lượng bổ sung thể lực nhanh chóng trong quân đội. Và một tác dụng to lớn không ai biết đến. Nửa giờ sau, trong đại sảnh chỉ còn lại Chu Diễn và Gở Dạ Xỉ Ạ, hai người nhìn nhau. "Nói đi, thưa quý cô xinh đẹp, nàng rốt cuộc muốn gì?" Chu Diễn nhìn Gở Dạ Xỉ Ạ, vẻ mặt bình tĩnh, vì nàng đã vận chuyển nhiều hàng hóa như vậy đến, chắc chắn không có ý định vận chuyển trở về. "Vậy nàng coi trọng điều gì ở Khang Thành, cứ việc mở lời, dù có muốn ta đây cũng có thể trực tiếp giao hàng tận nơi." Phu Gở Dạ Xỉ Ạ khẽ bật cười, "Chu, ngươi nói chuyện không giống như Vũ Na nói, hài hước hơn, thú vị hơn, và cũng có năng lực hơn." Chu Diễn cười cười, trêu chọc nói, "Ồ, hóa ra nàng nhìn ta như vậy, vậy thì ta vô cùng vinh hạnh. Nhưng thưa quý cô xinh đẹp, đừng quá tò mò về ta, cẩn thận sẽ lún sâu vào đó." Gở Dạ Xỉ Ạ khẽ nhún vai, không để ý nói, "Chu, ngươi tuy rất thú vị, nhưng rõ ràng không hợp với ta. Chúng ta có thể trở thành bạn bè, có thể trở thành đối tác, nhưng không thể trở thành bạn lữ. Là đối tác lợi ích thôi." Chu Diễn thầm nhủ một câu trong lòng, thần sắc trên mặt trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Vốn dĩ hắn cũng biết mình và Gở Dạ Xỉ Ạ không có quan hệ gì, chỉ là ôm ý nghĩ có cớ thì làm, không có thì thôi. Nhưng bây giờ Gở Dạ Xỉ Ạ dường như có ý định giao dịch lâu dài, Chu Diễn cũng trở nên trịnh trọng. "Rất tốt, ta cũng nghĩ như vậy, thưa quý cô Gở Dạ Xỉ Ạ xinh đẹp." Chu Diễn nhìn Gở Dạ Xỉ Ạ, nghiêm nghị nói, "Vậy thưa quý cô, lần này những thứ nàng mang đến ta đều muốn hết, không biết cần bao nhiêu tiền?" Ánh mắt Gở Dạ Xỉ Ạ lóe lên, nhanh chóng nói, "Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác, tất cả mọi thứ, ta chỉ cần 15 vạn cân bạc rõ ràng, nàng cũng từ Nhạc Vũ Nam mà biết được, Chu Diễn giao dịch không phải là ngân tệ, mà trực tiếp là bạc trắng và vàng." Điều này đối với Gở Dạ Xỉ Ạ mà nói, cũng thuận tiện hơn, giảm bớt hao tổn. Thần sắc Chu Diễn khẽ động, cái giá này tuy không ít, nhưng so với việc đối phương xa xôi ngàn dặm vận chuyển đến, đã là vô cùng hời. Ngay khi hắn định gật đầu đồng ý, Gở Dạ Xỉ Ạ lại lên tiếng, "Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác, Chu ngươi có nên giúp ta một việc nhỏ không?" Gở Dạ Xỉ Ạ nhìn Chu Diễn, ánh mắt lấp lánh vẻ mong đợi. Lần này Chu Diễn ngược lại an tâm hơn, hắn khẽ rượi lưng vào ghế, nhìn Gở Dạ Xỉ Ạ nói, "Nói đi, thưa quý cô Gở Dạ Xỉ Ạ, cần ta giúp gì?" "Nói trước, ta chỉ cố gắng hết sức, không nhất định có thể giúp được nàng." "Chu, ngươi không phải một quý ông đạt tiêu chuẩn." Sắc mặt Gở Dạ Xỉ Ạ thoạt tiên mừng rỡ, sau đó lại lộ ra vẻ ưu oán. Nàng cũng là một Đông Phương Thông chính hiệu, vì vậy có thể nghe ra ý trong lời nói của Chu Diễn, mang đậm vẻ qua loa. Chu Diễn đối với lời nói của Gở Dạ Xỉ Ạ khinh thường cười nói, "Thưa quý cô Gở Dạ Xỉ Ạ, giao tình riêng thì là giao tình riêng, làm ăn thì là làm ăn, đây là truyền thống và quy tắc mà các thương nhân phương Tây các ngươi kiên trì, không phải sao? Ta hiện đang ở Đông Phương, một số truyền thống của phương Tây cũng có thể tạm thời gác lại." Gở Dạ Xỉ Ạ nhìn Chu Diễn, đôi mắt to đẹp lấp lánh ánh sáng ngây thơ, "Tinh danh?" "Không, không, không." Chu Diễn lắc ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Truyền thống vẫn cần phải kiên trì." Gở Dạ Xỉ Ạ nhìn chằm chằm Chu Diễn một lúc lâu, đột nhiên thở dài nói, "Chu, ngươi đúng là một thương nhân xảo quyệt." Chu Diễn khẽ mỉm cười, đa tạ lời khen. Gở Dạ Xỉ Ạ lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Diễn, tò mò nói, "Ta rất tò mò, Chu ngươi chưa từng rời khỏi Đông Phương, tại sao lại hiểu rõ về phương Tây như vậy?" Thần sắc nàng có chút thay đổi, vẻ mặt kỳ lạ nói, "Nhìn thấy ngươi, ta cứ như là nhìn thấy Vũ Na lúc trước. Nếu như lúc đó ta gặp ngươi đầu tiên chứ không phải Vũ Na, chắc hẳn ta sẽ vì ngươi mà say đắm." Trong mắt Chu Diễn có ý cười, đột nhiên dường như nghĩ đến điều gì, đồng tử đột ngột co rút dữ dội. "Sao vậy, Chu?" Gở Dạ Xỉ Ạ thấy thần sắc Chu Diễn không đúng, còn tưởng mình nói sai điều gì, ngữ khí có chút ngạc nhiên. Chu Diễn thu liễm thần sắc, khẽ lắc đầu, không có gì, gần đây tu vi có chút tiến bộ, cần phải củng cố lại cho vững chắc. Thì ra là vậy. Vợ dạ xì ạ gật đầu, cũng không để ý bởi vì bản thân nàng cũng là người tu hành, lại là chức nghiệp pháp sư cao cấp nhất ở phương Tây, có thể sánh ngang với tu sĩ ở Đông Phương. Pháp sư tuy không phải là chiến binh toàn diện như tu sĩ, sự yếu ớt của nhục thân lại càng là một nhược điểm rõ rệt. Nhưng bọn họ tinh thông nguyên tố chi lực, tức là pháp tắc của Đông Phương. Uy năng có thể bộc phát ra cũng vô cùng mạnh mẽ. Chu Diễn đột nhiên không còn tâm trí trêu chọc nữa, nhìn vợ dạ xì ạ nói, "Vợ dạ xì ạ, nàng rốt cuộc muốn gì?" "Chu, ta nghe nói đại sư đệ nhất khí đã đến Khang Thành và trở thành cung phụng của ngươi. Ta muốn mời đại sư đệ nhất khí chế tạo cho ta một món trang bị ma pháp mạnh mẽ, tức là pháp bảo của Đông Phương các ngươi." Vợ dạ xì ạ thành thật nói. Lần này, Chu Diễn cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của vợ dạ xì ạ. Hóa ra nàng đến Khang Thành không phải vì coi trọng tiềm năng mà Khang Thành đã thể hiện sau đại chiến Thanh Thiết Khẩu, mà là vì đệ nhất khí mà đến. Hoặc có thể nói, vợ dạ xì ạ đến Khang Thành, Chu Diễn chỉ chiếm một phần nhỏ yếu tố, phần lớn nguyên nhân vẫn là vì đệ nhất khí. Chu Diễn im lặng một chút, chậm rãi mở miệng nói, "Đệ nhất khí là cung phụng của Khang Thành, cũng là sư thúc của ta. Ta chỉ có thể nói là sẽ cố gắng hết sức giúp nàng hỏi thăm, nhưng người đưa ra quyết định vẫn cần phải là đệ nhất khí sư thúc." Vợ dạ xì ạ nghe xong, trên mặt lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Nàng đứng dậy, hướng Chu Diễn hành một lễ nghi tiểu thư tiêu chuẩn. Đa tạ chương 308, hai mai chữ vật giới chỉ chương 308, hai mai chữ vật giới chỉ Chu Diễn sau khi thuật lại tình hình cho đệ nhất khí đối với trang bị ma pháp phương Tây tỏ ra vô cùng hứng thú, lập tức đồng ý ngay, khiến công sức chuẩn bị ban đầu của Chu Diễn trở thành vô ích. Đông Phương tu sĩ nội liễm thần bí, thanh cao tự ngạo, còn mang theo một chút bảo thủ và kiêu hãnh. Nếu đổi là những luyện khí đại sư khác, có lẽ sẽ không thật sự để ý đến cách lại đặc. Cho dù cách lại đặc có trả giá nhiều đến mấy, đối với những luyện khí đại sư đó, cũng chỉ là coi thường mà thôi. Nhưng đệ nhất khí thì khác, trước hết hắn đã lang thang hơn M10 năm, điều kiện kém xa so với các luyện khí đại sư khác. Thứ hai là sở thích, hay nói đúng hơn là ước mơ của hắn, khiến hắn thiện chí tiếp nhận những điều mới mẻ, học hỏi kiến thức mới, từ đó dùng để hỗ trợ ước mơ của mình. Cuối cùng cũng là do Chu Diễn mở lời, khiến đệ nhất khí sảng khoái đồng ý. Năm xưa Chu Diễn dẫn đệ nhất khí tham quan kho hàng chất đầy các loại linh khoáng và linh tài, ảnh hưởng cho đến tận bây giờ vẫn còn dai dẳng không dứt. Nhiều lần, đệ nhất khí mơ thấy kho hàng chất đầy linh khoáng và linh tài đó. Vì những linh tài đó, cho dù bây giờ có bị đánh gãy hai chân, đệ nhất khí cũng không nỡ rời đi. Chu Diễn hoàn thành tâm nguyện của cách lại đức, vợ lạ, nàng hưng phấn đi luyện chế trang bị ma pháp của mình, muốn theo dõi toàn bộ quá trình. Còn những hàng hóa kia, về mặt quân hỏa đều được vận chuyển vào kho ngay lập tức. Về phần nhà máy luyện thép, dây chuyển sản xuất diêm và dây chuyển sản xuất đường trắng, dưới sự tổ chức của Kim Mãn Đường và những người khác, đã nhanh chóng được xây dựng và đưa vào sản xuất. Lần này đã chi ra 15 vạn cân bạc, tức là 150 vạn lượng bạc, gần 2 triệu ngân nguyên. Mặc dù sở tài chính vẫn còn gần 3 triệu lượng bạc tồn kho, nhưng dưới tình trạng chỉ chi mà không thu quy mô lớn, đừng nói là Kim Mãn Đường, ngay cả Chu Diễn cũng bắt đầu có chút lo lắng. Tuy nhiên, về mặt di tích đại mộ, từ trước đến nay đều dựa vào vận khí. Khi vận khí tốt, Chu Diễn lại khai quật cấm địa đại mộ, lại tìm thấy di tích hoang mạc, trực tiếp là phát tài. Nhưng trong hơn một năm sau đó, đội thăm dò không còn bất kỳ thu hoạch nào nữa. Vân lão ca cũng trong lòng âm thầm sốt ruột, nhưng phương diện này thật sự không dễ gặp như vậy. Có rất nhiều đội thăm dò, mười mấy 20 năm cũng chưa chắc đã gặp được. Chu Diễn trước đây chỉ có thể nói là vận khí đại bùng nổ. Bây giờ thì có lẽ sau khi khí vận bùng nổ, bắt đầu trở lại tình trạng bình thường. May mà bây giờ các mặt của Khang Thành đều dần dần phát triển lên, hơn nữa thông qua việc bán nhà và đất này cũng kiếm được không ít, đã bắt đầu đi vào quy trình hồi vốn. Chu Diễn trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Tư duy phiêu giật của Chu Diễn trở về, lông mày nhướng lên, mở miệng nói, "Vào đi." Hắn thông qua thần thức đã thấy được, ngoài cửa là Tề Minh. Khoảnh khắc tiếp theo, Tề Minh đẩy cửa phòng bước vào. "Đại nhân, đội người của Nhạc gia đã toàn bộ giải quyết, tổng cộng 39 người, toàn bộ đã xác minh thân phận." Tề Minh cung kính nói. Trong lúc nói chuyện, hắn còn đặt hai chiếc nhẫn lên bàn sách. "Pháp khí." Chu Diễn ngay lập tức cảm nhận được khí tức trên chiếc nhẫn, vẫn là chữ vật pháp khí. Thần sắc của hắn có chút phức tạp, trước khi tu luyện nội thiên địa làm sao cũng không thể tìm được chữ vật pháp khí, chứ đừng nói là sở hữu. Tề Minh thần sắc trầm ổn, mở miệng nói, "Đây là những thứ lấy được từ đội của Nhạc gia, chiếc nhẫn bên trái thuộc về Trình Tề, chiếc nhẫn bên phải thuộc về đội trưởng hộ vệ Nhạc Minh." "Trình Tề, Nhạc Minh." Chu Diễn lẩm bẩm hai cái tên này, trong lòng suy tư. Sau đó, hắn trước tiên dùng thần thức phá vỡ phong tỏa của chiếc nhẫn bên trái, không gian bên trong khoảng 10 trượng, ngoài một đống nhỏ vật phẩm cá nhân ra, còn đặt rất nhiều ngân nguyên và một số vàng bạc châu báu ngọc khí. Trong đó riêng ngân nguyên đã có không dưới 20 vạn. Đây chắc là Nhạc gia nhị thiếu gia đưa cho Trình Tề, ngân nguyên dùng để mua chuột quan viên và tướng lĩnh, còn có an định quân đội. Xem ra Nhạc gia nhị thiếu gia thật sự muốn hái quả đào a. Trong lòng Chu Diễn âm thầm suy đoán, những thứ này đối với Khang Thành mà nói, chỉ có thể coi là chút bổ sung nhỏ mà thôi. Sau đó, Chu Diễn lại mở chiếc nhẫn còn lại. Hắn vốn dĩ không quá để tâm, nhưng khoảnh khắc mở ra, hắn đã bị không gian bên trong dọa cho giật mình, rộng đến 50 trượng. So với không gian của chiếc nhẫn của Trình Tề, lớn gấp 5 lần. Hơn nữa bên trong có không dưới triệu ngân nguyên và 5-6 vạn thạch lương thực, còn có một số đan dược ngọc bình. Đây là đan dược. Chu Diễn nhanh chóng chú ý đến những đan dược kia, tổng cộng có 20 ngọc bình. Trong đó có 18 ngọc bình ghi huyền nguyên đan, còn có 2 ngọc bình ghi thanh tâm tán. Hắn từng nghe Nhạc Vũ Na nhắc đến huyền nguyên đan và thanh tâm tán đều là đan dược đặc hữu của Nhạc gia, loại trước tăng cường pháp lực, loại sau thanh tâm ngưng hồn, đều vô cùng quý giá. Mà Nhạc Minh một hộ vệ thống lĩnh không chỉ có thể sở hữu chữ vật pháp khí, bên trong còn có lượng lớn ngân nguyên và lương thực, lại còn có đan dược. Hiển nhiên, Nhạc gia gia chủ và Nhạc gia nhị công tử đều có những toan tính riêng, nhưng điểm chung của họ là đều coi Khang Thành là vật trong túi của mình. Kỳ hỉ, Nhạc gia. Trên mặt Chu Diễn lộ ra nụ cười lạnh lùng, đối với quyết định của mình không còn chút do dự nào. Thời đại này, tràn ngập sát lục và âm mưu, còn có tranh đoạt. Giữa đôi bên, không phải ngươi ăn ta, thì là ta ăn ngươi. Mà muốn sống tốt, muốn bảo vệ người mình quan tâm, vậy thì phải học cách tàn nhẫn hơn, xảo quyệt hơn. Nếu không, chỉ sẽ trở thành miếng mồi trong miệng kẻ khác. Thanh Tâm Tán ngươi và Linh Nguyệt mỗi người một phần, Huyền Nguyên Đan cũng mỗi người một bình, còn lại dùng để bồi dưỡng những người dưới trướng, ngươi tự mình quyết định. Chu Diễn suy nghĩ một chút rồi trực tiếp mở miệng nói. Những đan dược này trông có vẻ quý giá, nhưng đối với Chu Diễn mà nói thì chẳng khác nào đổ bỏ đi. Bởi vì hắn căn bản không dùng được, quân đội chú trọng sức mạnh tập thể, ngược lại những người dưới trướng Tề Minh cần phải tăng cường thực lực. Vì vậy, Chu Diễn đã tối đa hóa tác dụng của những đan dược này, chính là ban cho những người dưới trướng Tề Minh. Hơn nữa, Tề Minh sau khi tiếp quản Tổng Bộ Tư, đã lập được nhiều công văn, cũng cần được trọng thưởng một chút, đồng thời tăng cường thực lực của Tổng Bộ Tư. Hiện tại Tổng Bộ Tư đã tách biệt các chức trách về ngoại giao và hậu cần, kho bãi, chuyên trách công việc tình báo, còn có ám sát, giám sát cũng như tìm kiếm, chặn bắt vân vân các phương diện. Ngoài ra, Tổng Bộ Tư còn có thể sở hữu một đội vũ trang tinh nhuệ khoảng ngàn người, trực thuộc Chu Diễn. Ngoài ra, chiếc chữ vật giới này cũng thuộc về ngươi. Chu Diễn suy nghĩ một chút, ném chiếc chữ vật giới có không gian 50 trượng kia cho Tề Minh. Sự hào phóng này khiến Tề Minh cũng có chút cảm động. Hắn không từ chối, trầm giọng nói, "Vâng." Chương 309, công pháp và linh chủng. Chương 309, công pháp và linh chủng. Huyền tỷ, chiếc chữ vật giới chỉ này thuộc về tỷ. Chu Diễn để lại chiếc chữ vật giới chỉ của Trình Tề cho Phượng Huyền, khiến Phượng Huyền cảm động vô cùng. Những chiếc chữ vật giới chỉ như vậy, trong giới tu hành cũng vô cùng hiếm có, ngay cả những môn phái tu hành trung đẳng bình thường cũng không thể sở hữu. Chỉ có những đại môn phái mới có một số lượng nhỏ chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ trong tay Trình Tề và Nhạc Minh, Chu Diễn đoán rằng hẳn là của Nhạc gia nhị công tử và gia chủ Nhạc gia, chỉ là tạm thời cho hai người mượn, tiền bạc và vật tư bên trong đều là để dùng làm con bài tẩy để chiếm Khang Thành. Chỉ tức là, Nhạc gia cũng không ngờ Chu Diễn lại có gan lớn đến thế, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ đội ngũ của Nhạc gia. Chu Diễn không chỉ có được hai chiếc chữ vật giới chỉ, mà còn tiện tay vơ vét được một khoản tiền bạc và lương thực. Hai chiếc chữ vật giới chỉ, một chiếc đưa cho Tề Minh, một chiếc đưa cho Phượng Huyền. Còn về những đồng bạc và lương thực kia, tự nhiên là bị Kim Mãn Đường nghe tin mà đến suýt chút nữa là vét sạch. Cuối cùng, vẫn là Vân Lão Ca và Kim Mãn Đường rằng co hồi lâu, mới giữ lại 20 vạn đồng bạc trong chu trạch. Một số chuyện, bản thân Chu Diễn có lẽ không để tâm, nhưng Vân Lão Ca thậm chí là Kim Mãn Đường và những người khác vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. "Đồng lão bản, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?" Chu Diễn nhìn Đồng Lôi, tươi cười nói. Vị này cũng là cố nhân cũ, khi Chu Diễn còn nhỏ bé thì hai bên đã từng qua lại, tự nhiên có cảm giác khác biệt. Long Hành Thương hội bên kia cũng biết tình hình, cho nên mỗi lần đến Khang Thành, cơ bản đều là Đồng Lôi dẫn đội. Nếu không phải Đồng Lôi có công phu trong người, e rằng cũng sẽ bị mệt đến thở không ra hơi. Đương nhiên, sở dĩ Chu Diễn đích thân tiếp đãi Đồng Lôi, cũng không chỉ là vì tình nghĩa cố nhân. Đồng Lôi có chút thụ sủng nhược kinh, chắp tay với Chu Diễn nói, đại nhân quá khách khí rồi, vẫn còn nhớ đến Đồng Mỗ. Nhờ phúc của ngài, gần đây vẫn khá tốt, ở thương hội lại được thăng cấp một bậc. Ngay sau đó, hắn lấy ra cái bọc nhỏ bên người, hai tay dâng lên, đây là những việc đại nhân ngài nhờ ta làm, công pháp chỉ tìm được một số cơ bản, còn có hơn 10 loại linh dược và hạt giống linh thực, mong đại nhân thứ lỗi. Vân Lão Ca tiến lên nhận lấy, rồi chuyển giao cho Chu Diễn. Chu Diễn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, trong miệng nói, Đồng lão bản vất vả rồi, ta ở đây đa tạ. Trong lúc nói chuyện, hắn nhanh chóng mở gói ra, bên trong là khoảng 7-8 cuốn sách nhỏ, còn có mười mấy bình ngọc. Trong bình ngọc đựng chính là những linh dược và hạt giống linh thực kia, Chu Diễn trực tiếp thu vào nội thiên địa. Thiên Nhiên Nguyên Sa Mục, Vân Thường đã sớm chờ đợi, sau khi những bình ngọc kia tiến vào nội thiên địa, lập tức nắp bình bung ra, các loại hạt giống linh thực và linh dược được nhanh chóng gieo xuống, đều được trồng xung quanh Ngộ Đạo Trà Thụ và Thiên Nhiên Nguyên Sa Mục. Lúc này linh khí trong nội thiên địa còn chưa đủ, hoàn toàn dựa vào Thiên Nhiên Nguyên Sa Mục điều hòa địa mạch, tụ tập linh khí, như vậy mới có thể trồng linh dược và linh thực. Nếu không, căn bản không có điều kiện đó. Cũng chính vì vậy, hạt giống linh dược và linh thực ở bên ngoài tuy quý hiếm, nhưng lại không đáng giá. Chu Diễn cảm nhận được những hạt giống kia được gieo xuống trong nội thiên địa, trong lòng thở phào một hơi, ánh mắt chuyển sang những cuốn sách trong tay. Dẫn khí quyết, huyết sát quyết, nội cảnh công, La Hán công, cương thi quyền, đây đều là những công pháp tu luyện cơ bản mà Chu Diễn nhờ Đồng Lôi thu thập, không chỉ có huyền môn chính tông, mà còn có các loại bản môn tà đạo khác cũng được. Nhược điểm lớn nhất của Khang Thành chính là nội tình quá nông cạn, hầu như không có người tu hành. Với tình hình của Chu Diễn, muốn chiêu mộ những người tu hành kia không chỉ tốn kém quá nhiều, mà còn không chiêu mộ được những hạt giống tốt, còn phải luôn lo lắng đối phương phản bội. Vì vậy, hắn dứt khoát đi một con đường khác, quyết định tự mình bồi dưỡng một nhóm người tu hành. Mặc dù ý tưởng này không đáng tin cậy lắm, nhưng may mắn là chi phí ban đầu không lớn, nên Chu Diễn cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Một số chuyện, nếu không làm thì vĩnh viễn không thể thực hiện. Nhưng nếu làm, nói không chừng sẽ có một tia khả năng. Chu Diễn cất những công pháp này đi, tiện tay đưa cho Vân Lão Ca bên cạnh, cười nói với Đồng Lôi, nhờ ơn Đồng lão bản rồi, sau này còn mong Đồng lão bản và Long Hành Thương hội thường xuyên đến hơn. Hiện tại Khang Thành đã dần dần phát triển, nhiều mặt đều trăm phế lợi hưng, tin rằng sẽ không làm Long Hành Thương hội thất vọng. Nhất định, nhất định. Đồng Lôi vội vàng nói. Nói chuyện thêm một lúc, Đồng Lôi liền cáo từ rời đi, Vân Lão Ca đích thân tiễn ra tận cửa. Lúc này, Tề Minh vội vàng đến, theo bản năng liếc nhìn Đổng Lôi một cái. Chỉ một cái liếc mắt này, đã khiến Đổng Lôi toàn thân phát lạnh, thân hình tự động xuất hiện tư thế cảnh giác. Nhưng đợi đến khi Đổng Lôi phản ứng lại, Tề Minh đã vào trong nhà. Người thật đáng sợ. Đổng Lôi trong lòng kinh hãi. Tu vi của hắn không yếu, đã đạt đến trình độ võ giả dẫn khí cảnh hậu kỳ, thậm chí còn có một tia khả năng thăng cấp ngưng thần cảnh. Nhưng vừa rồi đối mặt với Tề Minh, khí tức của đối phương chỉ là tinh huyết cảnh, lại khiến hắn cảm thấy như đối mặt với đại địch. Nếu không phải về phương diện tu vi, vậy có lẽ là về phương diện khác. Công pháp mà Đổng Lôi tu luyện không hề đơn giản, đối với nguy hiểm có phản ứng trực giác vô cùng mạnh mẽ, cho nên vừa rồi suýt chút nữa là mất bình tĩnh. Khí tức của Chu Diễn nội liễm, cho nên Đổng Lôi ngược lại không cảm nhận được gì, chỉ như nhìn vào một vực sâu. Còn Tề Minh cho hắn cảm giác giống như mãnh hổ đang rình mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng hắn. Thân xác của Đổng Lôi vẫn có chút hoảng hốt, cho đến khi ra ngoài, hắn mới không nhịn được mở miệng hỏi: "Vân lão, vừa rồi vị kia là?" Vân lão ca nhìn Đổng Lôi một cách đầy thâm ý, cũng không che giấu, trực tiếp nói cho hắn biết, đó là Tề Minh, tổng vụ tư trưởng hiện tại, trực tiếp phụ trách với Đông gia. Hắn từ chức công vụ, không còn gì cả mà trở thành quản gia của Chu phủ, nhiều người đều không hiểu. Nhưng Đổng Lôi lại không đốc, một câu Đông gia đã đủ để chứng minh địa vị của Vân lão ca. Nhưng điều khiến Đổng Lôi chấn động hơn cả là cái tên Tề Minh khiến hắn như sét đánh bên tai, con người có rút dữ dội. Sự hiểu biết của Long Hành Thương hội về Khang Thành là điều mà các thế lực khác không thể sánh bằng, ngay từ đầu trong bóng dáng của Khang Thành đã có sức mạnh của Long Hành Thương hội. Mà Tề Minh đầu tiên là thống lĩnh tự kỵ, sau đó là người đứng đầu nắm giữ đại quyền ngoài quan ngoại, rồi đến tổng vụ tư trưởng hiện tại. Chức quan của hắn trông có vẻ hơi hỗn loạn, nhưng lại chứng minh sự coi trọng của Chu Diễn đối với hắn. Đặc biệt là sau khi Tề Minh trở thành tổng vụ tư trưởng của Khang Thành, không biết có bao nhiêu thám tử của các thế lực đã biến mất không dấu vết, hơn nữa còn là một cách lặng lẽ. Chỉ riêng Long Hành Thương hội, rất nhiều thám tử và cứ điểm được bố trí bí mật hầu như đều bị quét sạch. Phàm là những người không có sự bảo hộ của thân phận thương hội trên danh nghĩa, cuối cùng cơ bản đều không còn sót lại. Chương 310, bà ngoại chiêu không ngừng chương 310, bà ngoại chiêu không ngừng Tề Minh, có chuyện gì sao? Chu Diễn nhìn Tề Minh, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Từ sau trận đại chiến Thanh Thiết Khẩu, Chu Diễn cảm thấy thời gian mình xử lý công vụ mỗi ngày đã vượt quá nghiêm trọng, dần dần bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống và tu hành của hắn, rất nhiều việc đều cần hắn tự mình xử lý. Những ngày tháng nhàn nhã trước kia, ngoài tu hành ra còn có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, dường như đã một đi không trở lại. Không được, phải tìm vài thư ký hoặc trợ lý. Chu Diễn thầm nghĩ trong lòng. Về phương diện này, hắn không định để Tề Minh hoặc Vân lão ca đi xử lý, mà định tự mình chiêu mộ người. Dù sao cũng là người thường xuyên xuất hiện trước mắt hắn, ngoài việc cần có đủ lòng trung thành và năng lực, thì thuận mắt cũng vô cùng quan trọng. Chu Diễn không hy vọng thư ký hoặc trợ lý của mình là người mà hắn cảm thấy không thoải mái. Nếu vậy, thật sự quá ảnh hưởng đến tâm trạng. Quan trọng nhất là, trong lòng hắn đã mơ hồ có nhân tuyển. Đại nhân, gần đây người của mấy môn phái tu hành ở Tây Bắc xuất hiện tại Khang Thành, hơn nữa ngày càng nhiều, dường như có người đứng sau thúc đẩy. Tề Minh nói, người của môn phái tu hành Tây Bắc xuất hiện tại Khang Thành, môn phái nào? Quy mô bao nhiêu? Đến bao nhiêu người? Người đến có tu vi gì? Chu Diễn nghe xong, thần sắc chấn động, liên tiếp mở miệng hỏi. Hiện tại đã điều tra được có Ngọa Hổ môn, Quỳnh Hoa tông và Đại Độc phái, đều là các môn phái quy mô trung đẳng ở Tây Bắc. Hiện nay đã có không dưới 20-30 người lén lút tiềm nhập Khang Thành, ít nhất là tu vi dẫn khí cảnh. Chu Diễn nhíu mày, thần sắc trở nên nghiêm túc. Đây là kẻ đến không thiện. Chưa kể người của mấy môn phái này đều lén lút đến, hơn nữa đều là tu sĩ dẫn khí cảnh. Mặc dù đối với Chu Diễn mà nói, tu sĩ dẫn khí cảnh căn bản không đáng để hắn để mắt tới. Nhưng đối với những môn phái trung đẳng kia, dẫn khí cảnh đã là trụ cột của môn phái, ngưng thần cảnh là lao tổ tọa trấn môn phái. Thậm chí, có một số môn phái tu hành còn không có cường giả ngưng thần cảnh tọa trấn. Những môn phái như vậy, nói là môn phái tu hành, kỳ thực cũng chẳng khác gì một số võ quán. Giám sát chặt chẽ, đừng đánh rắn động cỏ, ta muốn biết rốt cuộc có bao nhiêu môn phái dám đến vuốt râu hùm. Trong mắt Chu Diễn lóe lên một tia hàn quang. Những môn phái này đã dám ra tay, vậy thì sau này đừng trách hắn đến thanh toán. Tây Bắc hiện nay đã không còn là Triệu gia độc bá nữa rồi. Vâng. Tề Minh đáp một tiếng, lại mở miệng nói, đại nhân, linh thú cưới mà ngài bảo ta điều tra đã có manh mối. Ở đâu? Chu Diễn tinh thần chấn động, vội vàng hỏi. Thái Bạch Sơn. Thái Bạch Sơn. Chu Diễn khẽ nhíu mày, nhìn Tề Minh với ánh mắt có chút kỳ lạ. Thái Bạch Sơn nằm cách Khang Thành mấy ngàn dặm, là đỉnh núi cao nhất vùng Tây Bắc, cao tới hơn 1000 mét. Đó là cấm địa của loài người, là thiên đường của yêu thú. Không biết có bao nhiêu yêu thú ở trong đó, không thiếu một số yêu vương, thậm chí là cấp bậc cao hơn, cũng không phải là không thể. Quan trọng nhất là, yêu thú ở đó quá nhiều, còn có rất nhiều yêu thú bay lượn. Ngay cả tu sĩ hóa hư cảnh cũng chưa chắc dám tự tiện xông vào Thái Bạch Sơn. Nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Nếu không phải Chu Diễn biết rõ Tề Minh là người thế nào, hắn còn tưởng đối phương đang lừa gạt mình, hoặc là có ý đồ bất chính. Thái Bạch Sơn có một bộ lạc thanh lang, gần đây xuất hiện một con lang vương, vô cùng kiêu ngạo, gây bất hòa với các bộ lạc lang yêu khác. Gần đây, bộ lạc thanh lang đã bị người ta thuyết phục chuẩn bị rời khỏi Thái Bạch Sơn, tìm nơi khác làm xào huyệt, mà người thuyết phục Thanh Lang Vương chính là người của Triệu gia. Thanh Lang Vương hợp tác với Triệu gia, chuẩn bị tấn công Khang Thành bộ lạc Thanh Lang khoảng hơn 2000 con, nếu có thể thu phục được thì dư sức để lập ra 1000 đạo binh linh thú. Cưới thần sắc của Tề Minh không hề thay đổi, hắn tỉ mỉ kể lại chi tiết tình hình. Chu Diễn nghe xong, chớp chớp mắt, trong ánh mắt nhìn Tề Minh có vẻ kinh ngạc. Tình báo bí mật như vậy, vậy mà cũng có thể biết trước. Tên này, trước đây đúng là đã bị lãng phí rồi, không ngờ tài năng của hắn về tình báo lại cao đến vậy. Tuy nhiên, nếu không phải sự mài giũa và rèn luyện trước đó, Tề Minh cũng không thể nhanh chóng tỏa sáng như vậy. Rất tốt. Chu Diễn gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ tán thưởng, một bộ lạc yêu thú hoàn chỉnh, điều đó có nghĩa là có thể không ngừng sinh sôi nảy nở, thậm chí có thể có truyền thừa chuyên biệt. Nếu có thể thu phục được, thì phương diện linh thú cơi tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy có thông tin cụ thể về Thanh Lang Vương và bộ lạc Thanh Lang không? Chu Diễn lại hỏi. Tề Minh lắc đầu, thời gian quá gấp, Thanh Lang Vương đã dẫn bộ lạc Thanh Lang rời khỏi Thái Bạch Sơn 6 ngày trước, ước tính trong vòng 2-3 ngày nữa sẽ đến gần Khang Thành. 6000 dặm, vậy mà chỉ mất chưa đầy 10 ngày, gần như mỗi ngày đi 7-800 dặm. Thần sắc của Chu Diễn lại trở nên nghiêm trọng, trầm giọng nói, ngay cả yêu thú tộc lang, tốc độ này cũng hơi nhanh, huống hồ là cả bộ lạc Thanh Lang gì cơ. Là Triệu gia, bọn họ đã cung cấp cho bộ lạc Thanh Lang một lô đan dược, và dọc đường đều có rất nhiều cứ điểm ẩn nấp, trong đó có đủ lương thực. Thế Minh chậm rãi mở miệng nói, đan dược, cứ điểm bí mật, còn có một lượng lớn lương thực. Sắc mặt Chu Diễn trở nên vô cùng khó coi, Triệu gia này điên rồi sao? Tầm quan trọng của đan dược thì không cần phải nói, những cứ điểm bí mật và lương thực trong đó đều là nội tình của Triệu gia. Đặc biệt là những nơi gần Thái Bạch Sơn, nếu nói tổ tiên của Triệu gia không có dạ tâm, thì ngày xưa cũng sẽ không tốn nhiều công sức như vậy. Thế nhưng bây giờ, hậu nhân của Triệu gia lại ngang nhiên lãng phí tâm huyết của tổ tiên như vậy, khiến Chu Diễn có chút hận không thể thay mặt tổ tiên Triệu gia mà dạy dỗ đám hậu bối này một trận. Hoàn toàn là con cháu bán ruộng ông cha không biết tiếc. Hơn nữa, thân là con người, lại là thế gia ngàn năm, vậy mà lại cấu kết với yêu thú. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thể diện và hy vọng của Triệu gia sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Khác với việc Triệu gia tác ai tác quái, những việc đó trong mắt một số người chỉ là chuyện nhỏ. Tổ tiên đã lập nhiều công lao cho nhân loại, hậu nhân hưởng phúc thì có sao đâu. Thời đại này làm gì có nhân quyền, đều là kẻ mạnh làm vua. Thế nhưng cấu kết với yêu thú lại khác, là một ý nghĩa hoàn toàn khác. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, đối với danh tiếng của Triệu gia sẽ là một đòn hủy diệt. Cho dù Triệu gia có làm kín đáo đến mấy, trong lòng cũng luôn căng một sợi dây, nếu bại lộ thì sẽ kinh thiên động địa. Tuy nhiên Chu Diễn cũng từ đó có thể cảm nhận được, tình hình của Triệu gia thật sự rất tệ. Chính vì vậy, bọn họ mới vô cùng khẩn thiết muốn trừ bỏ Chu Diễn và Khang Thành, để kim thân của Triệu gia lại vững như Thái Sơn. Vì thế, bọn họ không tiếc dùng chiêu trò bẩn thỉu, cũng không tiếc mạo hiểm. Chương 311, trăm năm sắp đặt chương 311, trăm năm sắp đặt hay cho kẻ tu hành, lại hay cho yêu thú, ta quả thực đã có chút xem thường Triệu gia rồi. Chu Diễn mặt không biểu cảm lẩm bẩm, trong mắt lóe lên sát ý nồng đậm. Hắn sớm đã biết Khang Thành và Triệu gia đã đến mức không đội trời chung, thậm chí còn biết giới hạn của những thế gia này rất thấp, nên từ sớm đã sai Tề Minh theo dõi sát sao Triệu gia, chính là để tránh những âm mưu thâm độc của Triệu gia. Tuy nhiên, khi Triệu gia thực sự ra tay, sự thấp hèn của chúng vẫn khiến sát cơ trong lòng hắn bộc lộ hết. Cũng may Tề Minh không làm Chu Diễn thất vọng, nếu không, Khang Thành thật sự đã gặp nguy hiểm rồi. Nếu để hàng ngàn yêu thú Thanh Lang xung kích Khang Thành, thì thương vong gây ra sẽ khó mà lường được. Và ảnh hưởng gây ra càng khiến Chu Diễn và Kim Mãn Đường cùng những người khác bao nhiêu năm khổ tâm gây dựng đều tan thành mây khói, quân tâm dân tâm đều không còn. Đến lúc đó, không còn Khang Thành làm căn cơ, kết cục cuối cùng của Chu Diễn và những người khác về cơ bản là có thể đoán trước được. Ngay cả khi muốn Đông Sơn tái khởi, e rằng cũng không có điều kiện và chí khí đó. Đến lúc đó, có thể lên núi Sương Vương đã coi như là lựa chọn tốt nhất. Vân lão ca lúc này đột nhiên mở miệng nói, "Lão gia, đây chính là khí vận của ngài và Khang Thành. Bởi vì chuyện cưới thú, chúng ta đã sớm phát hiện âm mưu của Triệu gia, từ đó chiếm được tiên cơ." Lời này vừa thốt ra, không khí trong phòng lập tức dịu đi đôi chút, nhưng đây cũng là lời thật lòng của Vân lão ca. Chu Diễn khép lời, lắc đầu nói, "Ta không dám nhận công, đây đều là công lao của Tề Minh." Trên khuôn mặt không biểu cảm của Tề Minh cũng lộ ra một nụ cười nhẹ, trong mắt có ánh sáng, "Thiên hữu đại nhân, chúng ta tất sẽ vô địch bất lợi." Câu nói này khiến Vân lão ca cũng hơi nghiêng mắt nhìn. Thằng nhóc Tề Minh này, ngày thường trông có vẻ âm trầm lắm, không ngờ tài định bợ lại không kém gì lão già ta, đúng là sóng sau xô sóng trước, đời sau thay đời trước mà, nhưng nhìn kỹ lại, Vân lão ca liền biết Tề Minh nói là lời thật lòng. Hơn nữa, khác với những người khác coi Khang Thành và Chu Diễn là một thể, trong ngữ khí của Tề Minh dường như chỉ có bản thân Chu Diễn. Phát hiện ẩn mật này khiến trong lòng Vân lão ca khẽ động. Chu Diễn phất tay, chuyển sang chủ đề khác, nếu Tề Minh đã thăm dò được tình hình của bộ tộc Thanh Lang, vậy thì chúng ta hãy nhận lấy món quà lớn này đi. Hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, chuyện này không nên làm lớn, tránh bị thám tử của Triệu gia phát hiện, từ đó xảy ra bất trắc. Cứ để ta và người của tổng vụ tư ra tay, tiện thể thông báo cho thành hoàng một tiếng. Vân lão ca và Tề Minh cùng những người thân cận này đều biết chuyện Chu Diễn sắp phong thành hoàng, đối với sự tin tưởng và kính sợ Chu Diễn cũng càng nhiều. Ngoài ra, hãy để Tượng Phong và Cự Tượng thần binh đi cùng ta. Chu Diễn suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói, bộ tộc Cự Tượng thực lực không yếu, nhưng chí khí của bọn họ lại không cao, hơn nữa dân số thưa thớt, lại còn chịu đại ân của Chu Diễn. Do đó, Tượng Phong và những người khác vô cùng trung thành và dễ dùng. Để tránh vấp nhất, Chu Diễn quyết định cho Cự Tượng thần binh đi theo cùng. Đến lúc đó, cho dù là đối phó yêu thú hay trấn nhiếp yêu thú, đều là một trợ lực to lớn. Hơn nữa, Chu Diễn còn có ý định để bộ tộc Cự Tượng thuần hóa yêu thú Thanh Lang. Nếu không thể thuần hóa yêu thú Thanh Lang, cửa ải đầu tiên hắn muốn thành lập đạo binh sẽ không thể vượt qua. Đường đều là từng bước đi ra. Câu nói này, Chu Diễn cảm thấy rất đồng tình. Thanh Lang Vương đứng thẳng người, nhìn những đồng tộc của mình, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường và khinh bỉ. Nó quả thật có vốn liếng để kiêu ngạo, từ một con yêu thú Thanh Lang bình thường, chỉ mất chưa đầy 100 năm đã trở thành Thanh Lang Vương ở cảnh giới ngưng thần, còn tập hợp được tộc Thanh Lang muốn phân tán lại với nhau. Thiên phú này, ngay cả khi đặt trong Thái Bạch Sơn nơi yêu thú tụ tập, cũng là độc nhất vô nhị. Nếu không phải vì vậy, chỉ dựa vào Thanh Lang Vương muốn thoát ly Thái Bạch Sơn, những lao quái vật trong Thái Bạch Sơn đó không thể dễ dàng đồng ý hung chi, còn để Thanh Lang Vương mang đi tất cả yêu thú Thanh Lang. Trong mắt những lao quái vật trong Thái Bạch Sơn đó, sự thoát ly của Thanh Lang Vương chẳng qua là do ý chí tuổi trẻ, đợi đến khi Thanh Lang Vương gặp phải trắc trở bên ngoài, tự nhiên sẽ quay trở lại Thái Bạch Sơn. Như vậy, còn tốt hơn là chúng cứng rắn ngăn cản Thanh Lang Vương, khiến tình nghĩa giữa hai bên hoàn toàn tiêu tan. Còn về toàn bộ tộc Thanh Lang với hơn 2000 yêu thú Thanh Lang, trong mắt những lao quái vật đó, còn không bằng giá trị của một Thanh Lang Vương. Nếu Thanh Lang Vương có thể trở về Thái Bạch Sơn, cho dù những yêu thú của tộc Thanh Lang này đều chết hết, đó cũng là đáng giá. Đây chính là yêu thú, dù đã có trí tuệ của con người, nhưng bản tính thú tính và máu lạnh cùng với quy luật cá lớn nuốt cá bé vẫn được khắc sâu trong gen của chúng. Bản thân Thanh Lang Vương cũng biết điều này, nhưng nó không hề bận tâm. Ban đầu theo kế hoạch của nó, là chuẩn bị sau khi lĩnh ngộ được yêu vực, rồi mới từ từ thoát ly Thái Bạch Sơn. Nhưng tình hình không kịp thay đổi, việc người của Triệu gia lên núi đã kích động dã tâm buồn chồn của nó. Cộng thêm lời thỉnh cầu của hậu duệ ân nhân năm xưa, khiến nó hoàn toàn hạ quyết tâm, không tiếp tục sống mơ hồ trên Thái Bạch Sơn nữa, chuẩn bị tạo dựng một tương lai hoàn toàn mới. Đại trượng phu, sống không được hưởng ngũ đỉnh thực, chết phải bị ngũ đỉnh phanh. Thanh Lang Vương lẩm bẩm đọc câu này, phát âm rõ ràng, không chút vấp váp, trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Trăm năm trước, nó chỉ là một con thanh lang non bình thường, cả ngày sống mơ hồ, ăn lông ở lỗ, căn bản không biết ý nghĩa của cuộc sống. Trong một lần săn mồi, vì nó còn là thú non, bị những dã thú khác làm bị thương, loạn trọn đi vào một nơi có người ở, lúc đó nó đã mình đầy máu, nằm liệt trên đất, gần như không còn chút sức lực nào, cho rằng mình sẽ sớm trở thành thức ăn trong miệng người khác. Nhưng bất ngờ xảy ra, người sống trong căn nhà đó không phải là thợ săn, mà là một thư sinh. Thư sinh nhìn thấy nó lúc đó còn là thú non, không chọn làm hại, ngược lại còn cẩn thận băng bó vết thương cho nó, và cho nó nước và thức ăn, giúp nó nhanh chóng hồi phục. Trong những ngày sau đó, Thanh Lang Vương bầu bạn với thư sinh, trải qua một khoảng thời gian vui vẻ nhàn nhã mà đầy hoài niệm. Cũng trong khoảng thời gian đó, linh trí của Thanh Lang Vương được khai mở, nghe hiểu nhiều lời dạy của thư sinh, trí tuệ của bản thân cũng không ngừng trưởng thành. Sau này Thanh Lang Vương có thể trong vòng trăm năm một mạch thăng lên cảnh giới ngưng thần, có mối quan hệ rất lớn với mấy năm khai trí đó. Cuối cùng, thư sinh đó vì tuổi đã cao, được người nhà đón đi. Còn Thanh Lang Vương, cũng trong mấy năm đó, nhanh chóng trưởng thành thành một con thanh lang cường tráng, nghe theo lời cuối cùng của thư sinh, đến Thái Bạch Sơn. Thoáng chốc, đã trăm năm trôi qua. Ân nhân năm xưa đó, họ Triệu. Chương 312, dĩ giật đãi lao. Chương 312, dĩ giật đãi lao. Phía trước là kỳ lĩnh rồi, đợi đến khi vượt qua đó, đi thêm một ngày nữa là gần đến Khang Thành. Thanh Lang Vương thở nhỏ được nhân loại văn hóa hữu đúc, khai mở linh trí, sau khi tu luyện thành tinh cũng rất thích đọc sách. Thậm chí, những hành vi, động tác và lời nói thường ngày của nó đều đang bắt cờ hở tờ nhân loại. Nói chính xác hơn, là bắt chước dáng vẻ của vị ân nhân trăm năm trước. Vì vậy, trong lòng Thanh Lang Vương khá coi thường đồng tộc yêu thú của mình, cho rằng chúng chẳng qua chỉ là một lũ dã thú khát máu mà thôi. Đợi đến khi vượt qua kỳ lĩnh rồi, cần phải cẩn thận, như vậy mới có thể đánh Khang Thành một trận bất ngờ. Thanh Lang Vương đã đọc qua rất nhiều sách, đối với binh pháp của nhân loại cũng khá có nghiên cứu. Lần này là màn ra mắt đầu tiên của nó khi rời khỏi Thái Bạch Sơn, nó quyết định phải thận trọng hết mức có thể. Đợi đến khi vượt qua kỳ lĩnh, sẽ tạm thời cho bộ tộc nghỉ ngơi một chút, đồng thời phái thám tử đi thăm dò tình hình. Kỳ hỉ, chỉ có ta mới có được trí tuệ như vậy. Thanh Lang Vương có chút tự mãn nghĩ thầm trong lòng. Nó tuy đã đọc không ít sách, nhưng những kiến thức trong đó lại khó hiểu khó hiểu. Trừ phi có danh sư chân chính chỉ dạy, nếu không, rất dễ hiểu sai. Tình huống của Thanh Lang Vương chính là như vậy, học thức mà nó tự nhận hoàn toàn dựa vào việc tích lũy một lượng lớn sách vở, nhiều phương diện đều là đoán mò, trong đám yêu thú tự nhiên là hạc giữa bầy gà, nhưng trong đó có nhiều chỗ sai lầm. Mà bản thân nó lại hoàn toàn không hay biết, vẫn còn đang dương dương tự đắc. Nào ngờ, kẻ nửa vời như vậy, đôi khi lại là nguy hiểm nhất. Giống như Thanh Lang tộc, sau mấy ngày buôn ba, mỗi ngày đều phải đi 7-800 dặm đường, cho dù là yêu thú cũng có chút không chịu nổi. Trong đó còn có rất nhiều lao yếu phụ nữ và trẻ em, càng khiến cho toàn bộ Thanh Lang bộ tộc đều có chút mệt mỏi rã rời. Mà Thanh Lang Vương bản thân vẫn hoàn toàn không hay biết, không ngừng thúc giục thuộc hạ gấp rút lên đường, đa số Thanh Lang yêu thú đều đã gần đến cực hạn. Nếu thật sự vượt qua kỳ lĩnh, sau khi nghỉ ngơi một thời gian, vậy thì với nhục thân cường hãn và khả năng hồi phục của yêu thú, có lẽ thật sự có thể khôi phục đến 7-8 phần đỉnh phong. Chỉ tiếc là, Chu Diễn sẽ không cho nó cơ hội này nữa. Trên ngọn núi cao kỳ lĩnh, Chu Diễn nhìn xuống lượng lớn Thanh Lang yêu thú bên dưới, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Gần 2000 con yêu thú, nếu xông vào Khang Thành, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Khai pháo. Hắn giơ tay lên, nhìn thấy hơn nửa số Thanh Lang yêu thú đã tiến vào khu vực ấy, lập tức vung mạnh tay xuống. Trong chốc lát, mấy chục khẩu đại pháo đồng loạt khai hỏa. Ầm 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 ầm. Cuộc oanh tạc bất ngờ khiến toàn bộ Thanh Lang bộ tộc lập tức choáng váng, sau đó là những tiếng gầm gừ gào thét không ngừng, cùng với không ít Thanh Lang yêu thú chạy tán loạn khắp nơi. Trong tiếng nổ lớn, những Thanh Lang yêu thú đó đối mặt với nguy cơ tử vong, dồn dập buộc phát ra thu tính. Ngay cả Thanh Lang Vương cũng không thể kiềm chế được đám yêu thú bên dưới. Gào Thanh Lang Vương thấy tình hình không ổn, đột nhiên ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng. Lập tức, những Thanh Lang yêu thú vốn đang hỗn loạn dường như đã khôi phục lại sự bình tĩnh, không ít Thanh Lang yêu thú tụ tập lại với nhau. Thế nhưng những Thanh Lang yêu thú càng tụ tập, uy lực của đạn pháo phát huy ra lại càng lớn. Ở đó, ánh mắt đỏ như máu của Thanh Lang Vương nhìn về phía nhân loại trên sườn núi, phát ra một tiếng gào thét chói tai. Lập tức có hàng trăm Thanh Lang yêu thú xông lên sườn núi điên cuồng tấn công. Khai hỏa. Thế Minh nhìn những yêu thú đang xông tới, thần sắc bình tĩnh. Người của Tổng vụ Tư đã sớm bố trí trận địa ở đây, theo một tiếng ra lệnh, hàng ngàn tinh nhuệ đồng loạt nổ súng, rất nhiều thanh lang yêu thú dồn dập trúng đạn. Tuy nhiên, ngoại trừ mười mấy con thanh lang yêu thú ngã xuống, phần lớn các thanh lang yêu thú khác vẫn đang điên cuồng xông tới. Đặc biệt là một số thanh lang yêu thú ở phía trước, hầu như đều bị đạn bắn thành sảng, nhưng tốc độ không hề chậm lại, dường như ngay cả khi chết cũng phải xông lên cắn một miếng thật mạnh. Không hổ là yêu thú loại sói, sức bền mạnh, lại đủ hung ác tàn nhẫn, còn biết phối hợp và hy sinh, quả nhiên là lựa chọn tốt nhất cho thú cưỡi. Chu Diễn nhìn tình hình thanh lang yêu thú xung phong, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đặc biệt là trong việc phối hợp và hợp tác nhóm, yêu thú loại sói có những đặc tính mà hầu hết các yêu thú khác không có. Không phải yêu thú nào cũng có thể làm thú cưỡi, ngoài việc cần đủ sức mạnh và khả năng chịu tải, khả năng hành động theo nhóm cũng là một khía cạnh quan trọng. Đã có hàng trăm thanh lang yêu thú chết, thấy những thanh lang yêu thú còn lại sắp xông đến trận địa để tàn sát. Ngay lúc này, một tiếng chấn động cực lớn vang lên. Tiếp theo đó, liền thấy cự tượng thần binh xuất hiện, hơn trăm con cự tượng linh thú lao ra. Thân hình khổng lồ đó, khoác đầy giáp trụ, tựa như từng cỗ chiến xa bằng thép, trực tiếp xông thẳng vào đội hình thanh lang yêu thú khiến chúng tan tác, không ít thanh lang yêu thú bị giẫm đạp thành thịt nát. Lại có một số thanh lang yêu thú bị ngà voi đâm xuyên, hoặc bị vòi voi cuốn lấy, ném mạnh ra xa. Trước đó, hàng ngàn tinh nhuệ, dùng hàng vạn viên đạn, cũng chỉ bắn chết hơn trăm con thanh lang yêu thú. Mà một lần xung phong của cự tượng thần binh đã giải quyết được nhiều thanh lang yêu thú hơn, những thanh lang yêu thú còn lại cũng bị dọa sợ mà bỏ chạy tán loạn, không còn khí thế điên cuồng và tàn nhẫn như trước nữa. Tốt. Chu Diễn đột nhiên vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nồng đậm. Kế hoạch chế tạo đạo binh tiểu mới hầu như là do hắn một tay thúc đẩy. Cho dù là Kim Mãn Đường hay Triệu Thăng đều không mấy lạc quan về kế hoạch này. Ngay cả Nhạc Phong, Vân Lão Ca và Tượng Phong cũng đều giữ im lặng. Điều này khiến trong lòng Chu Diễn ít nhiều có chút nản lòng, tuy không từ bỏ, nhưng trong lòng không hề dễ chịu. Thế nhưng hôm nay, hắn tận mắt chứng kiến sự thể hiện của cự tượng thần binh, trong lòng không còn chút do dự nào nữa. Đạo binh chính là khâu quan trọng nhất của Khang Thành bọn họ. So với các thế lực khác, Khang Thành có quá nhiều điểm yếu, vì vậy càng cần những ưu thế mà người khác không có, đồng thời phát huy sở trường, tránh sở đoạn. Ngoài ngự thi quân đoàn của Chu Diễn, cự tượng thần binh của Tượng Phong, Khang Thành sau này còn cần có thêm nhiều đạo binh nữa. Ầm ầm ầm, cự tượng thần binh dễ dàng đánh tan cuộc xung phong của thanh lang yêu thú, sau đó không chút do dự phát động phản xung phong về phía thanh lang bộ tộc bên dưới. Mỗi một cự tượng thần binh đều nặng hàng ngàn cân thậm chí bạc cân, 110 cự tượng thần binh tụ lại cùng nhau phát động xung phong, khí thế đó đủ để đánh bại hầu hết kẻ địch. Ngay cả Thanh Lang Vương khi nhìn thấy cự tượng thần binh, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng chưa từng có. Điều càng khiến Thanh Lang Vương trong lòng cảm thấy bất ức và bất an là, đám người này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Và tại sao lại ra tay với nó và Thanh Lang bộ tộc? Tất cả những điều này, rốt cuộc là bất ngờ hay là âm mưu? Chương 313, đóng cửa đánh cho chương 313, đóng cửa đánh cho Khang Thành. Tề Điền Sơn đi một vòng bên ngoài, khi ngang qua Đức Thắng lâu, ánh mắt hắn lướt qua góc tường, phát hiện trên mặt đất vốn trống không đống có thêm vài vật thể, con ngươi trong mắt khẽ có rút. Trong đầu hắn nhanh chóng ghi nhớ những vật đó và vị trí đặt của chúng, rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước tới. Từ đầu đến cuối, bước chân của hắn không hề dừng lại, cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Một khắc sau, hắn bay về nơi mình tạm trú, các đệ tử đã dậy hết cả rồi. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Tề Điền Sơn thoáng qua một tia phức tạp, trong ánh mắt là tiếng thở dài bất lực. Ngoa Hổ môn lập phái ở Tây Bắc, tự nhiên không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng và kiểm soát của Triệu gia. Một tiếng lệnh của Triệu gia, những môn phái vừa và nhỏ ở Tây Bắc như bọn họ đều phải nghe theo hiệu lệnh, làm việc cho Triệu gia. Không chỉ vậy, hàng năm các môn phái còn phải nộp cống vật để thể hiện lòng trung thành. Một khi môn phái nào vi phạm, lập tức tai họa diệt môn sẽ giáng xuống. Chỉ có những đại môn phái thực sự mới có tư cách mặc cả với Triệu gia. Huống hồ, tổ sư khai phái của Ngọa Hổ môn năm xưa chính là xuất thân từ môn hạ của Triệu gia, có mối liên hệ ngàn sợi vạn tơ với Triệu gia. Trong số các môn phái ở Tây Bắc, những môn phái tu hành tương tự Ngọa Hổ môn chiếm khoảng gần 1/3. Nếu Triệu gia thủ đoạn cao siêu hơn một chút, có lẽ còn có thể kéo bè kéo cánh, sự kiểm soát đối với các môn phái tu hành phía dưới cũng sẽ thuận lợi hơn. Nhưng Triệu gia đã quen với áp lực cao và sự bóc lột trắng trợn, nên người bên dưới hoàn thắng khắp nơi. Cũng như Ngọa Hổ môn, chỉ có hư danh mà thôi. Khi Triệu gia cần người ra sức, Ngọa Hổ môn không nhận được nửa điểm ưu đãi, đôi khi còn phải xông lên tuyến đầu làm bia lỡ đạn, và sẽ bị các môn phái tu hành Tây Bắc khác ít nhiều bài xích và thù địch. Khi Tây Bắc ở thời kỳ đỉnh cao, các môn phái có mối liên hệ ngàn sợi vạn tơ với Triệu gia chiếm khoảng một nửa. Mà bây giờ, chỉ còn chưa đến 1/3, đều là ly tâm ly đức. Nhưng sống ở Tây Bắc, bọn họ không thể nào vi kháng mệnh lệnh của Triệu gia. Sư thúc, đại đệ tử Ngọa Hổ môn Trương Hữu Thanh nhìn Tề Điền Sơn nửa ngày không nói lời nào, không khỏi mở miệng hỏi. Tề Điền Sơn khẽ chấn động, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói, có tín hiệu truyền đến, tất cả mọi người chuẩn bị, nửa canh giờ sau phân tán ra tay. Một khi ra tay, nửa khắc sau, lập tức rời khỏi Khang Thành. Nhiệm vụ Triệu gia giao cho bọn họ là phá hoại Khang Thành, bọn họ phụ trách chính là sát lục. Không chỉ phải giết những quan viên và phú thương có liên hệ với Khang Thành, ngay cả người bình thường cũng phải giết, chính là để Khang Thành đại loạn. Vâng. Các đệ tử Ngọa Hổ môn khẽ đáp. Tề Điền Sơn gật đầu, tiếng thở dài trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Được, tất cả mọi người lập tức hành động. Lời còn chưa dứt, đột nhiên mấy chục quả lựu đạn từ bên ngoài bị ném vào. Tề Điền Sơn và những người khác nhìn những tảng đá bay vào, thần sắc đều khẽ biến đổi, nhanh chóng tụ lại một chỗ, cảnh giác nhìn ra ngoài. Không ít người đều đã rút ra trường đao, còn có người trong tay đeo chỉ hổ hoặc giáp tay. Ngọa Hổ môn chú trọng tu luyện hổ thế, sở trường là đao pháp, quyền pháp và trường pháp, những công phu quyền cước này có sức sát thương cực mạnh. Đây cũng là lý do Triệu gia chọn Ngọa Hổ môn để sát lục, bởi vì công pháp của bọn họ chính là sở trường sát lục. Tuy nhiên, vì Triệu gia không thích hỏa khí, Tây Bắc cũng ít thấy hỏa khí. Súng hỏa mai thông thường thì còn nhận ra, nhưng lựu đạn này là do Khang Thành tự chế. Đừng nói là Tề Điền Sơn và những người khác, ngay cả những thế lực quen thuộc với hỏa khí, e rằng cũng không nhận ra. Ầm 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 lựu đạn nổ tung, những thanh thép và bi sắt bên trong bùng nổ mạnh mẽ, ngay cả giáp sắt cũng có thể bị xé thành mảnh vụn trong nháy mắt. Lựu đạn do Khang Thành chế tạo tự nhiên là càng có sức sát thương càng tốt, nên bên trong ngoài bi sắt ra, còn có thanh thép và mảnh sắt bị xét, sức sát thương cực mạnh, hơn nữa còn có hậu quả nghiêm trọng. Vốn bán đối với thời đại này mà nói, cho dù không phải bệnh nan y, nhưng cũng không dễ dàng chữa khỏi. A không hay rồi là thuốc nổ nhiều đệ tử ngọa hổ môn không kịp phản ứng, nhao nhao trúng chiêu, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Còn có một số người, vì khoảng cách quá gần với lựu đạn, khi nổ tung trực tiếp bị tiễn đi, ngay cả một tiếng cũng không kịp kêu. Đặc biệt là những đệ tử ngọa hổ môn này tụ tập lại một chỗ, mật độ quá lớn, càng khiến lựu đạn có đủ sức sát thương. Trong chốc lát, mấy chục đệ tử ngọa hổ môn chết và bị thương quá nửa, không còn mấy người có thể đứng vững. Tề Điền Sơn tu vi đạt đến ngưng thần cảnh, nên phản ứng của hắn cũng là nhanh nhất, ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Hắn thậm chí còn không kịp phát ra tiếng, nguy hiểm to lớn khiến hai tay hắn múa may kín kẽ. Nhưng dù vậy, hai tay hắn cũng bị thương nhiều chỗ, nhiều bi sắt và thanh thép găm vào đó, máu tươi chảy ra ồ ạt. Còn có một số mảnh sắt bị xét, nhưng đều bị Tề Điền Sơn ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm, dùng kinh lực bước ra. Khi Tề Điền Sơn nhìn thấy phần lớn đệ tử hoặc chết hoặc bị thương, chỉ còn lác đác vài đệ tử còn nguyên vẹn, thần sắc trên mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Nhưng hắn đã không còn kịp bị thương, khoảnh khắc tiếp theo, trên các mái nhà xung quanh xuất hiện một lượng lớn hỏa thương thủ mặc trang phục toàn bộ, từng khẩu hỏa thương chĩa vào sân, có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Ngoài ra, cửa lớn của sân đã bị đẩy ra, Dương Thiên dẫn theo một đội tinh nhuệ của toàn bộ cục bước vào, cứ thế nhìn Tề Điền Sơn. Ngưng thần cảnh. Khí tức trên người Dương Thiên không hề che giấu, Tề Điền Sơn là cao thủ cùng cảnh giới, tự nhiên có thể cảm nhận được. Điều này khiến tia hy vọng cuối cùng trong lòng hắn cũng hoàn toàn tan biến. Chết hay là đổi hàng? Dương Thiên nhìn Tề Điền Sơn, thần sắc có chút nóng lòng muốn thử. Sau khi bế quan, thực lực của hắn lại có chút tinh tiến, rất muốn tìm một đối thủ để thử sức. Chỉ tiếc là, những cường giả ngưng thần cảnh ở Khang Thành hoặc là hắn không đánh lại, hoặc là những người quen cũ, không có chút cảm giác nào. Bây giờ xuất hiện một cường giả ngưng thần cảnh xa lạ, hắn trong lòng rất muốn thử tay. Nhưng Liễu bà đã nói, tất cả mọi người đều phải hỏi trước một tiếng. Đối với Liễu bà, Dương Thiên vô cùng kính sợ, gần như chỉ đứng sau chú Diễn, thành chủ Khang Thành. Hơn nữa, con trai của Liễu bà hiện là thành hoàng Khang Thành, nhiều chuyện không thể giấu được thành hoàng, nên trong lòng hắn càng không dám đắc tội. Đồng thời, một số dã tâm ban đầu trong lòng Dương Thiên cũng hoàn toàn biến mất, không còn chút nào. Hiện tại hắn chỉ muốn cố gắng phấn đấu trong hệ thống của Khang Thành, vừa vì tộc nhân, vừa vì hậu nhân của mình. Không chỉ Dương Thiên, Trương Kha, Thiết Mục, Cổ Tăng và Vu Khải cùng những người khác cũng đều đã rũ bỏ sự kiêu ngạo ban đầu, dần dần bắt đầu hòa nhập vào hệ thống của Khang Thành, chỉ là có sớm, có muộn mà thôi. Chương 314, cùng một chỗ thu thập chương 314, cùng một chỗ thu thập Tề Điển Sơn nhìn những đệ tử đang rên rỉ trên mặt đất, lại quét mắt qua đám tuần bộ cầm súng trên tường xung quanh và Dương Thiên trước mặt. Hắn thở dài một tiếng, mở miệng nói, "Nguyện hàng." Thần sắc trên mặt Dương Thiên lập tức trở nên khó coi, hắn liếc nhìn Tề Điển Sơn đang nhắm mắt, dường như còn khó chịu hơn đối phương. Tuy nhiên, hắn cũng không dám trái lệnh Liễu bà, lớn tiếng nói, "Bắt tất cả mọi người lại, kẻ nào dám chống đối, giết không tha." Lời này vừa ra, những đệ tử còn sống sót của Ngọa Hổ môn càng không dám có bất kỳ động tác nào, sợ mình chết một cách không rõ ràng. Dương Thiên bước ra cổng lớn, nhìn xa xăm. Không biết bên Trương Kha, Thiết Mục và Cổ Tăng thế nào rồi, kế hoạch đóng cửa đánh chó lần này là do Tề Minh dâng thư lên Chu Diễn, sau đó mới tiến hành. Đáng lẽ nên do Chu Diễn tự mình quyết định, Tề Minh chấp hành. Nhưng vì tình hình yêu thú Thanh Lang, Chu Diễn đã dẫn theo Tề Minh và một phần nhân mã của Tổng Bộ Tư, cùng với cự tượng thần binh đi phục kích bộ tộc yêu thú Thanh Lang. Còn bên Khang Thành, thì giao cho Liễu bà, Vân Lão Ca và Chu Linh Nguyệt xử lý. Vì đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, người của Triệu gia và những môn phái tu hành Tây Bắc này hầu như đều bị đóng cửa đánh chó không một ai chạy thoát. Hơn nữa, còn không gây ra bất kỳ ảnh hưởng xấu nào cho Khang Thành. Cho đến khi kế hoạch kết thúc, mọi thứ vẫn lặng lẽ không tiếng động, chỉ là trong vô thức có ít người hơn. Trong mắt một số người, Khang Thành giống như một vực sâu không đáy. Bất kể có bao nhiêu người tiến vào, cuối cùng đều có đi không về. Gào Thanh Lang Vương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hú dài, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Chu Diễn, sắc cơ lạnh lẽo gần như hóa thành thực chất. Tuy nó không quá để tâm đến những đồng tộc huyết thực hỗn độn kia, nhưng tận mắt nhìn thấy một lượng lớn đồng tộc chết dưới họng súng, chết trong tay cự tượng linh thú và tự bình, trong lòng vẫn không ngừng dâng lên một lượng lớn hung khí. Thanh Lang Vương không đi đối phó cự tượng thần binh, ngoài việc cự tượng thần binh không dễ chọc ra, còn là vì nó muốn thực hiện chiến thuật chém đầu. Từng có lần, Thanh Lang Vương trong quá trình săn mồi và chém giết cũng đã gặp phải vài lần nguy hiểm. Khi đối mặt với số lượng lớn kẻ địch, nó đều dùng chiến thuật chém đầu để thoát thân, thậm chí là lật ngược tình thế. Lần này, nó vẫn muốn lặp lại chiêu cũ. Vì vậy, Thanh Lang Vương không để ý đến cự tượng thần binh đang lao tới, mà hóa thành một làn gió phóng thẳng về phía Chu Diễn. Tốc độ của Thanh Lang Vương rất nhanh, khi toàn lực thi triển, như gió như điện, khiến người ta căn bản không thể nhìn rõ hình bóng cụ thể. Chu Diễn nhìn Thanh Lang Vương lao về phía mình, trong lòng có chút buồn cười. Chỉ dựa vào một Thanh Lang Vương nho nhỏ, Chu Diễn căn bản không để tâm. Hắn lo lắng là bộ tộc Thanh Lang tiến vào Khang Thành, như vậy sẽ làm tổn hại căn cơ của hắn, gây ra một lượng lớn thương vong, còn có danh tiếng và uy tín bị trọng thương. Thật ra, ngay từ khoảnh khắc Chu Diễn biết bộ tộc Thanh Lang sẽ đánh lén Khang Thành, kế hoạch của Triệu gia đã thất bại rồi. Sở dĩ Chu Diễn gây ra tiếng vang lớn như vậy, Thanh Lang Vương đã thuộc về tình huống thứ yếu, mà bộ tộc Thanh Lang mới là thứ Chu Diễn cần. Hắn quyết định tóm gọn bộ tộc Thanh Lang, không để bất kỳ yêu thú Thanh Lang nào chạy thoát. Trong tương lai, đó đều là binh mã dưới trướng hắn. Gào Thanh Lang Vương thấy Chu Diễn không động, còn tưởng đối phương bị dọa sợ, thần sắc trên mặt càng thêm hưng phấn, ngay cả tốc độ cũng nhanh hơn 3 phần. Mắt thấy móng vuốt sắc bén của mình sắp xé rách cổ họng Chu Diễn, đôi mắt của Thanh Lang Vương đều biến thành màu đỏ tươi, mang theo vài phần tàn nhẫn. Bỗng đột nhiên, một đạo hư ảnh một thuẫn khổng lồ chặn lại móng vuốt sắc bén của Thanh Lang Vương, linh quang nở rộ trên đó khiến móng vuốt sắc bén đủ để cắt vàng xẻ ngọc của Thanh Lang Vương không phát huy được chút tác dụng nào. Thiên tầng một tuần thuộc độ một trong đầu Chu Diễn chợt lóe lên một tin tức, nhưng hắn đã quen rồi, trực tiếp che chắn đi. Nụ cười nham hiểm trên khóe miệng Thanh Lang Vương cứng đờ, đôi mắt nó tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Khoảnh khắc tiếp theo, một luồng gió lạnh buốt thấu xương thổi tới, suýt chút nữa đã đông cứng nó lại. Băng phách hàn xương quyết một bùm 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 liên tiếp mấy đạo băng đông bùng nổ, nhưng những thứ bị đóng băng đều là ảo ảnh của Thanh Lang Vương. Không thể không nói, thực lực của Thanh Lang Vương rất tốt, đặc biệt là pháp thuật hệ phong cảnh sở trường. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thanh Lang Vương dựa vào thiên phú của mình, khẩn cấp tránh được pháp thuật băng phách hàn xương quyết. Đợi đến khi xuất hiện trở lại, trên người Thanh Lang Vương vẫn còn không ít hàn xương, nhưng đã tránh được sát chiêu của băng phách hàn xương quyết. Ừm, có chút thú vị. Chu Diễn thấy Thanh Lang Vương thoát hiểm thành công, trong lòng hơi kinh ngạc. Mặc dù hắn vừa mới thăng cấp ngưng thần cảnh, nhưng số cao thủ hắn đã giao thủ không ít. Số cao thủ ngưng thần cảnh bị hắn chém giết cũng gần như không dưới hai bàn tay, kinh nghiệm giao chiến vô cùng phong phú. Ngay cả khi không sử dụng ngự thi, Chu Diễn cũng không coi Thanh Lang Vương ra gì. Ha ha, cứ để ta chơi đùa một chút. Chu Diễn nói xong, lại không lập tức ra tay với Thanh Lang Vương. Hắn vung tay, 36 cây trận kỳ pháp bảo từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng hình thành Thiên Cương Phong Ma trận dưới chân núi, bao trùm tất cả yêu thú Thanh Lang vào trong. Thiên Cương Phong Ma trận không giống như con trận, lấy phong cấm và trấn áp làm chủ, vừa bạn hợp với ý Chu Diễn. Mặc dù trước đó hắn ra tay với yêu thú Thanh Lang không chút lưu tình, nhưng đó là để đánh tan khí ngông cuồng của đám xuất sinh này, cũng là để chấn nhiếp cho việc thu phục sau này. Trong lòng Chu Diễn vẫn muốn giữ lại càng nhiều yêu thú Thanh Lang càng tốt, dùng làm thú cưỡi cho đạo binh. Những yêu thú Thanh Lang này còn quý giá hơn nhiều so với chiến mã. Đợi đến khi làm xong tất cả những điều này, ánh mắt của Chu Diễn mới chuyển sang Thanh Lang Vương. Và lúc này, Thanh Lang Vương sau khi thấy con dân của mình bị trận pháp giam cầm, chỉ do dự chưa đầy 3 giây, liền nhanh chóng phóng ra ngoài. Nó chạy rồi. Cái sự dứt khoát này khiến Chu Diễn đều có chút mê man trong chốc lát, sau đó mới phản ứng lại. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Chu Diễn khẽ quát một tiếng, vung tay, vô số người giấy bay ra, từ bốn phương tám hướng bao vây Thanh Lang Yêu Vương. Trên mặt hắn có chút khó coi. Cũng may Chu Diễn không biết Thanh Lang Yêu Vương thích đọc sách, nếu không hắn nhất định phải chế giễu một phen. Rốt cuộc là nó đọc sách gì, học từ ai mà lại lệch lạc đến thế? Tốc độ của Thanh Lang Yêu Vương cực nhanh, nhưng tốc độ của những người giấy kia cũng không chậm. Thuật chắt chỉ và thuật khống chỉ của Chu Diễn sớm đã đạt đến cảnh giới viên mãn, chỉ còn một bước nữa là tới đại viên mãn. Nếu không phải gần đây hắn bận tu luyện U Minh luyện hồn quyết và Thiên Tầng Mục, ngay cả việc tu luyện Địa Tạng Kim Thân và Băng Phách Hàn Xương quyết cũng giảm bớt, thì hai pháp thuật chát chỉ thuật và khống chỉ thuật này đã sớm tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn rồi. Mặc dù vậy, uy lực của chát chỉ thuật và khống chỉ thuật ở cảnh giới viên mãn cũng không hề yếu. Chương 315, Thanh Lang Vương tuyệt vọng. Chương 315, Thanh Lang Vương tuyệt vọng. Khủ khủ, trong ánh mắt Thanh Lang Vương tràn ngập vẻ sợ hãi và không cam lòng, khí chất kiêu ngạo ngang tàng ban đầu của nó đã tiêu tan quá nửa, thay vào đó là sự thê thảm khắp người, hệt như một con chó bị ngã xuống nước. Nó đã dùng hết sức lực, tốc độ gần như đạt đến cực hạn, thậm chí còn ẩn ẩn vượt qua thời điểm đỉnh phong nhất. Tuy nhiên, lần này nó không phải đang săn mồi, cũng không phải đang đối địch, mà là đang chạy trốn. Chu Diễn đoán không sai, nó sợ rồi. Quân đội nhân tộc mai phục trước ở Kỳ Lĩnh, tiếng tháo súng không ngừng gầm rú, cùng với đàn tượng linh thú khổng lồ như rừng thép nghiền nát tất cả, và cả những đòn tấn công nhẹ nhàng của Chu Diễn khiến nó gần như trọng thương. Những cảnh tượng đó từng chút một lướt qua tâm trí Thanh Lang Vương, sau đó là một cảm giác sợ hãi xa lạ trỗi dậy, nhanh chóng chiếm lấy tâm của nó. Khoảnh khắc đó, Thanh Lang Vương theo bản năng tuân theo bản tâm, nó không kịp suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Và hơn 2000 đồng tộc của bộ lạc Thanh Lang cứ như vậy bị nó vô tình bỏ rơi. Nó là Thanh Lang Vương, nhưng lại bỏ rơi thần dân dưới trướng mà tự mình chạy thoát thân, không còn xứng đáng làm một vị vương nữa. Thế nhưng Thanh Lang Vương đã không còn bận tâm nhiều đến vậy, nó chỉ muốn chạy thoát thân. Bùm bùm bùm, đột nhiên, mấy con giấy nhân bất ngờ xuất hiện trước mặt Thanh Lang Vương, đồng loạt tự bạo. Uy lực cực lớn khiến Thanh Lang Vương không kịp trở tay, trực tiếp bị hất văng ra xa. Vốn dĩ với thực lực của Thanh Lang Vương, không thể dễ dàng bị lay động thân hình như vậy. Thế nhưng toàn bộ sức mạnh của nó đều được dùng vào việc chạy trốn, cộng thêm tình huống quá bất ngờ, nên thân hình bất giác bị luồng khí thổi bay. Mặc dù vậy, với bộ lông và thân thể cứng như sắt tinh của nó, vẫn không hề chịu chút tổn thương nào. Tuy nhiên, Thanh Lang Vương bị giấy nhân tự bạo cản lại như vậy, rất nhanh một lượng lớn giấy nhân đùn đùn kéo đến, bao vây Thanh Lang Vương. Thanh Lang Vương nhìn những giấy nhân đang bao vây tới, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Cho dù nó có rơi vào cảnh giới hiện tại, cũng không phải một đám giấy nhân có thể ức hiếp. Hơn nữa, phần lớn những giấy nhân này đều không có bao nhiêu khí thế. Gầm Thanh Lang Vương gầm lên một tiếng, một lượng lớn cuồng phong cuộn trào, vô số luồng gió mạnh như lưỡi dao sắc bén. Ngay lập tức, những giấy nhân kia bị cắt nát tan cảnh. Thanh Lang Vương dù sao cũng là yêu thú ngưng thần cảnh, những giấy nhân này vẫn không thể đối phó được nó, nhưng cũng đã thành công cản trở nó. Sắc. Thân hình Chu Diễn kịp thời đổi kịp đến, tay hắn bấm pháp quyết, một luồng khí tức cực hàn từ trong tay hắn lan tỏa ra, nhanh chóng hình thành mấy mũi băng nhọn dài, bắn thẳng về phía Thanh Lang Vương. Băng phách hàn xương quyết chú trọng vào việc ngưng tụ lực lượng cực hàn, nhưng việc phát huy nó như thế nào lại tùy thuộc vào người thi triển. Cho dù là khí lạnh lan tỏa trước đó hay những mũi băng nhọn hiện tại, đều có thể thể hiện uy năng của băng phách hàn xương quyết. Cũng bởi vì băng phách hàn xương quyết mà Chu Diễn tu luyện mới chỉ đạt đến cảnh giới tiểu thành, nếu đạt đến cảnh giới đại thành, không chỉ uy lực cực hàn sẽ tăng lên, mà còn biến hóa khôn lường, trực tiếp hình thành một lĩnh vực hàn xương cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, nếu như vậy, băng phách hàn xương quyết ít nhất cũng phải đạt đến trình độ gần như thần thông. Thanh Lang Vương luôn cảnh giác xung quanh, ngay lập tức phát hiện ra sự xuất hiện của Chu Diễn. Đặc biệt là luồng cực hàn kia, trước đó đã mang lại cho nó mối đe dọa cực lớn, đến tận bây giờ trong cơ thể nó vẫn còn một luồng sức mạnh cực hàn chưa hoàn toàn bị trục xuất. Đây cũng là một trong những lý do cuối cùng Thanh Lang Vương lựa chọn bỏ chạy. Gầm Thanh Lang Vương lại gầm lên một tiếng, hàng chục lưỡi phong nhận từ miệng nó bắn ra, nhắm thẳng vào những mũi băng nhọn và cũng nhắm vào Chu Diễn. Đinh đinh đang đang băng nhọn và phong nhận va chạm giữa không trung, phát ra âm thanh như kim loại giao chiến. Tuy nhiên, phong nhận của Thanh Lang Vương lại không mạnh bằng băng nhọn, cuối cùng đều bị băng nhọn đánh tan, dư thế không ngừng tiếp tục bắn về phía Thanh Lang Vương. Và còn có một số phong nhận khi bắn về phía Chu Diễn, trực tiếp bị bóng một thuẫn xung quanh hắn cản lại. Cả thiên tầng một lẫn băng phách hàn xương quyết đều không phải là pháp thuật thông thường, mà là những bí pháp mạnh mẽ, có khả năng thăng cấp thành thần thông. Do đó, uy lực của hai môn pháp thuật này mạnh hơn nhiều so với pháp thuật thông thường. Chu Diễn cũng là lần đầu tiên sử dụng hai môn pháp thuật này để đối địch, một công một thủ, phối hợp an ý đến bất ngờ, khiến hắn vô cùng hài lòng. Hô, tu luyện lâu như vậy, vẫn luôn chơi đùa ngự thì, giờ đây cuối cùng cũng có chút khí độ và tư thái của một tu sĩ rồi. Chu Diễn thầm nói trong lòng. Mặc dù trong lòng hắn không chán ghét việc điều khiển ngự thi, nhưng chịu ảnh hưởng từ phim ảnh kiếp trước, hắn cảm thấy ngự thi luôn không rực rỡ và hấp dẫn như pháp thuật, cũng không có khí chất phiêu diêu như tiên khi thi triển pháp thuật. Đương nhiên, ngự thi dưới sự điều khiển của Chu Diễn, thực lực tuyệt đối cường hãn. Đặc biệt là sau khi tu vi đạt đến ngưng thần cảnh, thần thức của Chu Diễn đã lột xác, pháp lực hùng hậu gấp mấy lần, việc điều khiển ngự thi quân trận cũng trở nên càng thêm thuận tay. Nhiều tình huống chi tiết mà trước đây hắn cho rằng tu vi và tinh thần lực không đủ để quản xuyến, giờ đây cũng có thể nắm giữ theo ý muốn. Thêm vào đó, ngự thi quân đoàn đã đồng loạt thay đổi trang bị, đều được trang bị thanh long sáo trang càng thêm phù hợp với thiên mục thành lâm trận. Như vậy, cho dù là cường giả cấp đại tu sĩ, Chu Diễn cũng chưa chắc không có khả năng đánh bại. Còn việc có thể chém giết hay không, thì vẫn phải xem tình hình cụ thể. Dù sao, đại tu sĩ nhìn có vẻ cũng chỉ là cường giả ngưng thần cảnh. Nhưng khoảng cách thực lực giữa họ và cường giả ngưng thần cảnh bình thường còn lớn hơn cả khoảng cách giữa ngưng thần cảnh và dẫn khí cảnh. Đinh đinh đông đông Thanh Lang Vương cũng không ngờ phong nhận của mình lại không thể cản được băng nhọn, thậm chí một mũi băng nhọn cũng không đánh dụng được. Hơn nữa, những mũi băng nhọn này lại còn có khả năng định vị. Nó cố gắng hết sức né tránh và đã đập rơi 3 mũi băng nhọn, nhưng vẫn còn 2 mũi băng nhọn khác đánh trúng cơ thể nó, phát ra tiếng kêu giòn tan. Khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt Thanh Lang Vương trắng bệch, run lên bần bật. Những mũi băng nhọn kia tuy không phá vỡ được phòng ngự của Thanh Lang Vương, nhưng lực cực hàn ẩn chứa bên trong lại tức thì xâm nhập vào thân thể yêu thú của Thanh Lang Vương, ngay cả với thân thể yêu thú cường hãn của Thanh Lang Vương cũng không thể chống đỡ. Nếu không phải khí huyết thân thể yêu thú của Thanh Lang Vương cường hãn, e rằng ngay tại chỗ nó đã bị đóng băng thành một khối băng. Chạy chỉ qua vài chiêu giao thủ đơn giản, trong lòng Thanh Lang Vương đã nhanh chóng dâng lên ý nghĩ bỏ chạy. Trong lòng nó lúc này không còn chút kiêu ngạo nào, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn, thoát khỏi nhân vật đáng sợ này. Thanh Lang Vương nhanh chóng đổi hướng, điên cuồng chạy về phía Thái Bạch Sơn. Nơi mà nó từng cố gắng rời đi, giờ đây lại trở thành hy vọng duy nhất trong lòng nó. Nó muốn trốn về Thái Bạch Sơn, không bao giờ ra ngoài nữa. Thế giới loài người, thật đáng sợ. Chương 316, một mẹ hốt gọn chương 316, một mẹ hốt gọn pháp thuật băng phách hàn xương quyết mà Chu Diễn tu luyện mạnh mẽ ở chỗ đóng băng và hàn khí. Thanh Lang Vương tuy dựa vào nhục thân cường đại mà gắng gượng chống đỡ uy lực pháp thuật, nhưng cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Thân thể cứng đờ, động tác chậm chạp, thậm chí máu huyết cũng ngưng kết. Thanh Lang Vương muốn nhanh chóng bỏ trốn, nhưng dưới ảnh hưởng của cực hàn chi lực, tốc độ thân thể đột nhiên giảm đi rất nhiều. Mà băng thích của Chu Diễn liên tiếp bắn tới, khiến tốc độ của Thanh Lang Vương ngày càng chậm lại, cuối cùng hoàn toàn dừng hẳn. Đến khi Chu Diễn thu tay, Thanh Lang Vương đã hóa thành một pho tượng băng dày đặc, tỏa ra hàn khí nồng đậm. Quả nhiên là yêu thú, vậy mà vẫn còn một hơi thở sống. Chu Diễn đến gần pho tượng băng, Thanh Lang Vương tuy bị đóng băng, nhưng đôi mắt vẫn còn chuyển động. Hơn nữa sinh lực ở lồng ngực chưa tan, đang dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Chu Diễn, dường như đã thuần phục. Ha ha, ngươi nguyện ý đầu hàng, nhưng ta lại không dám dễ dàng dùng ngươi đâu. Chu Diễn khẽ cười một tiếng, liền chuẩn bị một trường đập nát pho tượng băng. Yêu thú ở ngưng thần cảnh sở hữu linh trí đã không kém nhân loại, hơn nữa bản tính thú tính ẩn sâu trong xương thủy. Thêm vào đó, hành động của Thanh Lang Vương trong mắt Chu Diễn chính là một con sói mắt trắng trơ trẽn, lại còn có thể có quan hệ với Triệu gia, cho nên hắn tự nhiên muốn một trường đập chết, cũng là tránh để lại hậu họa. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị vô xuống, đột nhiên dừng lại động tác. Thanh Lang Vương thấy Chu Diễn dừng lại động tác, ánh mắt hung ác và tuyệt vọng ban đầu quét sạch không còn, lại biến thành bộ dạng cầu khẩn như trước. Lần này, so với lần trước càng thêm kế thừa, giống như một con chó nhỏ. Chỉ thấy Chu Diễn khoanh tay trước ngực, một tay chống cằm, nhìn Thanh Lang Vương trong pho tượng băng lẩm bẩm nói, dù sao cũng là yêu thú ngưng thần cảnh, nếu cứ thế đập nát, vậy chẳng phải quá mức bạo tàn tiên vật sao? Thanh Lang Vương dường như nghe thấy lời Chu Diễn, tuy không thể có động tác gì, nhưng đôi mắt không ngừng đảo lên xuống, dường như tán thành lời Chu Diễn. Nếu đã như vậy, vậy thì mang về, để Ngô sư tỷ bọn họ độc thủ, đem ra sói, máu sói, xương sói cùng nội tạng và huyết nhục đều lột sạch, một chút cũng không lãng phí. Chu Diễn đột nhiên vỗ tay một cái, hưng phấn nói: "Đây chính là Lang Vương ngưng thần cảnh, da sói thích hợp luyện chế pháp khí, còn có thể luyện chế thành thú phù bì, xương sói cũng có thể luyện chế pháp khí, máu sói có thể luyện chế thành linh mặc, thịt sói và nội tạng cũng đều là những thứ tốt để cường gân kiện cốt. Cho dù Chu Diễn không dùng đến, nhưng phát cho Tề Minh và Nhạc Phong bọn người, đều là những bảo bối khó có được. còn có yêu hồn của Thanh Lang Vương, Chu Diễn không thể rút ra, nhưng Liễu bà đã có thể mà. Liễu bà đã giúp Chu Diễn rất nhiều, tuy hắn cũng đã sắp phong con trai của Liễu bà làm thành hoàng, nhưng vẫn luôn cảm thấy còn nợ đối phương. Một hồn phách yêu thú ngưng thần cảnh tuy không phải rất tốt, nhưng làm quà tặng cũng coi như tạm tạm. Chu Diễn càng nghĩ càng hưng phấn, vừa rồi hắn suýt chút nữa đã phá hỏng thứ tốt. Tuy hắn hiện tại là một phương chư hầu, tiền tài bình thường đối với hắn đã không còn là gì. Nhưng về phương diện tài nguyên tu hành, hắn vẫn là một tên nghèo rất mỏng tơi đích thực. Cũng không thể nói hoàn toàn như vậy. Ngoài phương diện linh khoáng, Chu Diễn cũng đã lấy được không ít thứ tốt từ bộ tộc cự tượng. Giống như linh tiểu ngàn năm kia, đã giúp Chu Diễn tiết kiệm được vài năm thời gian trong việc tích lũy pháp lực. Nhưng khi tu vi của hắn thăng cấp đến ngưng thần cảnh, phát hiện tài nguyên có thể sử dụng lại đột nhiên trở nên không còn bao nhiêu. Ngay cả linh tiểu ngàn năm, đối với hắn cũng chỉ là như vậy. Dù sao, linh tiểu ngàn năm của bộ tộc cự tượng không phải được củ từ linh quảng ngàn năm, mà là tích lũy hơn ngàn năm thời gian. Chu Diễn kiểm tra tình hình của Thanh Lang Vương, xác định nó trong thời gian ngắn không thể thoát thân. Mà Thanh Lang Vương nghe thấy lời lẩm bẩm của Chu Diễn, đã sợ hãi đến cực điểm, thậm chí ngay cả vẻ hung tợn và tàn nhẫn ban đầu cũng biến mất, trong ánh mắt toàn là vẻ cầu xin, e rằng hận không thể chết sớm. Nhưng Chu Diễn lại không hề bận tâm, hắn phất tay một cái, thu pho tượng băng Thanh Lang Vương vào nội thiên địa. Làm xong tất cả những chuyện này, Chu Diễn quay người trở về nơi phục kích yêu thú Thanh Lang. Đại nhân, Tượng Phong thấy Chu Diễn trở về, vội vàng xuống khỏi cự tượng linh thú, thấp giọng cùng kính nói. Các tượng binh khác của cự tượng thần binh cũng nhao nhao xuống khỏi cự tượng, cúi đầu trước Chu Diễn, biểu thị thần phục và cung kính. Tuy lần phục kích yêu thú Thanh Lang này, cự tượng thần binh đã lập được công lớn, nhưng trong lòng bọn họ đối với sự kính sợ của Chu Diễn lại không giảm mà tăng, trở nên càng thêm cung kính. Đặc biệt là nhìn 36 cán pháp bảo trận kỳ phong tỏa toàn bộ yêu thú Thanh Lang còn lại, trong ánh mắt bọn họ thậm chí còn mang theo một tia cùng nhiệt. Chu Diễn gật đầu, mở miệng nói, "Ừm, lần này các ngươi vất vả rồi, đã lập được công lớn, sau khi trở về đều có thưởng. Nếu không phải sự đột kích và uy hiếp của cự tượng thần binh, yêu thú Thanh Lang rốt cuộc cũng có hơn 2000 con, không dễ dàng bị khuất phục như vậy. Một khi để yêu thú Thanh Lang có thế, vậy thì muốn uy hiếp sẽ không dễ dàng như vậy." Trận chiến lần này khiến trong lòng Chu Diễn càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình, cũng trở nên kiên quyết hơn. Người khác phát triển khoa học kỹ thuật, giành lấy ưu thế, hắn thì phải nghiên cứu đạo binh, nghiền nát tất cả. Chu Diễn nhìn những yêu thú Thanh Lang còn lại khoảng 1.600-700 con, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn quay đầu nhìn Tề Minh, mở miệng nói, "Bắn đạn pháo đặc chủng vào yêu thú Thanh Lang." "Vâng." Tề Minh trầm giọng đáp, "Cái gọi là đạn pháo đặc chủng, thật ra chính là đạn pháo đơn giản được chế từ thuốc mê. Chu Diễn đã đặc biệt thử nghiệm, trong phạm vi 5 mét khi đạn pháo phát nổ, có thể làm mê man cả cự tượng linh thú." Ầm 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 tiếng pháo lại vang lên, hàng chục viên đạn đặc chủng nổ tung giữa bầy yêu thú Thanh Lang. Những yêu thú Thanh Lang kia còn tưởng là bom trước đó, liền tản ra bỏ chạy. Cứ như vậy, hoạt động kịch liệt của chúng đã đẩy nhanh tác dụng của thuốc mê, rất nhanh chóng chúng liền ngã rạp xuống đất. Một khắc đồng hồ sau, tiếng pháo bắt đầu ngưng nghỉ. Mà 1.600-700 yêu thú Thanh Lang kia đã toàn bộ bị mê man bất tỉnh. Cho dù là yêu thú, nhưng trước nồng độ thuốc mê cao, cũng không có chút tác dụng nào. Vẫn là câu nói đó, bỏ qua liều lượng mà nói độc tính, đó chính là đùa nghịch lưu manh, chơi bẩn. Mà Chu Diễn chính là đã chơi bẩn một lần rất tốt. Đại tu ra. Chu Diễn nhìn khắp nơi yêu thú Thanh Lang bị mê man, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn thu toàn bộ yêu thú Thanh Lang vào nội thiên địa. "Ừm, lại đây rồi." Thần sắc của Chu Diễn vừa có chút vui mừng, lại vừa có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn cảnh tượng gần như đã chất đầy trong nội thiên địa, cảm thấy không gian của mình dường như mãi mãi không đủ dùng. May mà thần thông nội thiên địa cách cảnh giới tiếp theo cũng không còn xa, đến lúc đó diện tích không gian trong nội thiên địa có thể tăng thêm gấp đôi, môi trường cũng sẽ tốt hơn. Chương 317, thuần dưỡng yêu thú chương 317. Thuần dưỡng yêu thú Chu Diễn sau khi trở về Khang Thành, liền đem toàn bộ yêu thú của Thanh Lang bộ tộc đặt trong một sân cốc, giao cho người của cự tượng bộ tộc đi thuần dưỡng. Để đề phòng vạn nhất, Chu Diễn thậm chí còn điều động đệ nhị quân đến ngoài sân cốc, chính là để phòng ngừa bất trắc. Sau khi xử lý xong tất cả những chuyện này, hắn liền đi đến luyện khí tư. "Sư thúc, Liễu bà, đây chính là Thanh Lang Vương vạn niệm câu hồi." Cảm thấy không gian xung quanh một trận biến hóa, khi xuất hiện trở lại thì đã ở trong một căn phòng, xung quanh có không ít người vây xem. Đặc biệt là một lão đầu và một lão thái bà đứng đầu, trông có vẻ vô cùng bình thường. Nhưng trực giác mách bảo nó hai người này vô cùng nguy hiểm. Và trực giác của Thanh Lang Vương cũng không hề sai, hai người này chính là Đệ Nhất Khí và Liễu bà, đều là cường giả cấp bậc đại tu sĩ. Đệ Nhất Khí nhìn Thanh Lang Vương, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, yêu thú ngưng thần cảnh, bây giờ bên ngoài đã rất hiếm thấy, cơ bản đều tập trung ở Thái Bạch Sơn, Thần Nông Giá, Ai Lao Sơn, Thiên Chỉ và Thủ Dương Sơn, những nơi đó những nơi này đều là xào huyệt của yêu thú, hơn nữa còn có truyền thừa, ngay cả hóa hư cảnh tu sĩ cũng không dám tự tiện xông vào. Chu Diễn khẽ cười, "Sư thúc minh dám, đây chính là Thanh Lang Vương của Thái Bạch Sơn, bị triệu ra khiêu khích, muốn dẫn dắt hơn. 2000 thanh lang yêu thú tấn công Khang Thành, bị sư điện phát hiện trước, nên trực tiếp một mẻ hốt gọn." Đệ Nhất Khí nghe xong, thần sắc đại hỉ. Hắn thậm chí còn không để ý đến Thanh Lang Vương, vội vàng nhìn về phía Chu Diễn, thi thể của những yêu thú khác đâu rồi, nếu không xử lý kịp thời, linh tính đều sẽ biến mất. Nhiều tài liệu yêu thú như vậy, cộng thêm những linh quang kia, quả thực khiến Đệ Nhất Khí hưng phấn không thôi. Đặc biệt là thí nghiệm gần đây của hắn đã gặp phải nút thắt, những tài liệu yêu thú này, nói không chừng có thể giúp hắn tiến thêm một bước. Chu Diễn nghe xong, có chút dở khóc dở cười nói, hơn 2000 thanh lang yêu thú kia không phải tất cả đều bị chém giết, chỉ chém giết mấy trăm con, cũng đều đã vận chuyển về. Thanh lang yêu thú còn lại, sư điệt ta có đại dụng, sư thúc vẫn là đừng có ý đồ. Đệ Nhất Khí nghe xong, không những không nản lòng, ngược lại còn liên tục gật đầu. Ngươi muốn bồi dưỡng yêu thú, hình thành tài nguyên có thể tuần hoàn, ý tưởng là tốt. Nhưng nuôi dưỡng yêu thú cần rất nhiều linh vật và huyết thực, đó là đại hộ tiêu hao, ngươi căn bản không thể gánh vác nổi. Ngươi chỉ cần giữ lại một phần nhỏ yêu thú để nuôi dưỡng, những yêu thú khác đều có thể nhanh chóng chém giết, đừng lãng phí. Thanh Lang Vương nghe lời đệ nhất khi nói, càng cảm thấy mình như đã lạc vào ma quật. Ngươi ở đây, kẻ nào cũng đáng sợ hơn kẻ nào. Chu Diễn chỉ muốn lóc thịt xẻ xương, rút thần hồn của nó. Lão giả kia còn tàn nhẫn hơn, vậy mà lại muốn đồ sát cả tộc Thanh Lang yêu thú, còn muốn nuôi một phần tiểu lang để dùng cho tương lai. Đây là đem Thanh Lang yêu thú xem như gia cầm gia súc mà nuôi dưỡng a. Vô thức, trong hốc mắt Thanh Lang yêu thú từ từ chảy xuống một giọt nước mắt, cũng không biết là vì chính nó hay là vì Thanh Lang yêu thú bộ tộc bị nó dẫn vào tuyệt cảnh. Chu Diễn lắc đầu, kiên định nói, Thanh Lang yêu thú liên quan đến một đại kế hoạch của sư điện, không thể dễ dàng sát lục. Sư thúc nếu có nhu cầu gì, có mấy trăm Thanh Lang yêu thú bị chém giết, đủ để sư thúc sử dụng một thời gian rồi. Đệ nhất khí thấy Chu Diễn từ chối, cũng đành bất lực, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nhưng hắn tin rằng, gần 2000 yêu thú, tài nguyên cần tiêu hao quả thực là một con số thiên văn. Chưa nói đến linh vật, chỉ riêng tiêu hao huyết thực cũng không phải một thế lực địa phương như Khang Thành có thể cung cấp nổi. Cuối cùng, Chu Diễn vẫn sẽ phải thỏa hiệp. Đệ nhất khí tuy đã đến Khang Thành, nhưng hắn hàng ngày chìm đắm trong luyện khí, căn bản không biết thực lực của Khang Thành rốt cuộc mạnh đến mức nào. Mặc dù dân số vẫn còn ít, nhưng đối với Chu Diễn, người đang sở hữu Cao Lâm Sơn mạch và toàn bộ Tây Bắc quan ngoại, diện tích địa bàn thậm chí vô cùng rộng lớn, nhiều phương diện tài nguyên cũng không hề yếu. Hơn nữa, mấy chục năm chém giết ở quan ngoại, đã bồi dưỡng ra lượng lớn tinh binh hạt giống, cùng không ít cao thủ và quái tài. Những tinh binh hạt giống kia đều gia nhập quân đội, còn cao thủ và quái tài thì được tổng vụ tư thu nạp, đều đang phát triển và lớn mạnh nhanh chóng. Sự thân phục và ổn định của quan ngoại khiến Khang Thành, một gã khổng lồ vốn có phần gầy gò, bắt đầu mọc ra lượng lớn cơ bắp, nhanh chóng bành trướng như một quả bóng được thổi hơi. Đệ nhất khí sau khi có được xương cốt, da lông và máu của mấy trăm Thanh Lang yêu thú, liền nhanh chóng rời đi, tiếp tục kế hoạch luyện khí của hắn. Tuy nhiên vì thế, hắn cũng gánh không ít nợ nần. Còn Liễu bà cũng không rút thần hồn của Thanh Lang Vương, bởi vì nàng căn bản không cần. Những quỷ hồn mà nàng điều khiển đều là những cô hồn dã quỷ đáng thương, chưa bao giờ ép buộc bất kỳ quỷ hồn nào. Ngay cả hồn phách của yêu thú cũng vậy. Còn Triệu Thăng và Ngô Quyên cùng những người khác, tu vi và kỹ nghệ của bọn họ đều có hạn, đối với Thanh Lang Vương tự nhiên càng không dễ dàng ra tay. Thật vô dụng, ngay cả cho không cũng không ai muốn. Chu Diễn nhìn Thanh Lang Vương đang bị đóng băng, trợn trắng mắt nói. Trong lòng hắn kỳ thực cũng hiểu, Lệ Nhất Khí và Liễu bà đều lo lắng hắn chọc giận yêu thú bên Thái Bạch Sơn, nên mới không ra tay với Thanh Lang Vương, muốn có đường lui để hòa hoãn. Thế nhưng trong lòng Chu Diễn, bất kể bên Thái Bạch Sơn có biết hay không, nhưng Thanh Lang Vương dám dẫn dắt Thanh Lang yêu thú tấn công Khang Thành. Vậy thì, Thanh Lang Vương phải trả giá. Điểm này, ngay cả những yêu thú lao quái vật trong Thái Bạch Sơn có đến, cũng vậy. Thế giới này, rốt cuộc vẫn là thế giới do nhân loại làm chủ. Một số phương diện có thể hư tình giả ý, nhưng một số phương diện lại cần phải kiên định lập trường. Khác với phần lớn các tu sĩ, có lẽ vì ký ức kiếp trước, trong lòng Chu Diễn vẫn thiên về tâm lý của người bình thường hơn. Điểm này, hắn tự biết rõ, nhưng cũng không có ý định thay đổi. Đây là chấp niệm của Chu Diễn, cũng là điểm tựa trong tâm cảnh của hắn. Chỉ có duy trì được điểm này, hắn mới có thể khiến bản thân dù gặp phải tình huống tồi tệ nhất, cũng không đến mức tâm cảnh thất thủ. Tuy nhiên, Thanh Lang yêu vương, hắn quả thực không giết, mà trực tiếp dùng pháp khí phong tỏa yêu lực và thần hồn của Thanh Lang vương, khiến nó biến thành một con thanh lang bình thường, sau đó trực tiếp giam giữ. Không phải Chu Diễn cũng thỏa hiệp, chỉ là hắn nghĩ ra một ý hay hơn, chuẩn bị phát huy giá trị lợi dụng của Thanh Lang vương đến mức tối đa. Nhưng trước đó, còn cần phải hảo hảo mà điều giáo Thanh Lang vương mới được, giống như cách huấn luyện chim ưng vậy. Những ngày sau đó, Chu Diễn tạm thời vứt Thanh Lang Vương sang một bên, luôn theo dõi tình hình thuần dưỡng Thanh Lang yêu thú của cự tượng bộ tộc. Chỉ là hiệu quả vô cùng không như ý muốn. Chương 318, thủ trọng mệnh cách chương 318, thủ trọng mệnh cách đại nhân, không phải chúng ta không cố gắng hết sức, chỉ là Thanh Lang yêu thú trưởng thành quá hoang dã, căn bản không thể thuần dưỡng được. Chỉ khi chọn những ấu thú thuần dưỡng từ nhỏ mới có khả năng thành công. Tượng Phong, Si Ẩn Vẹn, khổ sở nói. Vốn dĩ cự tượng linh thú và Thanh Lang yêu thú đã hoàn toàn khác biệt, hơn nữa những Thanh Lang yêu thú này đã sống ở Thái Bạch Sơn nhiều năm, gia tính bộc lộ, căn bản là không thể thuần hóa. Ngay cả khi tạm thời thuần phục, cũng có thể phản vệ bất cứ lúc nào. Chu Diễn, giáo giản, nghe vậy, nhìn Tượng Phong nói, nếu nuôi dưỡng ấu thú, liệu có thể chắc chắn thuần phục không, và cần bao lâu để trưởng thành? Tượng Phong không dám nói dối, trực tiếp đáp, đại nhân, yêu thú loài sói vốn dĩ rất xảo quyệt đa nghi, thuộc hạ không dám đảm bảo nhất định có thể thuần phục. Hắn ngừng một chút, tiếp tục nói, giống như Thanh Lang yêu thú, cho dù có thể thuần phục, từ ấu thú trưởng thành ít nhất cần 5 đến 8 năm, hoàn toàn trưởng thành khoảng 12 năm. Chu Diễn trong lòng liên tục lắc đầu, trực tiếp phủ nhận ý tưởng nuôi dưỡng ấu thú. Đừng nói là 12 năm, ngay cả 5 đến 8 năm đối với Chu Diễn cũng là không thể chấp nhận được. Theo tình hình hiện tại, Khang Thành, Cang Cheng và Triệu Gia, Giả Family, tuy chưa xé toạc mặt nạ, nhưng những cuộc đấu tranh công khai và bí mật giữa hai bên đã không ngừng diễn ra. Triệu Gia là địa đầu xà đã chiếm giữ Tây Bắc hàng trăm năm, đối với Khang Thành mà nói càng là một thế lực khổng lồ, chỉ cần dựa vào nội tình cũng đủ để đè bẹp Khang Thành. Đừng thấy hiện tại Triệu Gia liên tục thất bại, nhưng vì Triệu Gia vẫn chưa đặt Khang Thành vào mắt, muốn nhanh chóng giải quyết Khang Thành, nên đều sử dụng một số phương pháp cực đoan và tà đạo, nên mới liên tục gặp trở ngại. Nếu Triệu Gia phản ứng lại, bắt đầu chính thức coi Khang Thành là đối thủ, lấy gốc rễ để áp chế người. Đến lúc đó, chính là lúc nguy hiểm thực sự của Khang Thành ập đến. Tình hình hiện nay, e rằng chỉ cần khoảng 2-3 năm nữa, đại chiến giữa Triệu Gia và Khang Thành sẽ lại bùng nổ. không chỉ Triệu gia không chịu nổi áp lực, mà Khang Thành bên này càng không thể chống lại Triệu gia. Vì vậy Khang Thành muốn giành chiến thắng cuối cùng, nhất định phải dùng kỳ chiêu thắng thế. Do đó, Khang Thành bên này sẽ ra tay sớm hơn. Hơn nữa một khi ra tay, sẽ không còn là những cuộc giao tranh nhỏ lẻ trước đây, mà là một cuộc liều mạng đánh cược tất cả. Đại nhân, hiện tại đã có một số thanh lang yêu thú bắt đầu tuyệt thực, tự sát, ngài xem chúng ta có nên lời của Tượng Phong chưa nói hết, nhưng ý tứ đã không cần nói cũng hiểu. Chu Diễn trầm tư một lát, mở miệng nói, đợi thêm chút nữa, nếu trong nửa tháng mà vẫn không được, vậy thì giết tất cả thanh lang yêu thú trưởng thành. Giọng điệu của hắn trầm thấp, tình hình còn khó khăn hơn so với dự đoán của hắn. Ý tưởng của Chu Diễn không tệ, nhưng trong mấy ngàn năm qua, có bao nhiêu nhân tài kiệt xuất, chưa từng có người nào có cùng ý tưởng với hắn. Nhưng đến nay, đạo binh đã trở thành tuyệt hưởng, không phải không có nguyên nhân. Giống như ngự thi quân đoàn trong tay Chu Diễn, cùng với cự tượng thần binh, nhiều nhất chỉ có thể coi là linh binh, còn cách đạo binh một đoạn đường rất dài. Sau khi Tượng Phong rời đi, Chu Diễn một mình buồn bã đi lại trong hậu viện. Nếu không có đạo binh, đối mặt với Triệu gia, Khang Thành gần như không có hy vọng chiến thắng. Mặc dù hắn đã chuẩn bị rất nhiều, cũng có nhiều hậu chiêu, nhưng sự chênh lệch thực lực quá lớn không dễ dàng san bằng. Ngay cả khi Triệu gia hiện tại đã mục xuống, lại gặp phải biến cố lớn hàng ngàn năm nay, đã cho Chu Diễn một tia hy vọng. Nhưng nội tình ngàn năm của Triệu gia, không phải Chu Diễn cố gắng vài năm là có thể đuổi kịp. Đây cũng là lý do tại sao hắn lại chọn nghiên cứu đạo binh, chính vì đây là con đường khả thi nhất. Còn về những rắc rối mà các thế gia khác có thể gây ra sau khi diệt Triệu gia, Chu Diễn thậm chí không muốn nghĩ nhiều. Bởi vì nếu không giải quyết được Triệu gia, tất cả những điều đó đều chỉ là mơ hão. Ừm, độn thi đã luyện chế thành công. Chu Diễn đột nhiên thần sắc khẽ động, cảm nhận được độn thi trong mật thất đã luyện chế thành công. Không chỉ vậy, hắn thậm chí còn cảm nhận được thi thể ẩn này dường như có chút không tầm thường. Hắn nhanh chóng đi đến mật thất, cảm nhận được lượng lớn âm khí từ ẩn đầm quan, dịn có phảnh, tràn ra, bao trùm toàn bộ mật thất trong âm khí và thi khí nồng đặc, trên vách tường xung quanh thậm chí còn xuất hiện âm thủy do âm khí ngưng tụ. Nếu không có trận kỳ phong tỏa, e rằng âm khí và thi khí trong mật thất đã sớm xông ra, thậm chí bao phủ cả tòa trạch viện. Mặc dù vậy, những trận kỳ kia cũng đang lung lay sắp đổ, dường như có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Ngự thi cảnh ngưng thần. Thần sát Chu Diễn lộ vẻ bất ngờ, nhưng nhiều hơn là vui mừng. Hắn nhanh chóng lấy ra 6 cây pháp bảo trận kỳ, tạo thành một tòa âm trận. Lúc này, những trận kỳ vốn có trong mật thất không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp bị lượng lớn âm khí và thi khí phá tan, nhanh chóng lan ra bên ngoài. Tuy nhiên, khi những âm khí và thi khí này chạm vào pháp bảo trận kỳ, chúng lập tức từ những con sóng khổng lồ quần quật biến thành những dòng suối nhỏ ngoan ngoãn, tất cả đều bị giam cầm trong mật thất, không hề có chút gợn sóng nào. Còn về những trận kỳ vốn phong tỏa mật thất, chúng chỉ là pháp khí bình thường được nhuộm bằng pháp lực, không có vẽ pháp cấm, thậm chí còn không phải pháp khí sơ cấp. Cho dù bị mất đi, Chu Diễn cũng không hề đau lòng chút nào. Toàn bộ sự chú ý của hắn lúc này đều tập trung vào ẩn đầm quan. Chỉ là một thích khách cảnh ngưng thần sơ kỳ, vậy mà lại có thể luyện chế ra ngự thi cảnh ngưng thần, chẳng lẽ trong thi thể người lùn kia có ẩn chứa mệnh cách gì mà ta chưa phát hiện? Chu Diễn nghi ngờ trong lòng. Luyện chế ngự thi, điều quan trọng nhất là mệnh cách, sau đó mới đến vật liệu. Mà một thích khách cảnh ngưng thần sơ kỳ, cho dù bị luyện chế thành ngự thi, có thể trở thành ngự thi cảnh dẫn khí đã là bình thường. Nhưng bây giờ, khí tức trong ẩn âm quan rõ ràng không phải cảnh dẫn khí, ít nhất cũng phải cảnh ngưng thần. Thậm chí, động tĩnh khi luyện chế độn thi này còn lớn hơn cả động tĩnh khi giáp tướng thành hình lúc trước. Xem ra, nhất định là vấn đề mệnh cách. Chu Diễn nhìn động tĩnh của ẩn âm quan, trong lòng liên tục gật đầu, từ trước đến nay, người ta vẫn nói rằng luyện chế ngự thi điều quan trọng nhất là mệnh cách, trước đây vẫn có chút không hiểu rõ. Nhưng bây giờ, dường như đã hiểu được một hai phần. Dần dần, động tĩnh trong ẩn âm quan bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, thậm chí còn xuất hiện tình trạng rung lắc, ngự thi bên trong dường như có thể phá quan mà ra bất cứ lúc nào. Chu Diễn vội vàng thi pháp, làm cho ẩn âm quan trở nên ổn định. Lúc này mà để ngự thi trong ẩn âm quan phá quan mà ra, thì sẽ không hoàn hảo, sẽ ảnh hưởng đến phẩm chất và tiềm lực của ngự thi. Mặc dù vẫn là ngự thi cảnh ngưng thần, nhưng giá trị lại giảm đi rất nhiều. Với sự thi pháp của Chu Diễn, quá trình luyện chế cuối cùng của ngự thi trong ẩn âm quan dường như mọi chuyện đều thuận lợi. Nhìn thấy ngự thi sắp thành hình, giữa không trung của ẩn âm quan đột nhiên xuất hiện một hình phế vô hình, nhanh chóng hấp thụ lượng lớn âm khí, thi khí xung quanh và cả linh khí trong trời đất, không ngừng hội tụ vào ẩn âm quan. Chương 319, bay trên trời độn thi. Chương 319, bay trên trời độn thi. Chu Diễn nhìn ngự thi trong ẩn âm quan hấp thụ hết thể âm khí và thi khí trong mặt đất, cùng với lượng lớn linh khí giữa trời đất không ngừng tuôn vào, thậm chí còn khiến xung quanh xuất hiện một khoảng chân không linh khí tạm thời. Thật là một ngự thi tốt. Hắn thật sự có chút kinh ngạc, không ngờ ngự thi này còn chưa xuất thế đã có động tĩnh lớn đến vậy. Mất đến mấy trăm hơi thở, ngự thi trong ẩn âm quan dường như cuối cùng đã đạt đến cực hạn, phế vô hình bắt đầu tiêu tán, linh khí trời đất xung quanh cũng dần dần khôi phục. Nhưng Chu Diễn đã không còn bận tâm đến những điều đó, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào ẩn âm quan, trong ánh mắt vừa có mong đợi vừa có đề phòng. Tình huống như vậy là lần đầu tiên xuất hiện, mặc dù luyện thi thuật của hắn đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, ngự thi do chính tay hắn luyện chế căn bản không thể thoát khỏi cấm chế. Nhưng trong lòng Chu Diễn vẫn còn một tia đề phòng, cũng là đề phòng ngừa bằng nhất. Vùng nắp ẩn âm quan trực tiếp bị hất bay, một luồng thi khí nồng đậm và tinh thuần lan tỏa ra, đã không kém gì giáp tướng là bao. Giáp tướng chính là cương thi vương a. Trong lòng Chu Diễn lại không khỏi cảm thán một tiếng, tại sao huyền âm luyện thi thuật lại nhấn mạnh hết lần này đến lần khác rằng luyện chế ngự thi điều quan trọng nhất là mệnh cách. Giờ phút này, hắn có thể nói là đã hoàn toàn hiểu rõ. Khoảnh khắc tiếp theo, ngự thi lùn từ từ đứng thẳng dậy. Thân hình nó nhỏ bé, chân không chạm đất mà lơ lửng giữa không trung trên ẩn âm quan. Điều khiến Chu Diễn chú ý nhất là phía sau Ngự Thi Lùn ẩn hiện một đôi cánh vô hình đang chớp động, nếu không phải hắn là ngự chủ của Ngự Thi Lùn, e rằng cũng không thể dễ dàng phát hiện ra. Phi Thiên Đột Thi. Chu Diễn nhìn Ngự Thi Lùn rất lâu sau đó, chậm rãi nói một câu. Đây là một biến thể của Đột Thi, thuộc loại biến dị lành tính, hơn nữa còn là biến dị tăng cường cực lớn. Phi Thiên Đột Thi không chỉ độn thuật mạnh hơn, mà còn có thể bay lên trời độn xuống đất, khả năng di chuyển, ẩn nấp và tiềm phục đều tăng mạnh. Phi cương cũng có thể bay, nhưng việc phi cương bay nhiều nhất chỉ có thể coi là nhảy vọt lướt đi, khoảng cách bay không những ngắn mà độ cao cũng không cao lắm. Nhưng Phi Thiên Độn Thi lại khác, đó là thật sự có thể bay lượn như chim. Do đó, sự xuất hiện của Phi Thiên Độn Thi cực kỳ hiếm gặp, thuộc loại tình huống có thể gặp nhưng không thể cầu. Dù sao, Ngự Thi đạt đến cấp độ phi cương, kết quả cuối cùng được luyện chế ra một nửa là do sức người, một nửa là do ý trời, không thể cưỡng cầu. Sắc. Chu Diễn thi pháp, một đạo kim quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, rơi vào giữa trán Phi Thiên Độn Thi. Mọi việc đều vô cùng thuận lợi, Phi Thiên Độn Thi cũng không né tránh, thuận lợi để cấm chế của Chu Diễn dung nhập vào cơ thể, hoàn thành bước luyện chế cuối cùng. Cho đến lúc này, Chu Diễn cảm nhận được mối liên hệ giữa mình và Phi Thiên Độn Thi, lúc này mới thở phào một hơi. Ảnh tướng. Chu Diễn nhìn Phi Thiên Độn Thi trước mắt, không hiểu sao lại nhớ đến Ngự Thi đầu tiên do mình luyện chế là ảnh tướng. Một lát sau, hắn ánh mắt có chút phức tạp nhìn Phi Thiên Độn Thi, chậm rãi mở miệng nói, "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ảnh tốt đi." Gầm ảnh tốt phát ra tiếng gầm nhẹ, dường như đang đáp lại Chu Diễn. Khoảnh khắc tiếp theo, ảnh tốt hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp dung nhập vào bóng của Chu Diễn. Ngự Thi đạt đến cấp độ phi cương, đã không còn sợ ánh nắng mặt trời, thậm chí không có nhiều lực sát thương, chỉ là vẫn không thích mà thôi. Chu Diễn cảm nhận được sự tồn tại của ảnh tốt, thở dài một hơi thật dài. Sự tồn tại của ảnh tốt, đối với hắn mà nói, không chỉ đơn giản là trong tay lại có thêm một chiến lược cảnh giới ngưng thần, mà còn vì sự an toàn của bản thân có thêm một lớp bảo hiểm mạnh mẽ. Nếu lúc đó không phải ảnh tướng xa thân, Chu Diễn có lẽ đã ngã xuống dưới sự ám sát của thích khách Triệu gia. Lần đó, là lúc Chu Diễn nguy hiểm nhất trong đời. Mặc dù lúc đó hắn đã đè nén tất cả những dị trạng, nhưng sau này mỗi khi nghĩ lại, lưng hắn đều không kìm được má toát mồ hôi lạnh. May mắn thay, thích khách cấp độ Triệu gia không nhiều, hoặc có thể nói là loại pháp khí ám sát cao cấp dùng một lần không nhiều. Nếu không, Chu Diễn đều có chút không dám tùy tiện ra ngoài. Chu Diễn bước ra khỏi mật thất, nhìn bầu trời bên ngoài, cùng với không khí trong lành, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt hắn lại trở nên thư thái hơn rất nhiều. Chuyện đạo binh, ngay từ đầu hắn đã biết không đơn giản như vậy. Những gì gặp phải bây giờ, chẳng qua là tình huống bình thường mà thôi, chẳng lẽ vì một chút trở ngại mà từ bỏ? Hơn nữa, nói cho cùng, đạo binh chỉ là một con đường mà hắn lựa chọn mà thôi. Ngoài đạo binh ra, căn bản của Chu Diễn vẫn nằm ở tu vi của bản thân. Điểm này tuyệt đối không thể lẫn lộn. Chu Diễn nghĩ như vậy, trong lòng đống nhiên thông suốt rất nhiều. Chuyện đạo binh cố nhiên quan trọng, nhưng không thể ảnh hưởng đến việc tu hành của bản thân. Chỉ cần tu vi thực lực đủ mạnh, tất cả đều có thể quét ngang. Tu hành ánh mắt Chu Diễn lại trở nên trong trẻo và kiên định, hắn chậm rãi quay người, bước trở lại luyện công thất. Hơn 10 ngày thời gian chớp mắt trôi qua, tình hình bên phía Thanh Lang yêu thú trở nên vô cùng tồi tệ, phần lớn Thanh Lang yêu thú đều trở nên rất hung bạo, tình trạng tuyệt thực đã lan rộng khắp nơi, ngay cả một số Thanh Lang ấu thú cũng vậy. Đồng thời, những Thanh Lang yêu thú đó còn xuất hiện tình trạng tự tàn sát lẫn nhau, khá giống với tình huống yêu thú vĩnh bất vi nô. Chu Diễn cũng đích thân đi xem, Đệ Nhất Khí và Liễu bà cũng đã xem qua, nhưng hiệu quả đều không tốt lắm. Những Thanh Lang yêu thú này sống ở nơi như Thái Bạch Sơn, thú tính tăng trưởng, tràn đầy bạo ngược và phá hoại. Hiện tại ngay cả Thanh Lang Vương xuất hiện, cũng không thể khiến những Thanh Lang yêu thú này bình tĩnh lại, tất cả Thanh Lang yêu thú đều rơi vào tình trạng tự hủy diệt. Khó trách, mấy ngàn năm qua không còn xuất hiện yêu thú kỳ thú, chỉ có số lượng nhỏ linh thú. Chu Diễn nhìn những Thanh Lang yêu thú tự hủy diệt, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn đang lý trí phân tích. Hắn có tính cách như vậy, một khi đã định trước sự hủy diệt của đám Thanh Lang yêu thú này, thì trong lòng hắn sẽ tạm thời gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực khác, rơi vào trạng thái tuyệt đối bình tĩnh và lý trí. Chuẩn bị đi, ngày mai vào giờ này sẽ ra tay. Chu Diễn nhìn Tượng Phong và Mã Nghiêm, bình tĩnh nói. Dù sao cũng là hơn ngàn Thanh Lang yêu thú, mặc dù đã thực hiện nhiều biện pháp, nhưng khi chém giết vẫn phải chuẩn bị bài toàn. Vâng, vâng. Mã Nghiêm và Tượng Phong đáp lời. Trên nét mặt hai người cũng có vẻ tiếc nuối nồng đậm. Chu Diễn quay người đi, không nhìn những Thanh Lang yêu thú đó thêm một lần nào nữa, nhanh chóng rời đi. Một khi đã đưa ra quyết định, thì không có gì phải do dự nữa. Hắn vừa bước ra khỏi sân cốc, đã thấy bóng dáng Tề Minh. Đại nhân, đội thám hiểm có phát hiện, nghi ngờ đã tìm thấy một di tích động phủ của một tu sĩ hóa hư cảnh chương 320, thú ma chương 320, thú ma. Tể Minh đến bên thai Chu Diễn, khe nói, đại nhân, đội thám hiểm đã phát hiện ra một điều ở Tiểu Phượng Sơn, cách hang thành trăm dặm, nghi ngờ đã tìm thấy một di tích động phủ do một tu sĩ hóa hư cảnh để lại. Hóa hư cảnh. Trong mắt Chu Diễn bỗng bùng lên ánh sáng rực rỡ, trong lòng không khỏi chấn động. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng kiềm chế cảm xúc của mình, trầm giọng nói, có thể xác định được không? Không thể, bên ngoài di tích động phủ có trận pháp bảo vệ, căn bản không thể phá vỡ. Uy lực cũng cực lớn, đây cũng là lý do đội thám hiểm nghi ngờ đó là di tích động phủ của tu sĩ hóa hư cảnh. Tề Minh nhanh chóng đáp. Chu Diễn nghe vậy, khẽ cau mày. Sau niềm vui ban đầu, hắn bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải những người trong đội thám hiểm cố tình báo cáo sai quân tình hay không? Vì lập công, vì thoái thác trách nhiệm, nên họ đã phóng đại tình hình. Chuyện như vậy, Chu Diễn tuy chưa từng tự mình trải qua, nhưng trong các bộ phim truyền hình thì không thiếu. Nếu không, hắn nghi ngờ làm sao những người trong đội thám hiểm có thể suy đoán ra di tích động phủ của tu sĩ hóa hư cảnh? Đó chính là tu sĩ hóa hư cảnh a. Tề Minh thấy sắc mặt Chu Diễn âm tình bất định, vội vàng nói, đại nhân, Linh Nguyệt đã đích thân đi xem qua, cho dù không phải động phủ của tu sĩ hóa hư cảnh, thì ít nhất cũng là di tích động phủ của tu sĩ ngưng thần cảnh, trận pháp bảo vệ căn bản không thể phá vỡ. Chu Linh Nguyệt có thể nói là tu sĩ sớm nhất dưới trướng Chu Diễn, dựa vào Khang Thành, tu vi đã đạt đến dẫn khí cảnh trung kỳ, cũng được coi là có thiên phú không tồi. Cộng thêm một thân pháp khí do luyện khí tư trang bị, tu sĩ dẫn khí cảnh hậu kỳ bình thường cũng không phải đối thủ của nàng. Mà trận pháp có thể ngăn cản nàng, ít nhất cũng phải là trận pháp trên ngưng thần cảnh. Huống hồ, di tích động phủ đó còn không biết đã bị chôn vùi bao nhiêu năm. Ngươi nghi ngờ đó là động phủ của tu sĩ hóa hư cảnh, có manh mối gì không? Chu Diễn mở miệng hỏi. Đội thám hiểm dựa vào một vài manh mối lẻ tẻ, đã ở Tiểu Phượng Sơn dòng dã một tháng, lúc này mới tìm thấy di tích động phủ. Mà dựa vào những manh mối lẻ tẻ đó, chủ nhân của động phủ rất có thể là tu sĩ hóa hư cảnh thú ma thứ nhất, xuất thân từ Tây Bắc cách đây 500 năm. Ngữ khí của Tề Minh bình tĩnh, trong đó còn ẩn chứa một tia lo lắng và hưng phấn. Đội thám hiểm dưới tay Vân Lão Ca đã khai quật được di tích cổ quốc tinh tuyệt, sau đó Vân Lão Ca giao đội thám hiểm cho Tề Minh, nhưng lại không thu hoạch được gì, hơn nữa còn lãng phí không ít nhân lực vật lực. Điều này khiến Tề Minh trong lòng khắc phục, gia tăng đầu tư vào đội thám hiểm. Và hắn còn thành lập một bộ phận chuyên trách, phụ trách vạch ra phạm vi, tìm kiếm manh mối, thu thập tài liệu cho đội thám hiểm. Trời không phụ lòng người, Tề Minh thật sự đã làm được. Thú ma thứ nhất. Chu Diễn khẽ cau mày, vẻ mặt có chút mơ hồ. Hắn tuy là tu sĩ, nhưng ngày thường không phải tu luyện thì cũng là xử lý chính sự, còn phải luyện chế ngự thi, thời gian mỗi ngày gần như bị sắp xếp kín mít, đối với vị tu sĩ hóa hư cảnh Tây Bắc từng xuất hiện này thật sự không hiểu nhiều lắm. Đặc biệt là đối phương là nhân vật của 500 năm trước, thì càng chỉ là một truyền thuyết. Có đôi khi, Chu Diễn cũng rất thực tế. Thú ma thứ nhất vốn chỉ là một nô lệ chăn nuôi bình thường ở Tây Bắc, khi còn nhỏ đã mồ côi cha mẹ, trở thành cô nhi, sống bằng nghề nuôi ngựa chăn bò. Sau này vì tài nuôi dưỡng chiến mã mà được người của Triệu gia để mắt, trở thành nô bộc của Triệu gia nghe nói, giáp kỵ của Triệu gia chính là nhờ thứ nhất cải thiện chiến mã, mới khiến Triệu gia giáp kỵ tung hoành thiên hạ lúc đó. Triệu gia giáp kỵ khiến tất cả các thế lực đều phải kiêng dè không thôi, mà thứ nhất cũng vì thế mà trở thành khách khanh của Triệu gia, và trở thành tu sĩ Tề Minh rõ ràng đã bỏ rất nhiều công sức, hiểu rất rõ về tình hình của thứ nhất, cũng đã điều tra rất nhiều, thậm chí một số bí mật cũng được điều tra rõ ràng. Ít nhất trước đây Chu Diễn cũng không ngờ rằng chiến mã của Triệu gia giáp kỵ lại do vị này cải thiện. Trước đây khi Khang Thành và Triệu gia đại chiến, đã thu được không ít chiến mã của giáp kỵ, quả thật là cao lớn, cường tráng hơn nhiều so với ngựa lớn Tây Bắc bình thường, hơn nữa khả năng chịu tải mạnh hơn, chạy nhanh hơn. Chỉ tiếc là những chiến mã giáp kỵ đó đều đã bị thiến, khiến ý định ban đầu của Chu Diễn muốn cho chiến mã nhà mình phối giống chỉ có thể dập tắt. Bây giờ hắn biết được tình hình này, lập tức trở nên hứng thú với thứ nhất. Sau đó thì sao? Chu Diễn mở miệng hỏi. Nếu động phủ của thú ma thứ nhất từng xuất hiện ở Tiểu Phượng Sơn này, vậy thì cho dù đối phương không trở mặt thành thù với Triệu gia, thì e rằng cũng có ý nghĩ tỏ khôn có ba hang. Quả nhiên, những lời Tề Minh nói sau đó đã chứng minh suy đoán của Chu Diễn. Thứ nhất làm khách khanh ở Triệu gia mấy chục năm, tu vi cũng từ tu sĩ bình thường, một mực thăng cấp đến ngưng thần cảnh, thế nhưng sau này không biết vì nguyên nhân gì, thứ nhất và Triệu gia đã xảy ra mâu thuẫn lớn, trực tiếp đại chiến ở Tây Đô. Cũng chính vào lúc đó, tất cả mọi người mới phát hiện thứ nhất vậy mà đã thăng cấp đến hóa hư cảnh, tuy nhiên dù vậy, thứ nhất vẫn không phải đối thủ của Triệu gia, bị lao tổ của Triệu gia đánh trọng thương, sau đó trốn thoát khỏi Khang Thành trong mấy chục năm sau đó, thứ nhất không ngừng gây phiền phức cho Triệu gia, giống như không đội trời chung rất nhiều đệ tử và khách khanh của Triệu gia đều bị thứ nhất giết chết, cho đến khi thứ nhất mấy năm không xuất hiện nữa, người của Triệu gia mới phán đoán thứ nhất có thể đã chết rồi. Thứ nhất giỏi nhất là ngự thú, từ chim ưng đến chuột, hầu như không có loài thú nào hắn không thể điều khiển. Hơn nữa, hắn còn biết cách nuôi dưỡng yêu thú, không ít yêu thú trong Thái Bạch Sơn đều do hắn nuôi dưỡng mà thành, cũng vì thế, thứ nhất được gọi là thú ma, miêu tả thủ đoạn của hắn điên cuồng, cũng vì hắn đã nuôi dưỡng ra rất nhiều yêu thú, để lại tai họa cho hậu thế. Vẻ mặt Chu Diễn có chút cảm giác quen thuộc khó tả, cảm thấy vị thú ma thứ nhất này dường như có chút giống nhân vật chính, nhưng không phải nhân vật chính của những bộ sảng văn sau này, mà là nhân vật chính phiên bản bi kịch thời kỳ đầu. Di tích động phủ ở đâu? Chu Diễn hứng thú mở miệng hỏi. Nếu di tích động phủ kia thật sự là động phủ của vị này, vậy thì rất có thể là nơi thú ma thứ nhất cuối cùng đã ngã xuống, giá trị trong đó không thể đong đếm. Điều khiến Chu Diễn càng động lòng hơn là vị thú ma thứ nhất này đã nổi tiếng với việc ngự thú và nuôi dưỡng yêu thú, vậy liệu có phương pháp nào để điều khiển yêu thú thanh lang hay không? Nghĩ đến đây, hắn lập tức sai người truyền tin, bảo Mã Nghiêm và Tượng Phong Đường đội ra tay. Còn Chu Diễn thì cùng Tề Minh nhanh chóng chạy đến Tiểu Phượng Sơn, trong ánh mắt mang theo một tia mong đợi. Khoảnh khắc này, trong lòng Chu Diễn đột nhiên dâng lên một trực giác khó tả. Có lẽ, bước đầu tiên để kế hoạch đạo binh của hắn thành công, chính là phải bắt đầu từ Tiểu Phượng Sơn này. Chương 321, bài trừ trận pháp. Chương 321, bài trừ trận pháp Tiểu Phượng Sơn. Tên ngọn núi này có nguồn gốc cụ thể từ đâu đã không còn ai biết nữa, chỉ là được chuyển từ đời này sang đời khác, ít nhất cũng đã hơn ngàn năm. Thoạt nhìn, Tiểu Phượng Sơn cũng giống như hầu hết các ngọn núi ở Tây Bắc, núi thế hùng vĩ, hiểm trở, xung quanh đầy dốc đứng, hoàn toàn không dính dáng gì đến chữ tiểu, còn toát ra một vẻ hoang vu, bao la. Nếu không phải như vậy, đội thám hiểm đã không mất hơn một tháng tìm kiếm dù đã có manh mối, cuối cùng mới phát hiện ra vị trí di tích động phủ. Trong đó, cố nhiên là vì di tích động phủ có trận pháp bảo hộ, nên mới ẩn mình không hiện. Nhưng đồng thời cũng cho thấy diện tích của Tiểu Phượng Sơn không hề nhỏ, nên mới phải tìm kiếm khắp núi rừng lâu như vậy. Chu Diễn đến bên ngoài di tích động phủ, đây là một nơi khá hẻo lánh. Đây là một vách đá, phía trên cùng có nhiều vết tích của những dây leo bị cắt đứt. Rõ ràng, nơi này vốn dĩ bề ngoài nên có rất nhiều dây leo che phủ, nên ban đầu mọi người đều bỏ qua. Lúc này sau khi được dọn dẹp, nhìn qua một cái, chính là bức tường đá dày đặc. Tề Minh liếc mắt ra hiệu cho Chu Linh Nguyệt bên cạnh, Chu Linh Nguyệt hiểu ý tiến lên, cầm thanh trảm mã đao trong tay giơ cao qua đầu, rồi chém mạnh một nhát vào vách núi phía trước. Đao khí xé gió mà ra, khi đến gần vách núi, đột nhiên trên vách núi vốn có xuất hiện một tầng sóng nước bợn, trực tiếp hóa giải đao khí. Vài hơi thở sau, vách núi trở lại yên bình, đao khí cũng trực tiếp biến mất. Mọi thứ trông như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ảo thuật thật mạnh. Thần sắc Chu Diễn có chút kinh ngạc, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Ảo thuật mạnh nhất mà hắn từng thấy, không gì hơn là vị khôi lỗi tu sĩ thần bí mà hắn gặp ở khúc huyện trấn năm xưa. Ảo thuật của đối phương khiến hắn đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại đều không khỏi thầm than tuyệt diệu trong lòng, sợ hãi không thôi. Đặc biệt là cầu đạo chi tâm của đối phương, khiến Chu Diễn cũng phải động lòng. Chỉ tiếc rằng, đối phương đã đi sai đường. Cũng là sau khi thăng cấp ngưng thần cảnh, Chu Diễn mới hiểu ra, vị khôi lỗi tu sĩ thần bí kia đã đi vào con đường sai lầm, cũng là đi vào đường cùng, rơi vào cảnh phát điên. Cho nên, đối phương dù đã hóa ra hình thái ban đầu của hí vực, nhưng vẫn không thể thăng cấp ngưng thần cảnh. Một bước sai, vạn bước sai, đường trước đã tận. Mà ảo thuật trước mắt, so với hí vực diễn hóa ở khúc huyện trấn năm xưa, không hề kém cạnh. Ở một số phương diện, thậm chí còn càng trở nên chân thật hơn. Đây chính là bản lĩnh của một hóa hư cảnh tu sĩ, có lẽ đối phương không chuyên về ảo thuật, nhưng tu vi đã đạt đến cảnh giới đó, chỉ tùy tiện ra tay đã vượt qua vị khôi lỗi tu sĩ thần bí đã dốc cả đời tâm huyết. Dưới cái nhìn cao xa, không nói hoàn toàn là đồng quy dị lộ, nhưng cũng có thể đạt được hiệu quả lấy đá núi người khác mài ngọc của mình. Không tệ, có thể tìm thấy cũng là không dễ dàng cho các ngươi. Chu Diễn khẽ gật đầu nói, ảo thuật như vậy, nếu chỉ dựa vào mắt thường, ngay cả bản thân hắn cũng có thể bị lừa gạt. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đến trước vách đá, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào vách đá. Cảm giác đầu tiên khi chạm vào là mềm mại, như thể đi vào trong nước vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, liền cảm nhận được lực phản đàn hồi, dùng sức càng lớn thì lực phản đàn hồi càng lớn. Tay Chu Diễn dần dần dùng sức, pháp lực ngưng thần cảnh tuôn ra, nhưng vẫn không thể tiến thêm một bước, ngược lại cuối cùng lại bị bật tay ra. Cứ như vậy, trên mặt hắn dần dần lộ ra vẻ vui mừng. Nơi này, 89/10 chính là động phủ của thú ma thứ nhất năm xưa. Chu Diễn hít sâu một hơi, không tiến lên, ngược lại nhanh chóng lùi lại mười mấy trượng, vẫy tay gọi Tề Minh. Đại nhân. Tề Minh tiến lên, cung kính nói. Chu Diễn ngẩng đầu nhìn trời, mở miệng nói, để những người bên dưới đi nghỉ đi, bây giờ chưa phải lúc, ta cần đến đêm mới mở di tích động phủ. Ngoài ra, khi ta mở di tích động phủ, tất cả mọi người đều phải lùi ra xa trăm trượng. Đã xác định là di tích động phủ của một hóa hư cảnh tu sĩ năm xưa, Chu Diễn tự nhiên không dám lơ là, cần phải đủ thận trọng. Vì vậy, hắn chuẩn bị sử dụng ngự thi quân đoàn. Nhưng bây giờ là ban ngày, nên chỉ có thể đợi đến đêm. Tề Minh và Chu Linh Nguyệt nhanh chóng đi bố trí, gần Tiểu Phượng Sơn ít nhất có hơn ngàn người, đều là nhân mã của tổng vụ tư. Chu Diễn cũng liếc mắt nhìn qua, trong đó có rất nhiều gương mặt mới. Chuyện này thì thôi đi, hắn phát hiện trong tổng vụ tư xuất hiện không ít tu hành giả, trong đó lấy võ giả là nhiều nhất. Nhưng ngoài ra, cũng có rất nhiều tán tu. Quan trọng nhất là, những người này không có nhiều khí chất kiêu ngạo, đều đã bị thuần phục gần hết rồi. Xem ra, giao tổng vụ tư cho Tề Minh quả nhiên là một quyết định đúng đắn. Chu Diễn hài lòng nói trong lòng. Màn đêm dần buông xuống. Chu Diễn không đội động thủ, ba ngày hắn đã đi quanh di tích động phủ một vòng, đại khái hiểu rõ tình hình môi trường xung quanh. Đợi đến khi âm khí trong trời đất càng lúc càng nặng, gần như đạt đến cực hạn trong một ngày, hắn mới triệu hồi ngự thi quân đoàn ra. Trong khoảnh khắc, quân trận thành hình. Hoa Thanh Long hư ảnh xuất hiện, chém mạnh một đòn thanh long bãi vĩ vào vách đá, lượng lớn lục quang bùng phát. Dầm dầm một đòn thanh long bãi vĩ này, tuy không có thực lực của hóa hư cảnh tu sĩ, nhưng cũng đã đến một đòn toàn lực của đại tu sĩ. Ngay lập tức, vách đá xuất hiện vô số vết nứt vỡ, như một tấm kính sắp vỡ, vết nứt dày đặc. Thần sắc Chu Diễn có chút ngạc nhiên, không ngờ một đòn toàn lực của đại tu sĩ lại không phá vỡ được trận pháp. Phải biết rằng, thú ma thứ nhất đã chết gần 500 năm. Trừ những trận pháp tự nhiên do trời đất sinh ra, bất kể là loại trận pháp nào, có thể duy trì 500 năm đều là tình huống vô cùng lợi hại. Huống hồ, trận pháp trước mắt duy trì 500 năm còn có thể chặn được một đòn toàn lực của đại tu sĩ. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, e rằng có thể chặn được công kích của hóa hư cảnh tu sĩ. Chẳng lẽ, thú ma thứ nhất còn tinh thông trận pháp chi đạo? Chu Diễn trong lòng nghi ngờ, động tác trong tay lại không hề ngừng lại. Hắn bấm pháp quyết, lại lần nữa thúc giục ngự thi quân trận công kích. Thanh long bãi vĩ, lại một đuôi thanh long khổng lồ quét ngang qua, lần này vách núi không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp vỡ tan cảnh, vô số đá vụn bắn tung tóe, lộ ra một cái miệng hang rộng chừng một trượng, bên trong tối đen như mực. Trận pháp đã phá. Chu Diễn có thể cảm nhận được, năng lượng ẩn giấu ban đầu dần dần biến mất. Và sâu trong động phủ, có không ít linh quang lóe lên, không ngừng tràn ra. Những năng lượng linh quang này, trước đây đều bị trận pháp phong ấn trong động phủ, nên không thể cảm nhận được. Lúc này trận pháp sụp đổ, những năng lượng linh quang bên trong mới dần dần tỏa ra. Chương 322, Đạo binh huyết sát cơi. Chương 322, Đạo binh huyết sát cơi. 500 năm trôi qua, trong động phủ dĩ nhiên vẫn còn dao động linh khí, xem ra gia sản của tu sĩ hóa hư cảnh còn vượt xa dự liệu của ta. Chu Diễn cảm nhận những dao động linh khí đó, trong lòng không khỏi thầm nói. Ban đầu mục tiêu của hắn chỉ là những ghi chép tu hành của thú ma thứ nhất, nếu trong đó có tâm đắc tu hành hay bí pháp được thú, hoặc là bí phương bồi dưỡng yêu thú thì càng tốt. Còn về những linh vật, linh tài khác, đã qua 500 năm, Chu Diễn không ôm hy vọng quá lớn. Huống hồ, mấy chục năm cuối đời của thú ma thứ nhất đã phản bội Triệu gia và tiến hành báo thù điên cuồng. Trong tình huống như vậy, Chu Diễn không cho rằng thú ma thứ nhất còn có thể để lại bao nhiêu gia sản. Nói chung, những di tích động phủ tu sĩ như vậy, không thu được gì là chuyện hết sức bình thường. Chu Diễn trong lòng khẽ động, ảnh tốt từ trong bóng tối nảy ra, cùng với Thi Linh, hai đại ngự thi cùng nhau bước vào di tích động phủ. Mặc dù nói trận pháp của di tích động phủ đã bị phá hủy, bên trong cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì. Tuy nhiên, với tư cách là tu sĩ, trong lòng phải có sự kính sợ. Đặc biệt đây là di tích động phủ của tu sĩ hóa hư cảnh, nói không chừng trong đó có thủ đoạn ẩn giấu nào đó, cho nên mọi chuyện vẫn cần phải cẩn thận. Chu Diễn thông qua thị giác của ảnh tốt và thi linh, nhìn thấy không gian bên trong di tích động phủ khá lớn, nhưng lại tương đối đơn sơ. Trong đó có không ít thạch thất độc lập, dường như dùng để thí nghiệm bồi dưỡng yêu thú, hiện tại đều trống rỗng. Ngoài những thạch thất đơn sơ đó, điều thu hút Chu Diễn chính là hai không gian thạch thất nhỏ. Một cái trong đó từng chất đầy sách vở, nhưng những cuốn sách đó không có thủ đoạn bảo vệ chuyên dụng, cơ bản đều đã phong hóa mục nát, thậm chí nội dung bên trong cũng không nhìn thấy chút nào. Thứ nhất này, đúng là đủ tàn nhẫn a. Chu Diễn có chút nghiến răng nghiến lợi nói, vị này không hổ là người mang danh ma, không chỉ có lòng báo thù nặng nề, mà còn không có chút gánh nặng tâm lý nào. Thậm chí, hắn ngay cả danh tiếng sau lưng cũng không quan tâm. Thay vào đó là một tu sĩ bình thường, chắc chắn sẽ để lại truyền thừa sở học của mình. Dù sao, đây cũng coi như là một sự tiếp nối của sinh mệnh. Giống như truyền thừa hương hỏa vậy, đối với người ở thời đại này mà nói, đặc biệt quan trọng. Nếu không, cũng sẽ không có chuyện sư đồ như phụ tử. Nhưng tên gia hỏa này, sở hữu bản năng ngự thú và bồi dưỡng yêu thú kinh người, lại không hề có ý định lưu truyền lại chút nào. Mà là mặc kệ, mọi chuyện đều tùy duyên, khá có một khí thế lạnh lùng nhìn phong vân hậu thế. Kết quả, 500 năm trôi qua, những sách vở và thủ cảo này tự nhiên đã hóa thành cho bụi. Chu Diễn lắc đầu, thúc giục ảnh tốt và thi linh đi đến một thạch thất nhỏ khác. Trong thạch thất nhỏ này cũng không nhìn thấy thi thể hay kim thân của thứ nhất, hiển nhiên đối phương cũng tránh để di hải của mình rơi vào tay kẻ thù, cho nên trước khi qua đời đã chuẩn bị kỹ càng. Xem ra tên gia hỏa này không phải thật sự không kiêng kỵ gì, trong lòng vẫn có những điều cố kỵ. Ở giữa thạch thất có một bồ đoàn, trên đó đặt một ngọc giản, một chiếc nhẫn, một cán cờ nhỏ và một pho tượng chuồng thú thu nhỏ. Ngọc giản Chu Diễn đã thấy nhiều lần, chỉ tỏa ra linh quang nhàn nhạt. Còn ba thứ kia, bất kể là nhẫn hay cờ nhỏ cùng pho tượng thu nhỏ, đều tỏa ra linh khí tinh thuần. Nếu không phải bồ đoàn có hiệu quả tụ linh, cộng thêm tác dụng phong cấm của trận pháp bên ngoài, e rằng mấy thứ này cho dù là pháp bảo cũng sẽ bị giảm phẩm cấp rất nhiều. Không sai, ngoài ngọc giản dùng để ghi chép tin tức ra, ba thứ kia đều là pháp bảo. Chu Diễn không chút do dự, lập tức thúc giục ảnh tốt lấy ngọc giản và ba món pháp bảo ra, bao gồm cả bồ đoàn cũng được mang ra ngoài. Đừng thấy bồ đoàn có vẻ không bắt mắt, nhưng nó cũng được dệt từ tơ vân ngàn năm và cỏ linh bổ, có hiệu quả tụ linh. Ảnh tốt và thi linh rời khỏi thạch thất nhỏ, vẫn không có bất kỳ dị trạng nào. Chu Diễn thấy vậy, lúc này mới yên tâm, thúc giục ảnh tốt mang đồ vật nhanh chóng rời khỏi động phủ. Ảnh tốt và thi linh mang đồ vật đến bên ngoài động phủ, Chu Diễn không lập tức thu lấy ba món pháp bảo, mà vươn tay lấy ngọc giản. Rất nhanh, nội dung trong ngọc giản xuất hiện trong đầu Chu Diễn. Đây là Chu Diễn nhướng mày, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Hắn vốn tưởng rằng nội dung trong ngọc giản sẽ là do thú ma thư nhất để lại, nhưng không ngờ tới, trong ngọc giản lại ghi chép một môn công pháp quân trận đạo binh về huyết sắc kỵ. Đây là môn công pháp quân trận đạo binh thứ hai mà Chu Diễn có được, và cũng hoàn chỉnh như thiên mục thành lâm trận. Trong ngọc giản ghi chép chi tiết tâm pháp của huyết sắc kỵ, cách luyện chế giáp trụ binh khí và các quân khí khác của đạo binh, cùng với trận pháp huyết sát, v.v. Ngoài ra, còn có thêm một môn pháp cưỡi thú so với thiên mục thành lâm quân trận. Khó trách thư nhất am hiểu ngự thú và bồi dưỡng yêu thú, lại còn tinh thông trận pháp. Chu Diễn mở mắt, lẩm bẩm nói, mặc dù trong đó có thiên phú dị bẩm của thư nhất, nhưng những thiên phú đó được phát huy cũng là nhờ có môn ngọc giản đạo binh huyết sát kỵ này mới có thể phát huy triệt để, chỉ là hắn không thể tổ kiến đạo binh, liền gửi gắm hy vọng vào phương diện ngự thú, muốn tổ kiến quân đoàn yêu thú khó trách hắn bồi dưỡng lượng lớn yêu thú, hóa ra là như vậy. Những gì Chu Diễn suy đoán tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng không sai lệch là bao. So với thiên mục thành lâm quân trận, công pháp đạo binh huyết sát kỵ càng hung lệ hơn, cũng càng đi theo lối kiếm điên. Điều đặc biệt khiến Chu Diễn quan tâm là tâm pháp của huyết sát kỵ và pháp gây thú có sự khác biệt rất lớn so với thiên mục thành lâm trận. Nó được đạo tướng tu luyện ra một hạt tâm, sau đó phân tách ra lượng lớn hạt giống, phân tán vào đan điền của các đạo binh huyết sát kỵ phía dưới, có thể nhanh chóng trưởng thành. Nhờ vậy, đạo binh huyết sát kỵ có thể thành công nhanh chóng, hơn nữa sinh tử của các đạo binh phía dưới cũng do đạo tướng khống chế tùy tâm. Không chỉ là tâm pháp của huyết sát kỵ, ngay cả cưỡi thú của huyết sát kỵ cũng được khống chế như vậy, hoàn toàn do đạo tướng một tay nắm giữ sinh tử. Phép ma đạo, đây chính là phép ma đạo trần trụi a. Chu Diễn không ngừng cảm thán, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng dao động. Sâu thẳm trong nội tâm, Chu Diễn vốn không quá quan tâm đến chính tà phân tranh, huống hồ hắn còn là một tu sĩ tu luyện bảng môn tà đạo. Chỉ là thế giới này linh khí không thịnh, nếu đổi sang một thế giới tiên võ linh khí hưng thịnh, người tu luyện bảng môn tà đạo như hắn chắc chắn sẽ bị những người tu luyện chính đạo chèn ép đến chết. Hiện nay có được môn công pháp đạo binh huyết sát kỵ này, đối với Chu Diễn mà nói thật sự là một thu hoạch khổng lồ. Mà việc cấp bách trước mắt chính là những con yêu thú thanh lang kia không cần phải lãng phí rồi. Chương 323, huyết sát cưỡi thống lĩnh. Chương 323, huyết sát cưỡi thống lĩnh. Chu Diễn sau khi hoàn hồn, cẩn thận trịnh trọng thu ngọc giản vào nội thiên địa, nội u ám trong lòng lập tức tan biến. Cả người hắn trở nên nhẹ nhõm và sáng sủa hơn rất nhiều. Môn công pháp đạo binh huyết sát kỵ này không chỉ giúp Chu Diễn hiểu rõ hơn về đạo binh, có thêm nhiều tham khảo, mà còn có thể giải quyết được vấn đề cấp bách hiện tại. Cho dù không thể hoàn toàn sao chép huyết sát kỵ, nhưng việc tạo ra một phiên bản nhái thì không thành vấn đề. Điều này cũng là do yêu cầu của đạo binh chân chính quá cao, không chỉ tu vi của đạo binh ít nhất phải từ ngưng thần cảnh trở lên, mà ngay cả giáp trụ binh khí của đạo binh hầu như đều là pháp bảo, còn có đạo tướng chân chính thống lĩnh mọi thứ. Trong tay Chu Diễn có truyền thừa đạo binh, chỉ mới có được điều kiện sơ cấp nhất, các phương diện khác không dễ dàng phối hợp đủ. Đặc biệt là đạo tướng, không chỉ cần tiên phú, mà còn cần rất nhiều thời gian, truyền thừa chuyên môn và kinh nghiệm để bồi dưỡng. Nếu nói, đạo binh quân trận gần như đã tuyệt diệt, hiếm khi xuất hiện. Vậy thì truyền thừa của đạo tướng chính là đã biến mất. Đã lời rồi. Chu Diễn khẽ cười một tiếng, không rơi vào trạng thái tự tiêu hao. Tâm pháp huyết sát kỵ không chỉ giúp hắn giải quyết vấn đề yêu thú thanh lang, mà còn giải quyết một vấn đề lớn khác. Chu Diễn thậm chí không kịp kiểm tra ba pháp bảo còn lại, trực tiếp cất đi rồi quay đầu nhìn về phía Tề Minh, những tu hành giả bị bắt giữ hiện giờ thế nào? Một phần người đã đầu hàng, còn một phần người đang do dự, chắc là lo lắng cho tông môn và người thân của họ. Tề Minh nói. Chu Diễn lập tức nói, "Ừm, cải thiện đãi ngộ một chút, những người này đều là hạt giống cho huyết sát kỵ uy mãnh." Huyết sát kỵ? Thần sắc Tề Minh có chút khó hiểu. Chu Diễn tiện tay đưa ngọc giản cho Tề Minh, Tề Minh cũng tu hành thành công, tuy thiên phú không bằng Chu Linh Nguyệt, nhưng đọc ngọc giản thì không thành vấn đề. Rất nhanh sau đó, toàn bộ nội dung trong ngọc giản đều nhập vào trong đầu Tề Minh. Cường độ thần hồn của Tề Minh không bằng Chu Diễn, lượng lớn nội dung nhập vào đầu khiến trán hắn rịn ra không ít mồ hôi lạnh. "Đại nhân, đây là trời giúp chúng ta." Tề Minh đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ khôn xiết, hưng phấn nói với Chu Diễn. Hắn tuổi còn trẻ, nên bất kể là ở Tử Kỵ hay ở Tổng Bộ Ti, hắn đều cố gắng giữ vẻ mặt không cảm xúc, khiến người ta nhìn vào phải khiếp sợ. Nhưng khoảnh khắc này, Tề Minh thật sự có chút không thể kiểm soát được. Điều này không chỉ đại diện cho việc kiểm soát yêu thú thanh lang, mà còn đại diện cho vô hạn khả năng và tương lai. Ban đầu, đối với kế hoạch của Chu Diễn, Tề Minh tuy ủng hộ vô điều kiện, nhưng trong lòng cũng không mấy lạc quan. Thế nhưng bây giờ, Tề Minh cho rằng Chu Diễn nhất định có thiên mệnh trong người. Nếu không thì, mọi chuyện sẽ không trùng hợp đến vậy. Nghĩ đến đây, Tề Minh trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải âm thầm tuyên truyền thiên mệnh của đại nhân. Đợi đến khi huyết sát kỵ tương lai hiện lộ ra, lại đem những chuyện này lan truyền ra ngoài, đến lúc đó có thể ngưng tụ được lượng lớn lòng người. Chu Diễn khẽ mỉm cười, mở miệng nói, "Huyết sát kỵ ta chuẩn bị để tổng vụ ti nắm giữ, ngươi cho rằng ai có thể làm thống lĩnh huyết sát kỵ?" Tề Minh do dự một chút, khiến Chu Diễn lập tức có chút tò mò. Trong chuyện chính sự, Tề Minh vốn rất quả quyết, nhưng hôm nay lại xuất hiện tình huống như vậy. Bởi vì cả Chu Diễn và Tề Minh đều biết rằng người thích hợp nhất để làm thống lĩnh huyết sát kỵ không ai khác ngoài Chu Linh Nguyệt. Sở dĩ Chu Diễn nói vậy là muốn Tề Minh bán cho Chu Linh Nguyệt một thân tình. Thế nhưng bây giờ thì Chu Diễn nhìn Tề Minh và Chu Linh Nguyệt, dường như phát hiện ra tình huống khác lạ. Các ngươi, Chu Diễn vừa mới mở miệng, Tề Minh đã quỳ xuống trước mặt. Cả Chu Linh Nguyệt cũng cùng quỳ xuống, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, còn có chút hoảng sợ. "Đại nhân, thuộc hạ Tề Minh đang muốn xin tội, liền bị Chu Diễn, người hiểu rõ tính cách của hắn, trực tiếp cắt ngang. Có một số lời không thể dễ dàng nói ra. Nếu không thì ngay cả Chu Diễn cũng không thể xoay chuyển tình thế. Đây chính là tầm quan trọng của quy tắc và trật tự. Hai người đã có ý, đây là một chuyện đại hỷ, khi nào thì tổ chức hỷ sự đây?" Chu Diễn cười nói. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ, trực tiếp quy kết sự việc về tình cảm nam nữ bình thường. "Đa tạ đại nhân." Tề Minh và Chu Linh Nguyệt đều là người thông minh, tự nhiên hiểu ý của Chu Diễn. Đặc biệt là những ngày gần đây tổng bộ ti mở rộng quá nhanh, các bộ phận khác của Khang Thành đã có ý kiến rất lớn, ngay cả trong quân đội cũng vậy. Bởi vì tổng bộ ti đã phái đặc biệt đốc sát vào quân đội để ràng buộc và giám sát quân đội. Như vậy, quân đội đương nhiên là vô cùng bất mãn, đã tố cáo rất nhiều lần. Nhưng may mắn thay, Nhạc Phong và Mã Nghiêm đều là những người hiểu đại cục, đã dằn xuống những lời oán trách này. Còn về phía Đệ Tam quân và Hiệu Tử Doanh thì không có động tĩnh gì lớn. Đệ Tam quân là quân đội thân tín của Tề Minh và Chu Linh Nguyệt, hơn nữa hiện tại quân trưởng Đệ Tam quân là Chu Thừa Dương, trong đó cũng có nhiều mã tặc và đao khách, quân kỷ vốn dĩ đã nghiêm khắc hơn. Hiệu Tử Doanh thì trực tiếp tương đương với đội cảm tử, cho dù quân kỷ có nghiêm khắc gấp mấy lần, Khang Thành trên dưới cũng sẽ không có lời nào. Chu Diễn nghe Tề Minh và Chu Linh Nguyệt chuẩn bị tổ chức hôn lễ ngay trong thời gian gần đây, cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ mời một số người thân và quen biết. Hắn lập tức cười nói, "Hôn lễ của hai người, ta sẽ đích thân chủ trì, tiện thể gọi cả lão Kim, Vân lão, Lao Nhạc và anh rể ta đến, mọi người bây giờ đều bận rộn, nhân cơ hội này tụ họp một chút." Nói xong, Chu Diễn cười nhìn Chu Linh Nguyệt nói, "Tề Minh từ nhỏ ta đã nhìn nó lớn lên, cũng coi như là nửa đệ đệ và vãn bối của ta. Đã vậy ngươi gả cho nó, vậy sau này chính là người một nhà rồi." Ngay sau đó, hắn trực tiếp đưa ngọc giản cho Chu Linh Nguyệt. Hành động này khiến trong mắt Tề Minh lóe lên vẻ kích động. Nếu không có chuyện này, Chu Diễn tuy sẽ để Chu Linh Nguyệt thống lĩnh huyết sát kỵ, cũng sẽ nói cho nàng biết những nhược điểm của huyết sát kỵ, nhưng sẽ không dễ dàng cho nàng biết chi tiết việc chế tạo giáp trụ binh khí của huyết sát kỵ, còn có những bí mật và quân trận của huyết sát kỵ. Cho dù là truyền thụ quân trận, cũng sẽ truyền từng chút một. Chu Linh Nguyệt ban đầu còn có chút kinh ngạc, nhưng sau khi nàng xem xong nội dung trong ngọc giản, thân thể không khỏi khẽ run rẩy. Ngay cả khi tu vi của nàng còn nông cạn, nàng cũng hiểu rõ tầm quan trọng của ngọc giản này. Có thể nói, từ khoảnh khắc này trở đi, Chu Linh Nguyệt mới thật sự bước vào tầng lớp cốt lõi của Khang Thành. Trước đây, cho dù nàng nắm giữ hơn một nửa số thám tử của tổng bộ thi, còn có không ít tinh nhuệ binh mã, nhưng vẫn không thể coi là tầng lớp cốt lõi của Khang Thành, rất nhiều bí mật của Khang Thành đều bị che giấu đối với nàng. Giống như nội thiên địa của Chu Diễn, còn có tình hình cụ thể của đệ nhất khí, cũng như mối liên hệ giữa Chu Diễn và Nhạc Vũ Na, vân vân. Chương 324, Ngụy đạo binh huyết lang cưới. Chương 324, Ngụy đạo binh huyết lang cưới. Hạch tâm điều khiển của huyết sát kỵ không khó ngưng tụ, Chu Diễn chỉ nghiên cứu được ngày, sau đó dùng chưa đến một canh giờ đã ngưng tụ ra huyết chi tâm. Tiếp đó, Chu Diễn tách ra một viên huyết sát chủng tử, gieo vào đan điền của Chu Linh Nguyệt. Mà những huyết sát chủng tử tiếp theo sẽ do Chu Linh Nguyệt ngưng tụ ra, gieo vào thể nội của bộ hạ cấp dưới, cứ thế tuần tự. Đây chính là pháp môn điều khiển của huyết sát kỵ, Chu Diễn là cấp cao nhất, Chu Linh Nguyệt là cấp thứ hai, phía dưới là cấp thứ ba, thứ tư, thứ năm, từng tầng điều khiển từng tầng, các huyết sát chủng tử tách ra không can thiệp lẫn nhau, nghiêm mật mà có trật tự. Hơn nữa một khi gieo xuống, căn bản không thể thoát ra. Chỉ cần Chu Diễn, người ở cấp cao nhất, tâm niệm vừa động, những người bị gieo huyết sát chủng tử, tính mạng sẽ hoàn toàn bị hắn chi phối. Thậm chí, còn có thể khẽ ảnh hưởng đến tâm trí, tạo ra hiệu quả thôi miên yếu. Tuy nhiên, sự điều khiển này cũng có giới hạn, với tu vi hiện tại của Chu Diễn, nhiều nhất có thể thôi phát khoảng 1200 đến 300 viên huyết sát chủng tử. Muốn nhiều hơn nữa, trừ phi tu vi của hắn thăng cấp lên hóa hư cảnh. Thanh lang yêu thú cũng bị huyết sát chủng tử điều khiển, trong huyết chi tâm ngoại ngưng tụ nhân chủng, còn ngưng tụ cả thú chủng, cũng do Chu Diễn khống chế. Hơn nữa, sau khi những thanh lang yêu thú này bị huyết sát chủng tử điều khiển, không chỉ bộ lông màu xanh lam ban đầu biến thành màu huyết sắc, mà ngay cả tình trạng bản thân và việc tuyệt thực ban đầu cũng biến mất không dấu vết ngay lập tức, dường như trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Mặc dù vẫn còn chút hung tàn và kiêu ngạo, nhưng đó là đối với bên ngoài. Đối với các tu sĩ cũng bị gieo huyết sát chủng tử, những thanh lang yêu thú này dường như coi họ là đồng loại. Bây giờ không gọi là thanh lang nữa, mà nên gọi là huyết lang mới đúng, huyết lang kỵ. Chu Diễn thầm quyết định nói. Huyết sát kỵ không xứng, nhưng tạo ra một phiên bản nhái của huyết lang kỵ dường như cũng không tệ, lại còn có tiềm năng hơn nhiều so với cự tượng thần binh. Chỉ riêng về số lượng thú cưới, cự tượng linh thú muốn đột phá con số 1000 con, e rằng không biết phải mất bao nhiêu năm mới được. Ban đầu, vì cự tượng linh thú ăn quá nhiều, trong suốt 1000 năm qua, bộ tộc cự tượng vẫn luôn kiểm soát số lượng cự tượng linh thú. Sau khi bộ tộc cự tượng đầu hàng Khang Thành, mối lo ngại này không còn nữa, bên cự tượng linh thú liền được thả lỏng sinh sản. Nhưng vì thời gian còn ngắn, số lượng cự tượng linh thú còn chỉ tăng thêm hơn 10 con, cộng thêm số lượng ban đầu cũng chưa đến 30 con, hơn nữa phải mất ít nhất mười mấy năm để những con non này trưởng thành. Tuy nhiên, dù vậy, Chu Diễn vẫn sẵn lòng chi trả, hoàn toàn gánh vác chi phí sinh sản và trưởng thành của cự tượng linh thú. Chu Diễn lại đến luyện khí tư, không tiếc mời cả đệ nhất khí gia, nói rõ phương pháp và tình hình luyện chế binh khí giáp trụ của huyết sát kỵ một lần. Sư thúc, chuyện này sư điệt chỉ có thể nhờ vào ngài, hy vọng ngài có thể nghiên cứu ra một bộ đạo binh sáo trang, đồ trang bị, giản lược, phù hợp với giáp trụ binh khí của huyết lang kỵ. Chu Diễn cung kính nói. Đệ nhất khí nghe xong, dường như có hứng thú. Lại là đạo binh, xem ra ngươi và đạo binh thật sự rất có duyên. Giọng điệu của đệ nhất khí có chút kinh ngạc, trong ánh mắt nhìn Chu Diễn lóe lên một tia dị sắc. Con đường tu hành, ngoài thiên phú và khí vận ra, còn chú trọng cơ duyên và kỳ ngộ. Theo tình hình của Chu Diễn, dường như con đường tương lai của hắn chính là đạo binh. Thế nhưng, ngự thi chi đạo mà hắn tu hành cũng vô cùng xuất sắc, dường như còn dung hợp ngự thi và đạo binh lại với nhau, tu vi không cao nhưng chiến lược lại kinh người. Đệ nhất khí đã từng chứng kiến quân đoàn ngự thi của Chu Diễn, nếu đơn đấu, hắn, một đại tu sĩ, lại không nhất định là đối thủ của Chu Diễn. Đạo binh sáo trang của huyết sát kỵ ta đã xem qua, muốn cải biến thành phiên bản pháp khí không phải là vấn đề lớn. Đệ nhất khí tự tin nói. Mặc dù luyện khí thượng cổ quả thật có chỗ độc đáo, nhưng hậu nhân cũng không phải hoàn toàn ăn không ngồi rồi, nhiều kỹ nghệ tinh xảo đều cao siêu hơn thượng cổ, chỉ là một số thủ pháp luyện khí thượng cổ đã thất truyền quả thật có chỗ độc đáo. Đệ nhất khí cũng khá thích nghiên cứu những bộ đạo binh sáo trang này, có thể từ đó hấp thu một số thủ pháp và tư tưởng luyện khí thượng cổ đã thất truyền. Chu Diễn nghe vậy, trong lòng nhẹ nhõm, sư thúc quả nhiên là luyện khí đại sư, nhưng ta muốn mượn đạo binh sáo trang của huyết sát kỵ, luyện chế một bộ đạo binh sáo trang phù hợp với huyết lang kỵ, thực ra chỉ là thay đổi một số chi tiết về giáp trụ của thú cưới, không ngờ ngươi lại thật sự làm được. Đệ nhất khí nhìn Chu Linh Nguyệt và Thanh Lang Vương dưới hắn nàng, trong mắt có sự kinh ngạc, cũng có sự chấn động. So với Triệu Thăng, kẻ thô lỗ thật sự, đệ nhất khí lại có vẻ giả ngây giả dại. Hắn vô cùng hiểu rõ ý nghĩa của việc dưới trướng Chu Diễn có thêm một đội ngụy đạo binh hàng nghìn người, đồng thời trong lòng càng âm thầm dùng mình. Ước chừng từ nay về sau, hắn muốn rời khỏi Khang Thành sẽ không dễ dàng như vậy. Nếu muốn tự ý rời đi, e rằng có lẽ chỉ còn lại thi thể của hắn. Tuy nhiên, đệ nhất khí cũng không mấy bận tâm, hắn ở Khang Thành có đủ tài liệu để hắn phung phí, cho dù đuổi hắn đi hắn cũng không muốn. Rời khỏi Khang Thành, hắn biết đi đâu để tìm một kẻ ngu ngốc tiếp theo chứ? Chu Diễn thì không nghĩ tàn nhẫn như đệ nhất khí, chủ yếu là hắn đối với những người đã giúp đỡ mình đều khá rộng lượng. Hơn nữa, đệ nhất khí bề ngoài là được Triệu Thăng mời đến, nhưng đối phương đến Khang Thành nếu không có ý đồ của Mao Sơn Phái, Chu Diễn có đánh chết cũng không tin. Nếu giết đệ nhất khí, Chu Diễn ước chừng sẽ phải trở mặt với Mao Sơn Phái. Gần đây đã có không ít môn nhân Mao Sơn Phái gia nhập hệ thống của Khang Thành, Chu Diễn không thể tự chặt cánh tay mình. Được, giao cho ta, 5 ngày sau sẽ có mẫu cho ngươi. Đệ nhất khí nói xong, trực tiếp đuổi Chu Diễn ra ngoài, thái độ vô cùng tệ. Chu Diễn cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng đã nhận được câu trả lời chắc chắn, trong lòng hắn tràn đầy hưng phấn, căn bản không để ý thái độ của đệ nhất khí. Hơn nữa, theo hắn thấy, người làm kỹ thuật có chút quái gở là chuyện rất bình thường. Kỹ thuật càng cao, quái gở càng nghiêm trọng. Đệ nhất khí nói là làm, ngày thứ 5 đã ném ra một bộ huyết lang đạo binh sáo trang hoàn chỉnh. Huyết lang đạo binh sáo trang bao gồm huyết lang giáp trụ, huyết lang mâu, huyết lang đao, huyết lang viên tuẫn và huyết lang cung cùng huyết lang tiễn, đi theo con đường khinh kỵ binh, sở trường là tốc độ và sự linh hoạt, sau khi trang bị có sức mạnh khoảng 3-4 phần so với huyết sát kỵ. Điều khiến Chu Diễn hài lòng nhất là, huyết lang kỵ tuy không bằng huyết sát kỵ, nhưng bí pháp của huyết sát kỵ thì huyết lang kỵ về cơ bản đều có thể vận dụng. "Tốt, nhân sự của huyết lang kỵ chuẩn bị thế nào rồi?" Chu Diễn mở miệng hỏi. Tề Minh đứng một bên, thần sắc có chút phấn chấn nói, 1200 người đều đã chiêu mộ xong, trong đó 3 phần là tinh nhuệ vốn có trong quân đội và tổng bộ tư, 4 phần là những người mới chiêu mộ gần đây, còn 3 phần cuối cùng là những tù binh đã bắt được trường 325, đấu thi ra lò trường 325, đấu thi ra lò tâm pháp của huyết sát kỵ có tác dụng khống chế và thôi miên, vậy nên Tể Minh tự nhiên không khách khí, gieo huyết sát trùng tử vào tất cả các tu hành giả bị bắt giữ, trực tiếp dùng những người này để biến phế vật thành hữu dụng. Bằng không, những tu hành giả bị bắt giữ này sẽ là một phiền phức lớn. Nếu trực tiếp giết hết, e rằng sẽ gây ra sự bất mãn từ các môn phái tu hành khắp Tây Bắc, thậm chí còn đẩy tất cả bọn họ về phía Triệu gia. Nhưng cứ giam giữ mà không giết, cũng thực sự là một ẩn họa không nhỏ. Những người này đều là tu sĩ và tu hành giả, dù có bị phong cấm pháp lực, cũng không phải người thường có thể sánh được, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề. Vạn nhất bọn họ khôi phục pháp lực thì càng nguy hiểm hơn. Nếu không phải sợ bên ngoài cho rằng Khang Thành quá yếu đuối, Kim Mãn Đường và những người khác đều đã kiến nghị trực tiếp thả bọn họ. Bây giờ thì tốt rồi, trực tiếp giải quyết một ẩn họa, hơn nữa còn đẩy áp lực sang phía Triệu gia. Đợi đến khi Triệu gia phát hiện ra, trong quân đội tinh nhuệ của Khang Thành lại tràn ngập một lượng lớn đệ tử và trưởng lão của các môn phái tu hành Tây Bắc, không biết bọn họ sẽ có biểu cảm và phản ứng như thế nào. Hơn nữa, nói cho cùng, những người này đều là vì Triệu gia mà bị Khang Thành bắt giữ. Một khi không xử lý tốt, uy vọng ngàn năm của Triệu gia có thể sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Triệu gia ở Tây Bắc một tay che trời, hoành hành ngang ngược, đã làm rất nhiều chuyện ngông cuồng. Nhưng dù sao đi nữa, Triệu gia trên danh nghĩa vẫn có một lớp vải che đậy. Chuyện yêu thú Thanh Lang được giải quyết, Khang Thành lại sắp có thêm một chi tinh nhuệ ngụy đại bình, tâm trạng Chu Diễn trong khoảng thời gian này đều cực kỳ tốt. Trước kia hắn có quân bực của Ngự Thi quân đoàn, cộng thêm mối đe dọa từ Triệu gia ở bên cạnh, nên lúc đó chỉ một lòng một dạ nâng cao tu vi. Bây giờ đã đạt đến ngưng thần cảnh, vậy cũng đã đến lúc nên cân nhắc việc ngưng tụ đạo vực. Vì quân bực của Ngự Thi quân đoàn, Chu Diễn đối với đạo vực không có tâm thái kính sợ hay xem trọng gì, tâm cảnh vô cùng bình hòa tự nhiên. Và tâm cảnh như hắn mới là tâm cảnh phù hợp nhất để lĩnh ngộ đạo vực. Thực ra rất nhiều tu sĩ đạo hạnh đã đủ, nhưng bọn họ đối với đạo vực lại tràn đầy quá nhiều tạp niệm, ngược lại ảnh hưởng đến sự lĩnh ngộ của bản thân, cuối cùng bị kẹt chết ở bình cảnh này, không tiến thêm được tức nào. Trong những ngày sau đó, Chu Diễn vừa tu hành, vừa không ngừng lĩnh ngộ, tu vi và đạo hạnh đều tiến bộ vượt bậc. Ừm, đấu thi cũng sắp thành hình rồi. Chu Diễn cảm nhận được tình hình luyện chế đấu thi, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hứng thú. Trong Huyền Âm luyện thi thuật ghi lại vài loại ngự thi, trong đó giáp thi, đồ thi và pháp thi đều cơ bản đã được Chu Diễn luyện chế một lượng, giáp thi thậm chí còn gần như bị hắn chơi đến mức hoa cả mắt. Chỉ có đấu thi vẫn luôn không tìm được tài liệu thích hợp để luyện chế. Cho đến khi đệ nhất khí đưa đến bộ cương thi ngàn năm kia, Chu Diễn cuối cùng cũng bắt đầu luyện chế bộ đấu thi đầu tiên của mình. Bây giờ đấu thi sắp luyện chế thành công, trong lòng hắn cũng có chút kích động. Tuy nhiên sự kích động này chỉ kéo dài vài hơi thở, liền bị Chu Diễn áp chế xuống. Hắn đi đến mật thất luyện chế ngự thi, quan sát tình hình luyện chế đấu thi. Động tĩnh của bộ đấu thi trước mắt tự nhiên không thể sánh bằng việc luyện chế ảnh tốt, nhưng cũng không hề tầm thường, so với giáp tướng lúc trước cũng chỉ kém một chút. Điều khiến Chu Diễn nở nụ cười là khí tức của đấu thi trong ẩn âm quan không yếu, ẩn ẩn mang theo khí thế của ngưng thần cảnh. Bây giờ vẫn chưa hoàn toàn luyện chế thành công, đợi đến khi luyện chế đến cuối cùng, khí tức còn sẽ tăng thêm một chút nữa. Nói cách khác, bộ đấu thi đầu tiên mà Chu Diễn luyện chế, khởi điểm chính là ngự thi ngưng thần cảnh. Tu vi cao rồi, mới có thể luyện chế ngự thi tốt hơn, bằng không thì cũng là lãng phí tài liệu. Chu Diễn thầm nói trong lòng. Ban đầu hắn cho rằng bộ cương thi ngàn năm này luyện chế ra cùng lắm cũng chỉ là ngự thi đỉnh phong dẫn khí cảnh, nhưng lại không ngờ sau khi tu vi của hắn đột phá, hiệu suất và năng lực luyện chế cương thi cũng được nâng cao đáng kể. Trước đây Chu Diễn đều là vượt cấp luyện chế, tuy cũng có thể luyện chế thành công, nhưng tỷ lệ thành công và tỷ lệ sử dụng lại kém hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đó cũng là chuyện bất đắc dĩ. Đối với ngự thi tu sĩ mà nói, sức chiến đấu của bản thân bọn họ không quan trọng, chỉ cần có thể luyện chế ra ngự thi thượng hạng là được. Điều này giống như những người thợ rèn trong quân đội, không cần bọn họ đích thân ra trận giết địch, chỉ cần có thể rèn ra những bộ giáp trụ kiên cố và binh khí sắc bén. Dần dần, trong ẩn âm quan bắt đầu có động tĩnh, trở nên rung chuyển. Khi ngự thi đạt đến ngưng thần cảnh, linh tính đều sẽ tăng mạnh, tình hình luyện chế cũng trở nên khó khăn hơn. Chỉ cần một chút sơ suất sẽ dẫn đến thất bại, nghiêm trọng hơn thậm chí có thể gây ra phản vệ. Luyện thi thuật của Chu Diễn đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, tuy nhiên nếu hắn không cẩn thận cũng vẫn có thể gây ra thất bại, chứ không phải nói có thể làm được một nút luyện chế thành công 100%. Chu Diễn thần sắc nghiêm túc, trong tay không ngừng bấm pháp quyết, khiến ngự thi trong luận âm quan dần dần bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên thi khí và âm khí trong mật thất lại bắt đầu trở nên nồng đậm. Tình huống như vậy Chu Diễn đã trải qua nhiều lần, trong lòng không chút gợn sóng, mí mắt cũng không hề chớp lấy nửa cái. So với khí thế lúc luyện chế ảnh tốt, khí thế của đấu thi trước mắt yếu hơn một chút, nhưng lại xen lẫn một cỗ khí tức mang dợ, đây là khí tức độc nhất của đấu thi. Giống như khí tức binh khí của giáp thi, khí tức cẩn mật và gió của đấu thi, khí tức của đấu thi dường như xen lẫn một hương vị hoang dã cổ xưa. Khí thế như vậy rất giống với những tu sĩ của cao lâm tộc, nhưng khí tức mờ nhạt của tu sĩ cao lâm tộc so với đấu thi dường như lại kém quá nhiều. Có chút giống như sự khác biệt giữa chân huyết và tạp huyết trong yêu thú. Điều này không phải nói tu sĩ cao lâm tộc không bằng đấu thi, chỉ là ngự thi chú trọng mệnh cách, nên khí tức của ngự thi đều theo huyết mạch mệnh cách mà truy tìm. Còn tu hành của nhân loại là tu bản thân, tu vi càng cao thâm, càng chú trọng bản thân. Cho dù có sức mạnh huyết mạch nào đó, đa số tu sĩ đều sẽ không đi khai phá, thậm chí một số tu sĩ còn sẽ phong cấm hoặc loại bỏ sức mạnh trong huyết mạch, tránh làm cho tu hành của bản thân trở nên hỗn độn. Đây cũng là sự khác biệt giữa tu sĩ phương Đông và tu hành giả phương Tây. Rõ ràng ta luyện chế là đấu thi, sao lại cảm thấy có chút giống với Vu trong truyền thuyết? Chu Diễn khẽ lắc đầu, áp chế ý nghĩ kỳ lạ này xuống. Vu thật sự vô cùng cường đại, có thể sánh ngang với tiên nhân, làm sao có thể liên quan đến một bộ đấu thi? Cùng lắm là trong cơ thể bộ ngự thi này có một tia huyết mạch vu tộc. Nếu thật sự là như vậy, ngược lại nói rõ bộ ngự thi này tiềm lực vô cùng, nói không chừng có thể tiến thêm một tầng. Đa số ngự thi có thể trở thành ngự thi ngưng thần cảnh đã là cực hạn. Muốn lột xác thành hóa hư cảnh, cho dù là tu sĩ cũng ngàn người không được một. Mà ngự thi muốn vượt qua cửa ải này, chỉ càng thêm khó khăn. Trừ phi, tài liệu luyện chế ban đầu là thi thể của tu sĩ hóa hư cảnh. Chương 326, lại độ giao dịch chương 326, lại độ giao dịch bành theo chiêu pháp cuối cùng của Chu Diễn thi triển, vận âm quan chấn động mạnh. Khoảnh khắc tiếp theo, nắp vận âm quan bị hất bay, đấu thi trực tiếp nhảy ra, đứng trước mặt Chu Diễn. Tốt, không hổ là đấu thi. Chu Diễn cảm nhận khí tức hung hãn và ý chí chiến đấu của đấu thi trước mắt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay, mang theo chút khí chất vô kiên kỵ của võ giả. Mặc dù thực lực của đấu thi chỉ là phi cương sơ kỳ, nhưng nếu đối đầu trực diện, đừng nói là đấu thi, cho dù là giáp thi cùng cấp cũng không phải đối thủ của đấu thi. Đây chính là ngự thi chuyên dùng để chiến đấu. Trong cùng cảnh giới, ngự thi thường không phải đối thủ của tu hành giả, ít nhất phải giảm nửa cấp đến một cấp. Nhưng đấu thi thì khác, mạnh mẽ không chỉ ở ý chí chiến đấu, mà còn có sức lực vô cùng, tốc độ nhanh nhẹn và nhục thân đao thương bất nhập. Ngay cả khi đối mặt với tu hành giả cùng cảnh giới, đấu thi cũng có thể chiến thắng. Cái này không nên gọi là đấu thi, nên gọi là võ thi hoặc chiến thi mới đúng. Chu Diễn nhìn đấu thi trước mắt, càng nhìn càng hài lòng. Ngươi là đấu thi đầu tiên của ta, ta sẽ đặt tên cho ngươi là đấu chiến vậy. Mặc dù hai chữ cuối không dám tùy tiện thêm vào, nhưng cũng thể hiện kỳ vọng của Chu Diễn đối với đấu thi này. Chu Diễn, ta phải đi rồi. Cách Lai Đức, Gỡ Lạc trực tiếp đi vào thư phòng của Chu Diễn, mở miệng nói với Chu Diễn. Chu Diễn giật mình, không kìm được muốn nổi giận. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy Cách Lai Đức, hắn vô thức nói, Cách Lai Đức, ngươi lại đến khi nào vậy? Lời còn chưa nói xong, hắn chợt phản ứng lại. Khoảng thời gian này, dường như Cách Lai Đức vẫn luôn không rời đi. Thậm chí để bày tỏ sự tôn trọng đối với Cách Lai Đức, một đại phú ông kiêm đại thương nhân, Chu Diễn còn đặc biệt cho phép Cách Lai Đức có thể tùy ý ra vào các bộ phận của nha môn, bao gồm cả trang trạch và thư phòng của mình, coi như là khảo sát đầu tư. Nhưng những nơi bí mật thì tuyệt đối không được phép vào. Chỉ là gần đây Chu Diễn có quá nhiều chuyện phải xử lý, cộng thêm Cách Lai Đức cũng chưa từng xuất hiện trước mặt Chu Diễn, khiến hắn gần như đã quên mất đối phương vẫn còn ở Khang Thành. Cách Lai Đức trừng lớn mắt, nhìn Chu Diễn, "Chu, ngươi vậy mà lại quên sự tồn tại của ta sao?" Thân xác của nàng có chút không thể tin nổi, e rằng đây là lần đầu tiên trong đời nàng trải qua chuyện như vậy. Đừng nói đến thân phận địa vị và tài sản của nàng, ngay cả với dung mạo của nàng, dù ở đâu cũng chẳng phải được vạn người tung hô sao. Khoảng thời gian này Chu Diễn không xuất hiện trước mặt nàng, Cách Lai Đức còn tưởng Chu Diễn đang dùng kế dục cầm cố túng, nhưng không ngờ đối phương lại quên băng nàng. Điều này khiến Cách Lai Đức trong lòng vô cùng tức giận, càng là một sự sỉ nhục đối với vẻ đẹp của nàng. Khu, tiểu thư Cách Lai Đức xinh đẹp, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm rồi. Thần sắc của Chu Diễn có chút lúng túng, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, suy nghĩ những lời phá giải. Ta vừa rồi chỉ là quá đắm chìm vào nội dung sách, nên nhất thời có chút thất thần. Xin tiểu thư Cách Lai Đức xinh đẹp tha thứ cho ta. Cách Lai Đức không phải là người dễ lừa gạt, mặc dù tuổi nàng không lớn, nhưng đã bơi lội trong biển thương trường nhiều năm, trí tuệ và sự tinh danh đều không thể xem thường. Nàng khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Chu Diễn biểu diễn. Trong lòng nàng đã hiểu rõ Chu Diễn trước đó quả thật đã hoàn toàn quên mất nàng, trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng nhiều hơn vẫn là tò mò và kinh ngạc. Đừng coi thường khiếu giác của một thương nhân, những ngày Cách Lai Đức ở Khang Thành, nàng đã có một sự hiểu biết khá đầy đủ về Khang Thành, cũng hiểu rằng đây là một vùng đất trinh nguyên chưa được khai phá. Nếu không phải kẻ địch mà Chu Diễn phải đối mặt quá mạnh mẽ, Cách Lai Đức đã sớm quyết định đầu tư rồi. Cách Lai Đức còn từ Nhạc Vũ Na, Yu E Du Na tìm hiểu được thân thế của Chu Diễn, nên khi nhìn thấy sự phồn vinh và phát triển của Khang Thành hiện nay, trong lòng nàng càng thêm kinh ngạc. Cách Lai Đức, ta có một khoản làm ăn ở đây, không biết ngươi có hứng thú không? Chu Diễn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Cách Lai Đức, tung ra chiêu sát thủ. Cách Lai Đức thần sắc khẽ động, yêu ngạo nói, đừng nói hứng thú, nói tiền đi. Tốt. Chu Diễn trong lòng nhẹ nhõm, mở miệng nói, ta muốn mua truyền thừa tế tự và chiến sĩ của thú nhân phương Tây của các ngươi, đặc biệt là của Lang tộc, chuyện này chắc không khó phải không? Nếu đổi lại là truyền thừa đấu khí, Đức Lộ Ý Ý, Giờ Ý của phương Tây, vậy thì sẽ có chút khó khăn. Còn về truyền thừa ma pháp, thì tương đương với truyền thừa tu sĩ phương Đông, gần như là không thể tiết lộ ra ngoài. Nhưng về thú nhân thì không có lo ngại này, bởi vì thú nhân phương Tây gần như đã bị giết sạch, lang nhân và hấp huyết quỷ chỉ có thể coi là hậu duệ biến dị của thú nhân viễn cổ, không thể truyền thừa những năng lực siêu phàm của tế tự và chiến sĩ đó. Những truyền thừa của thú nhân viễn cổ hiện nay gần như đã vô dụng, chỉ còn lưu truyền như một phần của lịch sử. Truyền thừa của thú nhân. Cách Lai Đức có chút ngạc nhiên, không biết Chu Diễn cần những thứ này làm gì. Nhưng với tư cách là một thương nhân đủ tiêu chuẩn, Cách Lai Đức không nên hỏi mục đích của khách hàng, mà nên suy nghĩ cách ra giá. Chuyện không khó, nhưng đây là truyền thừa, ngươi có thể trả giá bao nhiêu? Cách Lai Đức hứng thú nhìn Chu Diễn nói. Chu Diễn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, Thanh Long chiến giáp thì sao? Cách Lai Đức mắt sáng lên, tốt, ta muốn 1.000 bộ. Những ngày này nàng phần lớn đều ở luyện khí tư, đối với Thanh Long chiến giáp của Ngự Thi quân đoàn tự nhiên có chút hiểu biết. Cách Lai Đức không ngờ, Chu Diễn, kẻ chỉ chiếm giữ một huyện nhỏ bé, vậy mà lại sở hữu pháp khí giáp trụ chế thức. Không khỏi, nàng lại càng thêm hâm mộ môi trường tu hành của phương Đông. Có lẽ về khoa học kỹ thuật, phương Tây mạnh hơn phương Đông rất nhiều. Nhưng về phương diện tu hành, phương Tây vẫn kém xa phương Đông. Chỉ là giới siêu phàm phương Tây càng phù hợp với thế tục, liên kết chặt chẽ với nhau. Mà giới tu hành phương Đông vẫn cứ thanh cao bảo thủ như vậy. Còn về vùng đất ngoại quan, trong mắt Cách Lai Đức gần như là không tồn tại. Đây cũng là suy nghĩ của đa số mọi người, cho rằng môi trường tự nhiên ngoại quan đắc liệt, dân cư thưa thớt, tài nguyên nghèo nàn, phần lớn là sa mạc và gobi, gần như không có bao nhiêu ruộng đất, căn bản không có giá trị. Nhưng Chu Diễn lại hiểu rõ, Tây Bắc quan ngoại không phải là vô giá trị. Ngược lại, dân số ngoài quan tuy không nhiều, nhưng số lượng cũng không ít, và đều là những hạt giống cường binh được sàng lọc qua sông gió. Mà những cao thủ có thể sống sót cũng đều không hề đơn giản. Những người này đều là đôi cánh giúp Khang Thành cất cánh. Ngoài ra, dưới lòng đất Tây Bắc quan ngoại còn sở hữu tài nguyên khoáng sản phong phú như dầu mỏ, than đá, khí đốt tự nhiên, nại ẩn, bạch kim, muối kali. Ngoài ra, nơi đây còn có không ít tài nguyên linh khoáng. Chương 327, phụ trợ pháp bảo. Chương 327, phụ trợ pháp bảo 1000 bộ. Ngươi mơ đẹp quá. Chu Diễn đang uống trà, nghe lời của Cách Lôi Đặc, gỡ gì kẹo, xong, suýt nữa thì bị một ngụm trà sặc chết ngay tại chỗ. Hắn khó khăn lắm mới thở đều được, liền liếc xéo Cách Lôi Đặc một cái, không vui nói, ngươi mang toàn bộ truyền thừa của pháp sư Tây Phương đến đây, ta sẽ cho ngươi 1000 bộ thanh long chiến giáp. Cách Lôi Đặc cũng biết mình hơi hét giá quá, liền cười gượng gạo. Nhưng mà thương nhân mà, vốn là như vậy. Lúc này trên mặt nàng không còn chút giận dỗi hay lạnh lùng nào, tràn đầy nụ cười, "Chu, làm ăn thì có thể mặc cả mà." Ngay sau đó, ánh mắt Cách Lôi Đặc khẽ động, "800 bộ thế nào?" Chu Diễn nhìn Cách Lôi Đặc, lần đầu tiên hắn có một cái nhìn toàn diện khá rõ ràng về nữ thương nhân Tây Dương này. "50 bộ." Hắn lạnh lùng nói. Cách Lôi Đặc gần như hét lên, "50 bộ? Chu, ngươi không phải đang đàm phán làm ăn, mà là đang khiêu khích khoảnh khắc tiếp theo." Trên mặt nàng lại nở nụ cười, "700 bộ. 60 bộ. 600 bộ, 70 bộ. Hai người nói đến cuối, khi đạt tới 100 bộ, Chu Diễn dù thế nào cũng không chịu tăng thêm nữa. Đối với hắn mà nói, nếu không phải Thanh Long giáp trụ dưới sự chỉ dẫn của đệ nhất khí đã đạt đến trình độ cao cấp pháp khí, mà trong kho còn có gần 100 bộ giáp trụ pháp khí trung cấp, Chu Diễn thậm chí còn không nỡ xuất ra 100 bộ này. Tuy nhiên, 100 bộ giáp trụ pháp khí trung cấp này, vốn dĩ là hắn dùng để thả câu. "Thôi được rồi, Chu, ngươi thắng rồi, nhưng ngoài 100 bộ giáp trụ ra, ta còn muốn Thanh Long chiến đao đi kèm." Cách Lôi Đặc vẻ mặt bất lực nhìn Chu Diễn, giả vờ nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng trong lòng nàng lại âm thầm vui sướng. Những truyền thừa của thú nhân kia căn bản không thể tu luyện, đặt trong hiệp hội pháp thuật cũng chỉ là một chiến lợi phẩm mà thôi. Với thân phận thành viên của Cách Lôi Đặc Á đương tư, vợ gì Tèo Á Đảm, cộng thêm là giám đốc của thương hội Hồng Mân tôi, muốn sao chép một bản hầu như không tốn bao nhiêu chi phí. Có thể nói, 100 bộ Thanh Long chiến giáp kia gần như là kiếm được không công. Quả nhiên là vô thương bất gian, không kinh doanh thì không gian xảo. 100 thanh Thanh Long chiến đao, ta muốn 1 vạn khẩu súng trường và 1000 vạn viên đạn. Chu Diễn mở miệng nói, hắn ít nhiều cũng có thể đoán ra một vài điều. Tuy Cách Lôi Đặc có thể kiếm được nhiều hơn, nhưng hắn cũng sẽ không lỗ. Chủ yếu là hắn là bên cần, nên khó tránh khỏi có chút yếu thế. Thành giao. Cách Lôi Đặc không chút do dự, lập tức đồng ý. Sau khi Cách Lôi Đặc rời đi, ánh mắt Chu Diễn khẽ động, lộ ra vẻ suy tư. Hắn phất tay một cái, nhẫn, cờ nhỏ và tượng điêu khắc thu nhỏ xuất hiện trên bản sách của hắn. Đây cũng là 3 kiện pháp bảo mà hắn phát hiện được trong di tích động phủ, cũng có thể nói là những thứ duy nhất còn sót lại bên trong. Ngoài những thứ này ra, trong động phủ trống rỗng, không còn gì cả. 3 kiện pháp bảo này lần lượt là Tụ Linh Giới Chỉ, Huyễn Trận Kỳ và Vạn Thú Lan. Đúng như tên gọi, Tụ Linh Giới Chỉ là dùng để ngưng tụ linh khí thiên địa, đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Thứ nhất, Su Yi, năm xưa có thể tu luyện đến hóa hư cảnh nhanh như vậy, trong đó có sự trợ giúp của Tụ Linh Giới Chỉ. Chu Diễn sau khi thử nghiệm, phát hiện tốc độ ngưng tụ linh khí thiên địa xung quanh đã tăng lên khoảng 1 nửa. Sau đó, Tụ Linh Giới Chỉ liền xuất hiện trong tay hắn. Còn Huyễn Trận Kỳ và 36 cây pháp bảo cờ xí của Chu Diễn đều thuộc về pháp bảo trận kỳ. Tuy nhiên, uy năng của Huyễn Trận Kỳ lại huyền diệu khó lường hơn rất nhiều so với uy năng của 36 cây pháp bảo cờ xí kia, không chỉ là trận kỳ mà còn có thể phát huy tác dụng huyễn thuật. Hai thứ kết hợp lại với nhau có tác dụng gia trì cực lớn đối với những huyễn trận và không trận. Nhưng nếu muốn lập đại trận, thì bộ 36 cây pháp bảo cờ xí kia mới có thể phát huy uy lực lớn hơn. Số lượng nhiều lên, cũng có thể tạo ra hiệu quả biến chất. Hơn nữa, 36 cây pháp bảo cờ xí thực ra cũng được coi là một bộ pháp bảo. Kiện Vạn Thú Lan cuối cùng là pháp bảo có uy lực lớn nhất trong 3 kiện, cũng là pháp bảo trung cấp duy nhất. Tác dụng của nó là dùng để nuôi dưỡng và thuần phục yêu thú. Sở dĩ Chu Diễn cầu xin Cách Lôi Đặc truyền thừa của thú nhân, không phải để tu luyện, mà là muốn tham khảo, xem liệu có thể tăng cường thực lực của Huyết Lang Kỵ hay không. Nếu thật sự có thể tăng cường uy lực của Huyết Lang Kỵ, vậy thì đối với hắn mà nói chính là kiếm lớn rồi. Không chỉ có Huyết Lang Kỵ, mà còn có Cự Tượng Thần Binh và khả năng sẽ còn nhiều hơn nữa sau này. Hắn đột nhiên phát hiện, Thái Bạch Sơn ở phía tây bắc có lẽ chính là một kho báu khổng lồ tự nhiên. Lúc này, Chu Diễn sau khi thăng cấp lên ngưng thần cảnh, tâm tư cũng trở nên lớn hơn. 3 kiện pháp bảo, cộng thêm bộ 36 cây trận kỳ pháp bảo ban đầu, vậy mà đều là phụ trợ. Chu Diễn cũng không nhịn được mà bật cười, khẽ lắc đầu. Mặc dù nói bất kể tác dụng của pháp bảo như thế nào, thì chúng đều vô cùng quý giá. Hơn nữa, một số pháp bảo phụ trợ, giá trị còn hơn cả pháp bảo tấn công và phòng ngự. Giống như Tụ Linh Giới Chỉ, nếu tin tức này truyền ra ngoài, e rằng rất nhiều người sẽ kéo đến tranh đoạt. Nhưng trong tay có 4 kiện pháp bảo, lại không có 1 kiện nào có thể dùng để tấn công và phòng ngự, vẫn khiến Chu Diễn có một cảm thán khó tả. Có Huyễn Trận Kỳ, có lẽ bộ 36 cây pháp bảo cờ xí kia có thể dùng làm quân trận kỳ. Chu Diễn thầm nghĩ trong lòng. Hắn không phải là một cây lãng đài, gỡ giảm tải, có đồ tốt trong tay thì phải dùng ra mới có thể phát huy tác dụng. Ban đầu trong tay chỉ có 1 bộ pháp bảo, tự nhiên là quý trọng vô cùng. Nhưng bây giờ Huyễn Trận Kỳ và bộ pháp bảo cờ xí kia đã có sự trùng lặp, vậy thì để tận dụng tối đa, bộ pháp bảo cờ xí kia dùng làm quân kỳ của quân trận mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. Sau khi Chu Diễn thăng cấp lên ngưng thần cảnh, lời nói và hành động cũng trở nên quyết đoán hơn một chút. Trong lòng hắn đã có ý tưởng, lập tức đưa ra quyết định, hướng về luyện khí tư mà đi. Ngươi đúng là chịu chi thật, vậy mà lại dùng bộ pháp bảo cờ xí hoàn chỉnh này làm trận kỳ của quân trận. Đệ nhất khí, Phơ Tạ Tỳ Phác, mân mê 36 cây pháp bảo trận kỳ, vẻ mặt có chút kinh ngạc nói. Mặc dù 36 cây pháp bảo trận kỳ này đều chỉ ngưng tụ một đạo địa sát cấm chế, thuộc về pháp bảo cấp thấp nhất, nhưng đã được tôi luyện hơn ngàn năm, nền tảng tốt, số lượng nhiều, nếu được dưỡng đủ, có thể liên tục thăng cấp lên trình độ cao cấp pháp bảo, thậm chí biến thành linh bảo, cũng không phải là không thể. Ngay cả khi đặt trong một đại phái như Mao Sơn phái, linh bảo cũng là chỗ dựa cuối cùng của một môn phái, có thể trấn áp khí vận. Vì vậy, theo đệ nhất khí, việc dùng bộ pháp bảo cờ xí này làm trận kỳ của quân trận, thật sự là quá lãng phí của trời. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, bộ trận kỳ này tuy đã được rửa sạch và tôi luyện bằng thiên cương chính khí, nhưng đã hình thành một bộ hoàn chỉnh. Nếu tách rời ra, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều, hơn nữa cũng mất đi khả năng tiến xa hơn. Nói cách khác, bộ trận kỳ pháp bảo này chỉ có thể dùng cho một quân trận, không thể dùng cho nhiều quân trận hơn nữa. Một khi đã luyện chế thành trận kỳ của quân trận, sẽ không bao giờ có thể dùng vào các phương diện khác được nữa. Chương 328, quân trận pháp bảo. Chương 328, quân trận pháp bảo vật tận kỳ dụng mới là chính đạo. Chu Diễn cười cười, mở miệng nói, 36 lá pháp bảo trận kỳ này tuy không tệ, nhưng số lượng quá nhiều, với pháp lực hiện tại của ta muốn ôn dưỡng cũng không dễ dàng. Huống hồ, còn có một kẻ tiêu hao lớn đang ở đó. Đệ nhất khí biết hắn nói đến ngự thi quân đoàn, một khi thôi động quân trận, pháp lực hao tổn trong đó là cực lớn. Nếu không phải pháp lực trong cơ thể Chu Diễn hùng hậu vượt xa đồng giai, e rằng muốn duy trì ngự thi quân trận cũng có chút khó khăn. Ngay cả bây giờ, nếu ngự thi quân đoàn toàn lực bùng nổ, hắn cũng chỉ có thể duy trì khoảng một khắc. Mà nếu luyện chế bộ pháp bảo trận kỳ này thành đạo binh quân trận pháp khí, không những có thể tăng cường uy lực quân trận lên rất nhiều, còn có thể để một phần tiêu hao do đạo binh quân đoàn tự mình gánh chịu. Ngươi định dùng bộ trận kỳ này cho ngự thi quân đoàn của ngươi sao? Đệ nhất khí mở miệng nói. Không, ta định dùng cho cự tượng thần minh. Lời nói của Chu Diễn khiến đệ nhất khí ngẩn người. Hắn cho rằng, quân trận pháp khí luyện chế ra, cho dù không phải cho ngự thi quân đoàn, thì ít nhất cũng là cho huyết lang kỵ. Nhưng không ngờ, Chu Diễn lại định dùng cho cự tượng thần minh. Đệ nhất khí cũng biết, tuy cự tượng bộ tộc đã quy phục Chu Diễn, nhưng vẫn giữ được năng lực tự chủ cực mạnh, giống như phụ thuộc. Ngay cả cự tượng thần minh cũng do tự phòng, tộc trưởng cự tượng bộ tộc điều khiển. Trong đó, nhân sự lại toàn bộ là tộc nhân cự tượng bộ tộc. Trong đó, cố nhiên có những nguyên nhân đặc biệt, nhưng cũng đại diện cho những yếu tố không thể kiểm soát. Tiểu tử ngươi, đúng là có chút khó nắm bắt. Đệ nhất khí nhìn Chu Diễn, khẽ lắc đầu nói. Kinh nghiệm sống mấy chục năm của hắn, vẫn chưa từng thấy người nào như Chu Diễn. Tưởng chừng không ham quyền, nhưng lại nắm chặt khang thành từ trên xuống dưới cho đến ngoài quan trong tay, các thủ đoạn quyền mưu và kiểm chế đều không thiếu, còn khiến bên ngoài tưởng rằng hắn chỉ là một đại lao dông tuyết, một huyện trưởng bị treo quyền. Nhưng một người thâm trầm như vậy, có lúc làm ra những chuyện lại có vẻ ngây thơ, thậm chí là tùy hứng, nhưng kết quả cuối cùng lại thường tốt đẹp. Lão đạo ta cũng có chút tin rằng, có lẽ ngươi thật sự có vài phần thiên mệnh. Đệ nhất khí lắc đầu, mở miệng nói, ngươi xác định không hối hận sao? Một khi đã bắt đầu luyện chế, thì sẽ không có đường hối hận. Chu Diễn khẽ cười, mở miệng nói, đương nhiên sẽ không hối hận. Bộ trận kỳ pháp bảo này vốn dĩ là từ cự tượng bộ tộc mà ra, nay cũng chỉ có thể coi là trở về công dụng ban đầu hơn nữa. Bộ trận kỳ pháp bảo này đã được thiên cương chính khí tôi luyện qua, bất kể là thi khí và âm khí của ngự thi quân đoàn, hay huyết sát chi khí của huyết lang kỵ, đều không phù hợp với bộ trận kỳ pháp bảo này. Tự nhiên là phải phối hợp với cự tượng thần binh sử dụng. Thật ra Chu Diễn nghĩ rất đơn giản, chủ yếu là vấn đề tương thích. Nếu phù hợp với ngự thi quân đoàn hoặc huyết lang kỵ, hắn tự nhiên sẽ không cho cự tượng thần binh, sự phân biệt thân sơ xa gần vẫn còn đó. Nhưng vì ngự thi quân đoàn và huyết lang kỵ đều không phù hợp, để không lãng phí, tự nhiên là giao cho cự tượng thần binh. Hơn nữa Chu Diễn có tự tin, cự tượng bộ tộc và cự tượng thần binh sẽ không dễ dàng phản bội hắn. Con người ai cũng có tư tâm, nên việc thiên vị vừa phải là có thể chấp nhận được. Nhưng với tư cách là người bề trên, không thể thiên vị quá mức. Hơn nữa quyết định đưa ra phải phù hợp với quy tắc và trật tự, thưởng phạt phân minh có chừng mực, nếu không sẽ tự hủy căn cơ. Ngay cả khi diễn kịch cũng phải tạo cho bên ngoài một ấn tượng tốt. Đệ nhất khí tuy người giả thành tinh, nhưng những điều quanh co phức tạp này lại không hiểu lắm. Hắn thấy Chu Diễn không chút do dự hay tiếc nuối, trong lòng cũng thầm thở dài, rồng rắn thảo dã, có thể quật khởi quả nhiên không tầm thường. Sau đó, đệ nhất khí lấy lý do muốn chuyên tâm luyện chế trận kỳ, đuổi Chu Diễn ra khỏi luyện khí thất. Chờ sau khi luyện chế xong, hắn sẽ bảo Triệu Thăng giao quân trận pháp khí đã luyện chế xong cho Chu Diễn. Đệ nhất khí tuy trong lòng bực vì, nhưng hiệu suất vẫn rất cao. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Thăng liền cầm pháp bảo quân trận trận kỳ mới luyện chế xong giao cho Chu Diễn, trên mặt đầy vẻ hâm mộ. "Sư đệ, ta muốn luyện chế một kiện pháp bảo." Triệu Thăng giao pháp bảo quân trận trận kỳ cho Chu Diễn xong, không lập tức rời đi, mà do dự một lúc lâu. Cho đến khi ánh mắt kỳ lạ của Chu Diễn nhìn qua, hắn mới mở miệng nói. Chu Diễn đang lấy làm lạ hành vi của Triệu Thăng, nghe vậy có chút dở khóc dở cười nói, "Sư huynh, ngươi muốn luyện chế thì cứ luyện chế đi, cần nguyên liệu gì, cứ trực tiếp lấy, đến lúc đó cho ta một danh sách là được rồi." Khác với đệ nhất khí, Chu Diễn cho đến bây giờ vẫn không chắc đối phương có thể ở lại Khang Thành bao lâu, mà Triệu Thăng lại là do Chu Diễn một tay chiêu mộ. Bất kể là quan hệ hay tình cảm, đều không tầm thường. Huống hồ, hiện nay cả gia đình Triệu Thăng đều đã gắn bó chặt chẽ với Khang Thành, Chu Diễn tự nhiên hy vọng Triệu Thăng có thể tiến thêm một bước, không chỉ trở thành tu sĩ ngưng thần cảnh, mà còn trở thành luyện khí đại sư, thậm chí là luyện khí tông sư. Vì vậy, đối với nhu cầu luyện khí của Triệu Thăng, Chu Diễn luôn bật đèn xanh. Triệu Thăng nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười biết ơn. Đa tạ sư đệ, ta nhất định sẽ thành công luyện chế ra pháp bảo cường đại. Chu Diễn nhìn bóng dáng Triệu Thăng hớn hở rời đi, không khỏi mỉm cười lắc đầu. Có lẽ cũng chính vì tính cách như Triệu Thăng, Chu Diễn mới có thể không chút giữ lại mà giao luyện khí tư cho Triệu Thăng nắm giữ, thậm chí bao gồm cả các loại linh khoáng và linh tài quý hiếm được cất giữ trong kho. Ngay cả Kim Mãn Lâu, đối với các ghi chép chi tiết về sổ sách của luyện khí tư cũng vô cùng hài lòng. Còn về phía quân đội và tổng bộ tư, càng đều phải đến luyện khí tư, đối với luyện khí tư đều khách khí định nọ. Chu Diễn thu hồi ánh mắt, đặt lên hộp sắt trong tay. Hắn mở hộp sắt ra, bên trong xếp gọn gàng 3 hàng cờ nhỏ, mỗi hàng 12 cái, mỗi cái chỉ khoảng 3 cm. Sau khi pháp khí thăng cấp thành pháp bảo, không những kích thước tùy ý, mà còn có thể được tu sĩ thu vào trong cơ thể để ôn dưỡng, như vậy khi cần thiết thường có thể bộc phát ra uy năng lớn hơn. Mà nếu lâu ngày không ôn dưỡng, pháp bảo rất dễ bị giảm cấp, trở lại thành pháp khí. Cuối cùng, thậm chí có thể thoái hóa đến mức phàm khí. Chu Diễn cầm một lá cờ nhỏ lên, cảm nhận những biến hóa trong đó. Trình độ luyện khí của đệ nhất khí quả nhiên không phải dạng vừa, hắn khẽ truyền pháp lực vào, không cảm thấy chút trở ngại nào. Hơn nữa ngoài sự nặng nề vốn có, còn có thêm một tia sắc bén của binh khí. Pháp bảo quân trận. Ánh mắt Chu Diễn sáng lên, cắt đứt việc chuyển pháp lực, đặt lá cờ nhỏ trở lại hộp sắt. Pháp bảo quân trận muốn phát huy uy năng chân chính, vẫn cần mượn quân khí ôn dưỡng một thời gian mới có thể phát huy hoàn hảo. Chương 329, Cự thú sơn cốc chương 329, Cự thú sơn cốc cự thú sơn cốc. Nơi đây vốn chỉ là một sơn cốc vô danh, nhưng sau khi Chu Diễn đuổi hết yêu thú thanh lang vào sơn cốc, đồng thời phái tộc cự tượng và đệ nhị quân trấn giữ, trên bản đồ Khang Thành liền có tên Cự thú sơn cốc. Tương tự như vậy, còn có những nơi như Dưỡng Thi động số 1, Dưỡng Thi động số 2 và Dưỡng Thi động số 3 tất cả đều là những ký hiệu riêng biệt trên bản đồ Khang Thành. Trên bản đồ bên ngoài không hề có những ký hiệu này. Hiện tại những yêu thú thanh lang còn lại thế nào? Chu Diễn vừa đi vào trong sân gốc, vừa mở miệng hỏi. Tựa Phong trên mặt lộ ra vài phần ý cười, "Đại nhân, từ khi những yêu thú thanh lang cường tráng được chuyển hóa thành huyết lang, những yêu thú thanh lang còn lại đều là già yếu phụ nữ và trẻ em, lập tức đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, mặc dù thỉnh thoảng vẫn có một vài yêu thú thanh lang sẽ trở nên buồn chồn và bất an, nhưng đại thể cơ bản không có vấn đề gì, đều có thể kiểm soát được khả năng thuần phục những yêu thú thanh lang còn lại đã đạt tới hơn 70%." Chu Diễn khẽ gật đầu. Đông người thế mạnh và bắt nạt kẻ yếu không chỉ áp dụng cho con người, mà còn áp dụng cho những yêu thú này. Hắn đi một vòng trong sân cốc, rồi đến sâu trong sân cốc, lấy bạn thú lan từ trong nội thiên địa ra, sau đó ném ra trong ánh mắt kinh ngạc của Tượng Phong. Khoảnh khắc tiếp theo, bạn thú lan trên không trung nhanh chóng biến lớn, không ngừng phình to. Cuối cùng khi bạn thú lan hạ xuống, gần như chiếm trọn không gian sâu trong sân cốc, rộng tới gần ngàn mẫu. Đây là Tượng Phong nuốt nước bọt, trong ánh mắt nhìn Chu Diễn có thêm vài phần kính sợ. Chu Diễn nghe lời Tượng Phong nói, mở miệng, "Đây là bạn thú lan, chuyên dùng để nuôi dưỡng yêu thú, sau này sẽ giao cho tộc cự tượng các ngươi sử dụng, hay chăm sóc và thuần phục yêu thú thật tốt." Ngay sau đó, hắn nhìn diện tích của bạn thú lan, trong lòng thầm có chút tiếc nuối. Dù sao cũng chỉ là pháp bảo trung cấp, nên diện tích bên trong có hạn, số lượng yêu thú có thể nuôi dưỡng cũng có hạn. Nếu sau này yêu thú nhiều lên, e rằng phải lựa chọn để nuôi dưỡng. Chỉ khi đạt đến cấp độ linh bảo, vạn thú lan mới có thể nuôi dưỡng hơn vạn đầu yêu thú. Vạn thú lan. Tượng Phong nhìn cảnh tượng trước mắt, sự chấn động trong lòng không thể tả nổi. Hắn cũng đã từng chứng kiến uy năng của pháp bảo, nhưng lại không hề chấn động như trước mắt. Vạn thú lan tuy không có tính công kích, nhưng loại pháp bảo phụ trợ như vậy lại có uy năng mạnh mẽ hơn ở các khía cạnh khác. Không gian của pháp bảo như vậy thực chất tương đương với một động thiên phúc địa thu nhỏ, có thể thay đổi một số quy tắc nhỏ, ví dụ, yêu thú dễ thuần phục hơn, trưởng thành nhanh hơn, giảm tỷ lệ chết yểu và mắc bệnh, v.v. Sự chấn động của Tượng Phong vẫn chưa kết thúc, Chu Diễn lại đưa cho hắn pháp bảo trận kỳ quân trận vừa luyện chế xong. "Đây là pháp bảo quân trận, ta đã nhờ sư thúc cải tiến, từ nay về sau sẽ là pháp bảo quân trận của cự tượng thần binh các ngươi, hãy tận dụng thật tốt." Tượng Phong khi nhận lấy hộp sắt, hai tay đều khẽ run rẩy. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn quỳ xuống trước mặt Chu Diễn, lớn tiếng nói, "Ân đức của đại nhân, tộc cự tượng đời đời khó quên. Ta Tượng Phong lấy thân phận tộc trưởng tộc cự tượng thể, phàm là tộc nhân của tộc cự tượng ta, thể chết công hiệu trung đại nhân, nếu có vi phạm, trời đất cùng bỏ." Chu Diễn trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hắn vươn tay đỡ Tượng Phong dậy, ôn hòa nói, "Ta tin tưởng các ngươi." Khi Chu Diễn bước ra khỏi vạn thọ sơn cốc, trên người lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần. Có vạn thú lan và pháp bảo trận kỳ quân trận, cộng thêm phần lớn yêu thú thanh lang đã hóa thành huyết lang, đệ nhị quân có thể rời khỏi cự thú sơn cốc rồi. Với thực lực của tộc cự tượng, đã có thể hoàn toàn trấn áp được cự thú sơn cốc. Sau khi Chu Diễn tu vi thăng cấp lên ngưng thần cảnh, tốc độ tu luyện không hề chậm lại, ngược lại còn nhanh hơn so với khi ở dẫn khí cảnh. Điều này cũng là bởi vì hắn sở hữu tụ linh giới chỉ và ngưng linh bộ đoàn, giúp pháp lực của hắn tăng lên nhanh chóng. Kéo theo đó, độ thuần thục của cựu chuyển huyền âm quyết mà hắn tu luyện cũng không ngừng tăng vọt. Cựu chuyển huyền âm quyết độ thuần thục 2, cựu chuyển huyền âm quyết độ thuần thục 3, cựu chuyển huyền âm quyết độ thuần thục 2. Chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, độ thuần thục của cựu chuyển huyền âm quyết của hắn đã đạt đến cấp độ tinh thông tầng thứ 3, khi vận hành càng thêm thuận lợi, nhanh chóng ổn định và củng cố căn cơ pháp lực có chút hư phụ sau khi đột phá. Cảm giác tự thăng hoa như vậy vô cùng tốt, khiến Chu Diễn không kìm được mà đắm chìm vào. Những tu sĩ có thể thăng cấp ngưng thần cảnh, về cơ bản đều là những tu sĩ chuyên tâm tu luyện, sự yêu thích và say mê tu luyện của họ là xuất phát từ trái tim. Vì vậy, tu sĩ có tu vi càng cao, càng đắm chìm vào tu luyện. Chu Diễn cũng vậy, nếu không phải người nhà ở bên cạnh, e rằng hắn sẽ hoàn toàn chìm đắm vào đó. Đây cũng là lý do tại sao tu sĩ cần phải trải nghiệm trong hồng trần, ngoài việc giúp tâm cảnh của họ mạnh mẽ hơn, còn là để ngăn chặn họ chìm đắm vào tu luyện không thể thoát ra, cuối cùng tu luyện thành một khối đá vô tình. Sau khi Chu Diễn nhận ra điều này, hắn cũng vô thức giảm thời gian tu luyện, dành để ở bên người nhà và gia nhân. "Nhĩ Lang, ngươi thật sự muốn cho Tiểu Tam vào quân đội sao?" Sau khi cả nhà ăn cơm xong, đại tỷ Chu Lê đột nhiên gọi Chu Diễn sang một bên, nhỏ giọng hỏi. Chu Diễn nghe vậy, vô thức nhìn về phía Chu Mẫu, thấy nàng không chú ý đến bên này, lúc này mới nhỏ giọng nói, "Ừm, đây là quyết định của Tiểu Tam, ta cuối cùng đã đồng ý." "Không được, chiến trường quá nguy hiểm." Chu Lê liên tục lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu là trước đây, Chu Lê đối với chiến trường còn chưa có khái niệm gì, thì bây giờ, vì Mã Nghiêm, nàng đã hiểu biết không ít về chiến trường. Cũng chính vì vậy, nàng mới không muốn Chu chuyển vào quân đội. Đương nhiên, trong lòng nàng còn có một nguyên nhân khác. Vì vậy, so với việc vào quân đội, nàng càng hy vọng Chu chuyển có thể vào quân trường. Chu Diễn cũng có chút đau đầu, ta đã hỏi hắn nhiều lần rồi, nhưng Tiểu Tam luôn muốn vào quân đội. Nếu cứ mặc kệ hắn ở bên ngoài, với môi trường xung quanh hắn hiện tại, sớm muộn gì cũng sẽ thành phế vật. Đối với tứ muội Chu Tĩnh, Chu Diễn có thể mặc kệ, bất kể là ở nhà hay tu luyện, thậm chí là du ngoạn cũng có thể không để tâm. Nhưng Chu chuyển là nam tử, nếu cứ mặc kệ thì chỉ là hại hắn. Nữ tử có thể gả chồng, có thể gửi gắm mọi thứ cho chồng, đương nhiên cũng có thể độc lập tự chủ. Nhưng nam tử nếu không thể nuôi gia đình, lập nghiệp, vậy thì chính là một tên phế vật. Chu Lê cũng biết điều này, nghe lời Chu Diễn nói, sắc mặt có chút nghiêm trọng, không thể để Tiểu Tam vào chính vụ tư sao? Không phải không thể, là hắn tự mình không muốn. Chu Diễn giang hai tay, có chút bất đắc dĩ nói. Chương 330, lá tràng ngộ đạo chương 330, lá tràng ngộ đạo. Chu Lê cũng đi tìm Chu Truyền, nhưng tiểu tử này dường như đã quyết tâm sắt đá, không chịu thay đổi bất luận thế nào. Thậm chí, Chu Truyền còn sợ Chu Diễn bị Chu Lê thuyết phục, ngay đêm đó liền trực tiếp cầm văn thư điều động mà hắn đã dùng lời ngon tiếng ngọt xin được từ Chu Diễn cách đây không lâu, thu dọn đồ đạc rời thành thẳng tiến Thanh Thiết Khẩu, gia nhập đội ngũ quân đoàn thứ nhất. Tiểu gia hỏa này còn không biết Chu Diễn nắm giữ Khang Thành chặt chẽ đến mức nào. Nếu không phải Chu Diễn đồng ý, hắn đừng nói là dễ dàng ra khỏi thành, ngay cả việc ra khỏi cửa cũng không làm được. Cuối cùng, Chu Diễn đã nhờ Thành Hoàng Khang Thành là Long Diên Tông hộ tống Chu Truyền một đoạn đường, lại còn sai Tề Minh phái người âm thầm theo dõi bảo vệ. Mặc dù vậy, cho đến khi Nhạc Phong từ Thanh Thiết Khẩu truyền tin về, cả gia đình mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên vì chuyện này, Chu Mẫu đã mang Chu Diễn một trận ra trò. Trong luyện công thất, Chu Diễn đang tu luyện, đột nhiên trong lòng khẽ động. Lần này, không phải là ngự thi luyện thành, mà là hắn cảm nhận được trong nội thiên địa có một sự chấn động. Nói chính xác hơn, là cây ngộ đạo trà thụ mà hắn đã thu vào nội thiên địa, cuối cùng cũng có động tĩnh. Kể từ khi Chu Diễn thu ngộ đạo trà thụ vào nội thiên địa, lúc đầu hắn gần như ngày nào cũng mong ngóng, nhưng ngộ đạo trà thụ giống như một tiểu thư tiêu kỳ, không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Lâu dần, Chu Diễn cũng chỉ có thể tạm thời buông bỏ. Đến cuối cùng, hắn gần như đã quên mất sự tồn tại của ngộ đạo trà thụ, cho rằng thứ này cần mười mấy năm hoặc vài chục năm mới có thể trải qua các quá trình nảy mầm, sinh trưởng, ngủ đông, ra hoa và kết trái. Nhưng Chu Diễn lại không ngờ rằng, ngộ đạo trà thụ vốn dĩ không có động tĩnh, lại nhanh chóng hoàn thành tất cả các quá trình này trong một thời gian ngắn. Khi Chu Diễn chú ý đến ngộ đạo trà thụ, trên cây đã trải qua quá trình nảy mầm, sinh trưởng và ra hoa, đang tiến hành kết trái cuối cùng. Hắn nhìn trên ngộ đạo trà thụ, có 12 phiến lá trà xanh biếc trong suốt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cây ngộ đạo trà thụ này là cây non, thậm chí có thể là lần đầu tiên kết trái, nên cả về số lượng lẫn chất lượng đều không tốt lắm. Nhưng Chu Diễn đã vô cùng hài lòng, dù có kém hơn nữa thì vẫn tốt hơn nhiều so với không có bất kỳ kết quả nào. Hơn nữa đã có lần đầu tiên, vậy thì tự nhiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Trước đây Chu Diễn còn lo lắng ngộ đạo trà thụ cần vài chục năm mới có thể trưởng thành, bây giờ chỉ mất vài năm, khiến trong lòng hắn tràn đầy bất ngờ và vui mừng. 12 phiến ngộ đạo trà diệp kia bắt đầu trở nên trong suốt và tinh khiết hơn, trông không giống lá trà, mà giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Thậm chí, từ ngộ đạo trà thụ bắt đầu tỏa ra một mùi hương trà thoang thoảng. Chu Diễn chỉ ngửi thấy một chút, lập tức cảm thấy tâm thần thanh tịnh, ngay lập tức có vài khó khăn trong tu luyện được lĩnh ngộ ra. Thứ tốt. Trong mấy mắt, ánh sáng trong mắt Chu Diễn gần như muốn bùng cháy, hắn nhìn chằm chằm 12 phiến ngộ đạo trà diệp kia. Chỉ một chút hương trà thoang thoảng mà đã có hiệu quả tốt đến vậy. Nếu dùng để uống, chẳng phải hiệu quả sẽ tốt đến mức bùng nổ sao? Đây đâu phải là hương trà, mà quả thực là đạo vận a. Đạo vận tỏa ra từ ngộ đạo trà thụ, Chu Diễn chỉ hấp thu được một chút, phần lớn đều tán phát trong nội thiên địa. Những đạo vận này đối với nội thiên địa mà nói, cũng có trợ giúp rất lớn. Nội thiên địa thuần thục độ 9, nội thiên địa thuần thục độ 11, nội thiên địa thuần thục độ 16. Chu Diễn lúc này mới phát hiện, hóa ra việc thăng cấp nội thiên địa không chỉ cần linh vật, mà hiệu quả của đạo vận dường như còn tốt hơn. Cây ngộ đạo trà thụ này, xem như là đã trồng đúng rồi. Đạo vận của ngộ đạo trà thụ tỏa ra đủ một nén hương thời gian, lúc này mới bắt đầu thu liễm. Cùng với tia hương trà cuối cùng biến mất, 12 phiến ngộ đạo trà diệp kia dường như cũng đã hoàn toàn chín muồi, bắt đầu từ ngộ đạo trà thụ bay lả tả xuống. Chu Diễn vội vàng đón lấy 12 phiến ngộ đạo trà diệp, lập tức dùng một bình ngọc thu lại. Giá trị của thứ này quả thực là không thể lường được. Âm ầm Chu Diễn thu lại ngộ đạo trà diệp, vừa muốn quan sát ngộ đạo trà thụ, liền cảm nhận được trong nội thiên địa có sự chấn động. Đây là thăng cấp rồi. Trong lòng hắn chợt hiểu ra, liền thấy không gian nội thiên địa bắt đầu mở rộng, diện tích ban đầu đã tăng gần gấp đôi. Hơn nữa, cảm giác dường như độ cao cũng có thay đổi, nồng độ linh khí cũng được nâng cao. Nói một cách đơn giản, đó là trời cao hơn, đất dày hơn. Thần thông, nội thiên địa, tiểu thần thông, tiểu thành 7, 800, Chu Diễn nhìn vào bảng điều khiển được cập nhật, quả nhiên nội thiên địa lại có sự thăng tiến, đã đạt đến cấp độ tiểu thành. Lần này coi như kiếm lớn rồi. Trên mặt Chu Diễn lộ ra nụ cười, không ngờ lần đầu tiên lá trà của ngộ đạo trà thụ chín muồi, lại còn giúp ích cho thần thông nội thiên địa thăng cấp, một bước đạt đến cấp độ tiểu thành. Nếu theo tình huống ban đầu, nội thiên địa muốn thăng cấp đến cấp độ tiểu thành, ít nhất còn cần hơn nửa năm, thậm chí hơn một năm trời. Không chỉ vậy, đạo vận dung nhập vào nội thiên địa, đối với những linh thực trong nội thiên địa cũng có trợ giúp không nhỏ. Giống như thiên nhiên nguyên sa mục, vẫn thường, chính là từ đó mà thu được rất nhiều lợi ích. Thiên nhiên nguyên sa mục gần ngộ đạo trà thụ nhất, lại liên tục được đạo vận của ngộ đạo trà thụ và khí vận của nội thiên địa tầm bổ, tu vi trực tiếp thăng cấp đến ngưng thần cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, trên thân cây cũng có thêm một chút đạo vận, có khả năng thăng cấp hóa hư cảnh. Thiên nhiên nguyên sa mục, vẫn thường, cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, vô số cảnh cây không ngừng lay động, cho thấy sự kích động trong lòng nó. Chủ nhân, ta trở nên lợi hại hơn rồi, Chu Diễn an ủi thiên nhiên nguyên sa mục, vẫn thường, xong, lúc này mới thu hồi thần hồn. Khi hắn mở mắt ra, trên mặt đất trước mặt có một bình ngọc, chính là bình ngọc được ngộ đạo trà diệp. Đây thật là bảo bối tốt. Chu Diễn dùng tay khẽ vuốt ve bình ngọc, ánh mắt lóe lên tinh quang. Hắn vừa rồi đã tự mình trải nghiệm hiệu quả của ngộ đạo trà diệp, chỉ một chút hương trà, đạo vận tỏa ra từ đó đã giúp hắn có được không ít lĩnh ngộ. Vậy thì một phiến ngộ đạo trà diệp hoàn chỉnh sẽ có hiệu quả như thế nào đây? Trong lòng Chu Diễn vô cùng tò mò, cũng càng thêm mong đợi. Hắn hồi tưởng lại những ghi chép về ngộ đạo trà diệp, nếu có tam quang linh thủy, bát bảo chất thủy, càn tịnh chi thủy như vậy linh thủy để ngâm, tất nhiên có thể phát huy hiệu quả của ngộ đạo trà diệp đến cực hạn. Chỉ tiếc là những linh thủy này Chu Diễn đều không có, hơn nữa thậm chí còn không biết tìm ở đâu. Trong sự bất lực, hắn chỉ có thể chọn loại vô căn thủy thông thường nhất để ngâm. Tuy không đạt được hiệu quả tốt như ngâm linh thủy, nhưng cũng có thể phát huy 10/89 hiệu quả của ngộ đạo trà diệp. Đây chỉ là lứa ngộ đạo trà diệp đầu tiên, đợi đến sau này ngộ đạo trà diệp tốt hơn một chút thì tất nhiên sẽ chọn dùng linh thủy để ngâm. Chu Diễn tự an ủi mình trong lòng nói. Chương 331, hiệu quả kinh người. Chương 331, hiệu quả kinh người. Vô căn thủy tuy chỉ là nước phàm bình thường, nhưng vì không nhiễm địa khí, mang theo vài phần thuần khiết vô hà, nên phần lớn được dùng làm dược dẫn hoặc nguyên liệu khi luyện chế đan dược. Ngay cả luyện khí tư cũng thu thập không ít vô căn thủy để tôi luyện binh khí. Chỉ một câu nói của Chu Diễn, rất nhanh tổng vụ tư đã có người mang vô căn thủy đến, hơn nữa còn là vô căn thủy thượng đẳng được giữ lại từ sương sớm mùa xuân. Hắn đun sôi vô căn thủy, đổ một láng ngộ đạo trà vào trong. Trong khoảnh khắc, ngộ đạo trà hoàn toàn hòa tan vào vô căn thủy, hóa thành một chén trà xanh biết thơm ngát. Chu Diễn tuy có chút kinh ngạc, nhưng lúc này cũng không để ý, mà bưng chén ngộ đạo trà một hơi uống cạn. Khoảnh khắc tiếp theo, Chu Diễn chỉ cảm thấy một luồng thanh lưu vô danh hiện lên trong thức hải, gột rửa bộ não thần bí nhất toàn thân, khiến linh cảm của hắn bùng nổ, tư duy nhảy bọn, thần thức đạt đến trình độ linh động chưa từng có. Thậm chí, thần thức 4-6 thức đã tăng lên 6 thức 1. Chu Diễn không kịp chú ý đến sự thăng tiến của thần thức, hắn lập tức bắt đầu lĩnh ngộ cửu chuyển huyền âm quyết. Chỉ thấy những văn tự vốn tối nghĩa khó hiểu, vào lúc này bắt đầu vén màn sương mù, lộ ra những bí ẩn chân chính ẩn dấu phía sau, các văn tự cùng với sự lý giải tương ứng đều rõ ràng như được khắc sâu. Cửu chuyển huyền âm quyết thuần thục độ 108, cửu chuyển huyền âm quyết thuần thục độ 127, cửu chuyển huyền âm quyết thuần thục độ 96. Chu Diễn thăng cấp ngưng thần cảnh chưa được bao lâu, do đó thuần thục độ của cửu chuyển huyền âm quyết cũng không cao, chỉ đạt đến mức độ thuần thục. Điều này cũng là do cửu chuyển huyền âm quyết càng về sau, độ khó lĩnh ngộ càng tăng, tốc độ tăng thuần thục độ càng chậm lại. Thế nhưng chỉ trong chốc lát, sự lĩnh ngộ của Chu Diễn đối với cửu chuyển huyền âm quyết đã tăng vọt, một mạch vượt qua 2 cấp độ tinh thông, tiểu thành, trực tiếp thăng lên cấp độ đại thành. Thậm chí, đạt đến viên mãn cũng không thành vấn đề. Nhưng Chu Diễn không tiếp tục nữa, bởi vì tu vi của hắn còn nông cạn, thuần thục độ đại thành đã đủ rồi. Mặc dù có thể tiếp tục lĩnh ngộ, nhưng căn cơ của hắn còn kém một chút, hơn nữa tích lũy chưa đủ, cưỡng ép lĩnh ngộ đến cảnh giới viên mãn cần tiêu hao quá nhiều ngộ đạo trà, hắn có chút không nỡ. Chu Diễn hầu như không chút do dự, lập tức đổi cửu chuyển huyền âm quyết sang Thiên Mục Thành Lâm Quân trận và Thiên Cương Phong Ma trận. Rất nhanh, hắn đã có sự lý giải sâu sắc hơn về hai trận pháp này. Trước đây, hắn chỉ biết cách làm theo sự thăng tiến của thuần thục độ, nhưng lại không hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Thế nhưng bây giờ, Chu Diễn lại thực sự hiểu rõ tình hình vận hành của hai trận pháp, cùng với sự khác biệt tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng thực chất lại một trời một vực giữa quân trận và pháp trận. Thiên Mục Thành Lâm trận thuần thục độ 27, Thiên Cương Phong Ma trận thuần thục độ 33. Thiên Mục Thành Lâm trận thuần thục độ 39, Thiên Cương Phong Ma trận thuần thục độ 21. Thiên Mục Thành Lâm trận thuần thục độ 16, Thiên Cương Phong Ma trận thuần thục độ 51. Không biết đã qua bao lâu, Chu Diễn chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt tinh quang lấp lánh. Trước khi tác dụng của Ngộ đạo trà cạn kiệt, hắn đã có sự lĩnh ngộ và thăng tiến lớn đối với hai trận pháp này. Trong đó, Thiên Mục Thành Lâm trận trực tiếp từ thuần thục đạt đến cấp độ tiểu thành, hơn nữa còn lĩnh ngộ ra sát chiêu thứ 3 của Thiên Mục Thành Lâm trận Xuân Phong Hóa Vũ, có thể trị liệu cũng có thể thâm nhập vô hình, giết người trong vô hình, sinh tử khô vinh đều nằm trong tầm kiểm soát. Khoảnh khắc này, Chu Diễn mới thực sự lĩnh ngộ được tinh túy của Thiên Mục Thành Lâm trận. Còn Thiên Cương Phong Ma trận thì trực tiếp vượt qua 2 cấp độ, thăng lên cấp độ tinh thông. Đối với Chu Diễn mà nói, sự thăng tiến của hai trận pháp này vẫn chưa phải là thu hoạch lớn nhất. Thu hoạch lớn nhất là hắn bắt đầu thực sự hiểu được cái gọi là trận pháp, sự khống chế của hắn đối với trận pháp đã tăng lên một bậc lớn. Điều này tuy không thể thăng tiến thực lực, nhưng sự khống chế của hắn đối với quân trận lại thêm vài phần đắc tâm ứng thủ. Chu Diễn rất muốn tiếp tục lĩnh ngộ, nhưng hắn sợ tinh lực của mình không đủ, hơn nữa sự lĩnh ngộ cũng cần được củng cố, nên tạm thời không dùng lá ngộ đạo trà thứ hai, chỉ khoanh chân bắt đầu củng cố những gì đã lĩnh ngộ trước đó, sợ bị lãng quên. Suốt 3 ngày liền, Chu Diễn không ngừng củng cố lĩnh ngộ, cho đến khi hoàn toàn ghi nhớ. Sau đó hắn nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày thứ tư liền không chút do dự uống chén ngộ đạo trà thứ hai. Lần này, Chu Diễn lựa chọn chắt chỉ thuật và không chỉ thuật đang gặp phải bình cảnh. Hai môn pháp thuật này đều đã đạt đến cảnh giới viên mãn, nhưng cách đại viên mãn chỉ còn một lớp mỏng cuối cùng. Thế nhưng chính cái lớp cuối cùng đó, khiến hắn luôn không thể lĩnh ngộ đến đại viên mãn. Vì vậy, lần này hắn mượn sức mạnh của ngộ đạo trà, chuẩn bị trực tiếp lĩnh ngộ chắt chỉ thuật và không chỉ thuật đến cảnh giới đại viên mãn. Nửa canh giờ trôi qua, trên mặt Chu Diễn lộ ra vẻ thấu hiểu. Chắc chỉ thuật và khống chỉ thuật của hắn đều đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Chắc chỉ thuật, đại viên mãn đặc tính, vật phẩm được tạo ra từ giấy linh tính thăng tiến, tinh thần lực có chút thăng tiến. Khống chỉ thuật, đại viên mãn đặc tính, cường độ tinh thần lực có chút thăng tiến, độ dẻo dai có chút thăng tiến. Hai môn pháp thuật này sau khi đạt đến cảnh giới đại viên mãn, các đặc tính sở hữu đều liên quan đến tinh thần lực, khiến sở trường muốn có của Chu Diễn lại được thăng tiến thêm. Mơ mịt, hắn cảm thấy thần thức của mình đã thăng tiến đến khoảng 6 thứ 3. Sau khi chắc chỉ thuật và khống chỉ thuật đạt đến đại viên mãn, Chu Diễn nhanh chóng bắt đầu lĩnh ngộ U Minh luyện hồn quyết thuần thục độ thăng tiến cực nhanh. U Minh luyện hồn quyết thuần thục độ 17, U Minh luyện hồn quyết thuần thục độ 16, U Minh luyện hồn quyết thuần thục độ 21, U Minh luyện hồn quyết thuộc về công pháp khá cao thâm, nên dù có sự trợ giúp của Ngộ đạo trà, tốc độ thăng tiến vẫn chậm hơn một chút so với các pháp thuật thông thường. Tuy nhiên Chu Diễn đối với điều này đã rất mãn nguyện rồi. Trước đây hắn đã tốn không ít thời gian và tinh lực, chỉ mới khó khăn lắm mới đưa U Minh luyện hồn quyết lên cấp độ thuần thục. Bây giờ nhìn thuần thục độ tăng vọt, trong lòng hắn cũng trở nên vô cùng thoải mái. Không biết đã qua bao lâu, Chu Diễn chỉ cảm thấy thần hồn trong não hải chấn động, thần thức có sự thăng tiến cực lớn, trực tiếp đạt đến 6 thứ 6. Trong U Minh điện sâu thẳm của thần hồn, lại xuất hiện thêm 4 vệ thở thần bị. Nói cách khác, Chu Diễn ngoài việc quán tưởng dạ xoa và hắc bạch vô thường ra, lại có thể quán tưởng thêm 4 thần linh nữa vào điện để cùng bái. Một khi lại có thêm 4 thần linh hư ảnh tiến vào điện để cùng bái, thì bất kể là cường độ thần hồn hay tốc độ tăng trưởng, cũng như uy lực bùng nổ của Chu Diễn, đều sẽ có sự thăng tiến không nhỏ. Trong lòng Chu Diễn vui mừng, muốn thừa thắng xông lên. Nhưng lúc này, hiệu quả của Ngộ đạo trà đột nhiên thoái trào như thủy triều, dòng suy nghĩ vốn như tên lửa nhanh chóng biến lại thành xe hơi. Cảm giác mất mát và trì trệ đó khiến sắc mặt Chu Diễn tái nhợt, đại não trống rỗng, thân thể vô lực. Thậm chí, ngay cả pháp lực vận chuyển trong đan điền khí hải dường như cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Chương 332, toàn diện đề thăng. Chương 332, toàn diện đề thăng. Chu Diễn trong lòng rõ ràng, đây không phải là nói pháp lực của hắn thật sự chậm đi rất nhiều, mà là nhất thời chưa thích ứng được trạng thái. Ngoài ra, cũng là vì tinh thần lực tiêu hao có chút lớn. Chu Diễn không cố gắng chống đỡ, hắn trực tiếp ngã xuống, rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu nhất. Giấc ngủ này kéo dài đến mức trời đất mờ mịt, đợi đến khi hắn tỉnh lại lần nữa, cũng không biết đã qua bao lâu. Cho đến khi ra ngoài, mới biết hắn đã ở trong luyện công thất tròn 1 tuần. Trừ 3 ngày đầu tiên, tức là hắn đã ngủ khoảng 6 ngày hơn gần 7 ngày. Có chút sơ suất rồi, Ngộ đạo trà tuy có thể trợ giúp không nhỏ cho thần thức, nhưng khi lĩnh ngộ thì tinh thần lực tiêu hao quả thật có chút lớn. Hơn nữa lại liên tiếp 2 lần trong thời gian ngắn, khó trách lại mệt mỏi đến vậy. Nếu đặt vào người thường, nói không chừng sẽ đột tử. Chu Diễn lắc đầu, trong lòng thầm suy nghĩ. Hắn không đợi tiếp tục dùng Ngộ đạo trà, bởi vì ngoài việc để cơ thể hồi phục một chút, hắn còn cảm nhận được tác hại của việc dùng Ngộ đạo trà liên tục. Hiệu quả của chén thứ 2 không bằng chén thứ nhất. Ước chừng chỉ có thể dùng thêm 1 chén nữa, sau đó sẽ không còn tác dụng gì nữa. Đối với điều này, Chu Diễn cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý. Dù sao, bất cứ thứ gì dùng nhiều đều sẽ có kháng tính. Huống chi, là bảo bối như Ngộ đạo trà. Vì vậy, hắn cần phải tính toán kỹ lưỡng, tiếp theo nên lĩnh ngộ điều gì. Ngoài ra, Chu Diễn cũng cần suy nghĩ xem, tiếp theo nên chọn những vị thần linh nào để quán tưởng trong U Minh Điện. 4 vị thần linh, vậy thì chọn tứ đại phán quan đi. Chu Diễn thầm nghĩ trong lòng. Hắn tu hành là U Minh luyện hồn quyết được cúng bái trong U Minh Điện. Vậy thì tốt nhất nên chọn thần linh trong địa phủ. Bằng không, nếu hắn chọn tứ đại thiên sư, chưa nói đến việc có thể quán tưởng thành công hay không, e rằng bị tứ đại thiên sư cảm ứng được, trực tiếp giáng xuống cho hắn 4 đạo lôi đỉnh. Tuy nói thần linh địa phủ cũng thuộc một phần của thiên đỉnh, nhưng trong cùng một bộ phận đều có sự phân biệt trên dưới, huống chi là các bộ phận khác nhau. Địa phủ tự thành một phương, có hậu thổ nương nương tọa trấn, có Phật môn nhúng tay vào, tự nhiên cũng không thiếu sự kiểm chế và ràng buộc của thiên đỉnh. Thêm vào đó, môi trường địa phủ khắc nghiệt, đối với những thần linh thiên đỉnh mà nói, quả thật là một nơi không tốt. Tứ đại phán quan của địa phủ lần lượt là thưởng thiện tư nguy trinh, ban thưởng việc thiện, phạt ác tư trùng quỷ, trừng trị ác hồn, sát tra tư lục chi đạo, phúc hạch đáng kiện, âm luật tư thôi giác, chấp trưởng sổ sinh tử. Chu Diễn đột nhiên cảm thấy có chút kích thích khó tả, hắn vậy mà lại dùng công pháp do trùng quỷ đại thần truyền thụ, quán tưởng hư ảnh thần linh của trùng quỷ đại thần. Nếu bị đối phương biết được, không biết sẽ có phản ứng như thế nào. Tuy nhiên, Chu Diễn chỉ nghĩ một chút, liền quyết định tiếp tục. Thần linh trong địa phủ vốn dĩ nổi tiếng là ít, hắn biết càng ít hơn. Nếu không quán tưởng tứ đại phán quan, chẳng lẽ lại để hắn bây giờ quán tưởng thập điện diêm vương, vậy thì thật sự càng kích thích hơn. Chu Diễn đã dành 3 ngày để thỉnh hư ảnh thần linh của tứ đại phán quan vào U Minh Điện để cùng bái, mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi. Thật ra nếu không phải U Minh luyện hồn quyết là do Trung Quỷ ban tặng, Chu Diễn cũng không có nhiều sự chuẩn bị tâm lý như vậy. Những đại thần này đều là những đại thần chân chính, chiếu rọi các giới, muốn kinh động họ cũng không dễ dàng như vậy. Giống như Đông Nhạc Đại Đế mà Chu Diễn cùng bái, ngoài lần đầu tiên khai đàn có động tĩnh, sau đó mấy lần khai đàn Đông Nhạc Đại Đế đều không có bất kỳ dị trạng nào, ngay cả thần quang cũng không lóe lên một lần. Dù sao, đây cũng là đại thần của thiên đình, tu vi lại đạt đến trình độ chân tiên, há lại có thể chú ý nhiều đến một tu sĩ của tiểu thiên thế giới. Có thể ngẫu nhiên liếc nhìn một cái, đã là vô cùng hiếm có. Chén Ngộ đạo trà thứ 3. Chu Diễn nhìn chén Ngộ đạo trà trước mắt, nâng lên uống cạn, sau đó nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống. Lần này, hắn ưu tiên lĩnh ngộ Địa Tạng Kim Thân. Địa Tạng Kim Thân của hắn đã đạt đến tầng thứ 2 thành thục, bắt đầu từ La Hán Kim Thân lộ sắc thành Bồ Tát Kim Thân, vốn dĩ đã đủ rồi. Nhưng theo tu vi của Chu Diễn thăng cấp ngưng thần cảnh, hắn cảm thấy cường độ nhục thân của mình cũng cần phải nâng lên một tầm cao mới. Mặc dù hiện tại hắn cơ bản rất ít khi cần tự mình xông lên chiến đấu, nhưng có những thứ có thể không dùng, nhưng không thể không có. Vì vậy, công phu về nhục thân của Chu Diễn vẫn luôn không hề bỏ xuống. Địa tạng kim thân cần khí huyết tăng lên từng bước, Chu Diễn cũng không nghĩ đến việc trực tiếp nâng cao cường độ khí huyết của nhục thân, mà là sau khi lĩnh ngộ và hiểu rõ nội dung của tầng thứ 2 Bồ Tát kim thân của địa tạng kim thân, hắn liền nhanh chóng đi lĩnh ngộ hai môn pháp thuật cường đại là Thiên tầng 1 và Băng phách hàn xương quyết. Chỉ là hắn không ngờ rằng, tầng thứ 2 của địa tạng kim thân lại sâu sắc đến vậy, đã tiêu tốn rất nhiều thời gian. Đợi đến khi lĩnh ngộ xong áo nghĩa của Bồ Tát kim thân, hiệu lực của ngộ đạo trà đã tiêu hao hơn nữa. Chu Diễn không kịp hối hận, lập tức dồn hết tinh thần còn lại vào việc lĩnh ngộ hai môn pháp thuật cường đại là Thiên tầng 1 và Băng phách hàn xương quyết. Thiên tầng 1 thành thục độ 11, Thiên tầng 1 thành thục độ 18, Thiên tầng 1 thành thục độ 15. Băng phách hàn xương quyết thành thục độ 16, Băng phách hàn xương quyết thành thục độ 10, Băng phách hàn xương quyết thành thục độ 12. Rất lâu sau, Chu Diễn chậm rãi mở mắt, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi. Lần này hiệu quả của ngộ đạo trà lại suy yếu một lần nữa, nhưng may mắn là dù vậy, hắn cũng có thu hoạch không nhỏ. Thiên tầng 1, đại thành 61, 1600. Băng phách hàn xương quyết, tiểu thành 87, 800. Dưới sự trợ giúp của ngộ đạo trà, Chu Diễn đều có lĩnh ngộ đối với hai môn pháp thuật, Thiên tầng 1 trực tiếp thăng cấp lên đại thành. Ngay cả Băng phách hàn xương quyết cũng đạt đến tiểu thành. Hiện nay, cho dù không dùng ngự thi bí pháp, chỉ dựa vào pháp lực và pháp thuật của bản thân, Chu Diễn cũng có tự tin có thể đối kháng bất kỳ tu sĩ đồng cấp nào. Ừm, đại tu sĩ đã lĩnh ngộ đạo vực thì ngoại lệ. Mặc dù đại tu sĩ cũng được coi là tu sĩ ngưng thần cảnh, nhưng so với tu sĩ ngưng thần cảnh bình thường thì có sự khác biệt một trời một vực. Khoảng cách đó, ngay cả khi chênh lệch một cảnh giới cũng không lớn đến vậy. Hơn nữa, nếu không thể lĩnh ngộ đạo vực, tu sĩ ngưng thần cảnh muốn tiến thêm một bước là điều không thể. Hiện tại cả phần mềm và phần cứng đều đã đầy đủ, tiếp theo ngoài việc tích lũy pháp lực ra, chính là lĩnh ngộ đạo vực rồi. Chu Diễn thầm nói trong lòng. Thần thức của hắn đã đạt đến 6 thứ 7, đây cũng coi như là món quà cuối cùng của ngộ đạo trà. 3 phần còn lại, muốn nâng cao không phải là dễ dàng như vậy. Trừ phi là lĩnh ngộ đạo vực, thần thức có thể trực tiếp nhảy vọt lên trên 7 thước. Chương 333, tặng lễ trà ngộ đạo. Chương 333, tặng lễ trà ngộ đạo. Tổng cộng cây ngộ đạo trà đã sinh ra 12 lá ngộ đạo trà, Chu Diễn đã dùng liên tiếp 3 lá, còn lại 9 lá ngộ đạo trà. Vật này, đối với tu sĩ mà nói, hầu như quý giá hơn bất kỳ vàng bạc châu báu, cùng với phần lớn linh vật. Đặc biệt là đối với những tu sĩ đang mắc kẹt ở cảnh giới bình cảnh, nó gần như là vô giá. Chu Diễn tự nhủ hiện tại cũng đã có chút thế lực, tu vi cũng không yếu, nhưng vẫn không dám để tin tức mình sở hữu ngộ đạo trà truyền ra ngoài. Nếu không, chưa đợi 8 đại thế lực ra tay, những lao quái vật trong giới tán tu sẽ kéo đến khang thành tranh đoạt. Giá trị của vật này, quả thực không thể lường trước được. Chu Diễn nhìn ngọc bình chứa ngộ đạo trà, trầm tư suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Còn lại 9 lá ngộ đạo trà, trong đó mẫu thân, đại tỷ Chu Lê, tam đệ Chu Truyền, tứ muội Chu Tĩnh, Phượng Huyền, Cúc Tiên, Liêu Bà Bà và Nhạc Vũ Na mỗi người một lá, lá cuối cùng thì để lại phòng khi bám nhất. Chu Diễn thầm nói trong lòng. Vật tốt như vậy, dĩ nhiên đợt đầu tiên chia sẻ không phải người nhà thì cũng là những người thân cận nhất bên cạnh. Đặc biệt là mẫu thân và đại tỷ Chu Lê, cho đến nay vẫn chưa nhập môn tu hành. Bây giờ có ngộ đạo trà, tin rằng các nàng có thể thành công tu luyện nhập môn, bước vào con đường tu sĩ. Chu Diễn cũng không cần các nàng phải liều mạng chém giết, chỉ hy vọng thân thể các nàng tốt hơn một chút, có thể sống thêm vài năm. Trong lòng hắn đã thầm hạ quyết tâm, nếu ngày sau không thể phi thăng rời khỏi thế giới này, vậy thì có lẽ có thể chọn con đường phong thần. Không chỉ là bản thân hắn, mà còn có Chu Mẫu cùng những người thân khác, coi như là một trong những đường lui mà Chu Diễn đã chuẩn bị. Thân thành, Nhạc Vũ Na đang xử lý công vụ, trong văn phòng còn có Gở Di Kẹo đang luyên thuyên không ngừng bên cạnh. Nhạc, Khang Thành thật sự rất tốt, ta quá thích nơi đó rồi Nhạc. Khang Thành thật sự chỉ mới phát triển trong 2-3 năm nay sao Nhạc? Cái tên Chu đó ta thấy đột nhiên, bên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, khiến ma âm của Gở Di Kẹo lập tức biến mất. Nhạc Vũ Na thầm thở phào một hơi, ngẩng đầu nói, vào đi. Ngoánh điện bước vào, cầm một bức điện tín, tiểu thư, là điện tín của gia chủ từ gia tộc ở kinh thành gửi đến. Nhạc Vũ Na khẽ nhíu mày, rồi lại giãn ra. Nàng nhận lấy điện tín, rất nhanh trên mặt lộ ra một nụ cười, mang theo vài phần chân thành, còn có một tia trân trọng. Gở Dĩ Tẹo vốn đã tránh sang một bên, nhưng khi nàng nhìn thấy thần sắc của Nhạc Vũ Na, không khỏi có chút tò mò. Nhạc Vũ Na thu hồi ánh mắt, tiện tay đưa điện tín cho Gở Dĩ Tẹo đang tò mò bên cạnh. Ồ, Nhạc, gia tộc của ngươi vậy mà lại phái người đến Khang Thành. Gở Dĩ Tẹo nhìn thấy xong, thần sắc càng thêm kinh ngạc. Cho dù Chu hiện tại không phải kỵ sĩ của ngươi, nhưng cũng coi như là nhân mạch của ngươi, gia tộc của ngươi làm sao có thể vượt qua ngươi trực tiếp phái người đến Khang Thành? Chẳng lẽ bọn họ muốn lôi kéo Chu sao? Nhạc Vũ Na trực tiếp cười khẩy thành tiếng, lôi kéo. Bọn họ là muốn đi hái quả đào, chỉ là không ngờ lại đụng phải không phải quả hờ mềm, mà là một tấm thép. Giọng nàng ngừng lại một chút, tiếp tục nói, an thiệt rồi, lúc này mới nghĩ đến Chu Diễn vốn là người của ta, bảo ta đi điều tra Khang Thành, xác định xu hướng của Khang Thành và tung tích của đội người kia. Gở Dĩ Tẹo nghe xong, thần sắc trên mặt có chút phẫn nộ, chuyện này quá không nên rồi. Gia tộc là gia tộc, cá nhân là cá nhân. Chu là nhân mạch của ngươi, không hề động đến sức mạnh của gia tộc, cho dù là gia tộc cũng không thể tước đoạt sức mạnh cá nhân như vậy. Nhạc Vũ Na không nói gì, chỉ lặng lặng suy nghĩ. Phong tục Đông Tây khác nhau, cách ứng phó cũng khác nhau. Ở phương Đông, nhiều chuyện đều chú trọng quy tắc ẩm, thậm chí còn có quy tắc thân thân tương ẩn. Dù sao, mọi người đều phải chú trọng trung hiếu nhân nghĩa, không thể làm bại hoại danh tiếng. Thậm chí vào thời Hán, danh tiếng có thể liên quan trực tiếp đến việc làm quan. Cử hiếu liêm chính là từ đó mà ra. Vì vậy, cho dù gia chủ Nhạc gia bảo Nhạc Vũ Na điều tra Khang Thành, Nhạc Vũ Na cũng chỉ có thể làm theo. Là tộc nhân, không thể trái lời tộc trưởng. Là con cái, càng không thể trái lời cha. Trừ khi sức mạnh của Nhạc Vũ Na đã đủ để chống lại cả Nhạc gia, nếu không thì sự khiêm tốn và nhẫn nhịn thích hợp đều là cần thiết, giống như Nhạc Vũ Na trước đây. Vị phụ thân kia của ta vẫn quá tự đại rồi, quên mất hiện tại là loạn thế, càng là đại biến cục ngàn năm khó gặp. Chỉ cần một chút sơ suất, thế gia và môn phái đều có thể biến mất trong dòng chảy lịch sử. Nhạc Vũ Na khẽ lắc đầu, cảm thán nói: sự trỗi dậy của khoa học kỹ thuật, sự xuất hiện của hỏa khí, đã khiến nhiều giai cấp vốn vững như bản thạch bắt đầu sụp đổ nhanh chóng, càng kéo tất cả mọi người lên gần như cùng một mặt bằng. Ngay cả thế gia ngàn năm, đối mặt với biến cục như vậy, chỉ cần một chút sơ suất cũng rất có thể sẽ đón nhận diệt vong. Nhưng điểm này, hiện tại hầu như không có mấy người nhìn ra được. Vinh quang ngàn năm, khiến những thế gia đó vẫn còn chìm đắm trong vinh quang quá khứ, cho rằng cơ nghiệp của mình có thể truyền thừa mãi mãi. Vì vậy, cho dù Chu Diễn quật khởi ở Khang Thành và đánh bại 5 vạn đại quân của Triệu gia, nhưng trong mắt những kẻ bề trên đó, chẳng qua chỉ là một con kiến may mắn mà thôi. Những ví dụ như vậy, bọn họ đã thấy quá nhiều trong ngàn năm qua. Cuối cùng, những người đó đều trở thành một đống đất vàng, mà thế gia ngàn năm vẫn luôn tỏa sáng. Lúc này, bên ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa. "Vào đi." Thần sắc của Nhạc Vũ Na có chút kinh ngạc. Người đến là Khinh Phong, trong tay cầm một ngọc bình và một truyền tấn phủ. "Tiểu thư, đây là từ Khang Thành gửi đến, nói là quà của công tử tặng cho ngài." Khinh Phong mở miệng nói. Nhạc Vũ Na có chút tò mò, chẳng lẽ Chu Diễn truyền tin bảo nàng giúp che giấu tin tức về đội người của Nhạc gia. Nhưng rất nhanh, nàng lại lắc đầu, cho rằng Chu Diễn sẽ không làm như vậy. Nàng đối với tính cách của Chu Diễn cũng có chút hiểu biết, đã vậy đội người kia đã mất tích vậy thì 10/89 là không còn tồn tại nữa rồi. Mặc dù Nhạc Vũ Na không hiểu tại sao phụ thân lại coi trọng đội người kia đến vậy, dường như không chỉ vì thể diện. Nhưng Chu Diễn đã dám làm, vậy thì sẽ không có sợ hãi. Hắn ngay cả Triệu gia láng giềng cũng dám trọng, huống hồ là Nhạc gia cách và dặm. Tấm biển thế gia ngàn năm có thể trấn nhiếp người khác, nhưng lại không thể trấn nhiếp được Chu Diễn. Điểm này, trong lòng Nhạc Vũ Na vô cùng rõ ràng. Nhạc Vũ Na nhận lấy ngọc bình và truyền tấn phù, thi triển một pháp quyết, giải trừ phong cấm trên truyền tấn phù. Khoảnh khắc tiếp theo, trên mặt Nhạc Vũ Na xuất hiện vẻ vui mừng rõ rệt. Đây là nàng mắt sáng rực nhìn ngọc bình, trong ánh mắt có vài phần không thể tin được, trên đời này vậy mà thật sự có thứ gọi là ngộ đạo trà sao? Lại bị tên Chu Diễn này tìm thấy, làm sao có thể? Chương 334, Nhạc Vũ Na hiểu ra chương 334, Nhạc Vũ Na hiểu ra ngộ đạo trà. Vợ gì kêu nghe xong, mắt trợn tròn, trực tiếp hét lên. Nàng đột ngột quay đầu nhìn về phía bình ngọc trong tay Nhạc Vũ Na, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng, thậm chí như hai ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Thứ này ở phương Tây không gọi là ngộ đạo trà, mà gọi là thần thủy. So với những thứ gọi là thánh thủy kia, nó cao hơn mấy cấp bậc. Nhưng bất kể gọi là gì, giá trị của nó đều như nhau, đều là vô giá chi bảo. Tên Chu đáng chết, trong tay có thứ tốt như vậy mà lại không nói cho ta biết. Vợ gì kêu nghiến răng nghiến lợi nói, nếu nàng biết sớm trong tay Chu Diễn có thứ tốt như vậy, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào để có được nó. Ngay cả Nhạc Vũ Na, một người bạn thân như vậy, nàng cũng sẽ không lùi nửa bước. Kinh doanh là kinh doanh, tình bạn là tình bạn, điểm này Vợ gì kẹo luôn phân biệt rất rõ ràng. Nàng có thể tặng Nhạc Vũ Na món quà trị giá hàng triệu đại dương, nhưng trong kinh doanh, dù chỉ là 1.000 đại dương cũng phải tính toán chi ly. Nhạc Vũ Na không để ý đến cơn giận dữ vô cớ của Vợ gì kẹo, nàng mân mê bình ngọc trong tay, sâu trong ánh mắt có một tia dị sắc đầy ý vị. Trên đạo truyền tin phụ kia, ngoài việc giới thiệu trà võ đạo và pháp chú phong cấm của bình ngọc, còn nói rõ tin tức về việc Nhạc gia phái một đội nhân mã đến Khang Thành, và đặc biệt nhấn mạnh thân phận của Trình Tề và Nhạc Minh. Và chính là nhẫn chữ vật trong tay hai người, 1 triệu ngân nguyên, 6 vạn thạch lương thực, còn có 20 bình đan dược. Ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi, Nhạc gia gia chủ. Nhạc Vũ Na lẩm bẩm trong lòng. Việc Nhạc Minh Thanh quan tâm đến Khang Thành không có gì lạ, nhưng hắn lại không hề thông báo cho Nhạc Vũ Na một tiếng, điều này ẩn chứa một bí mật lớn. Điều đó cho thấy Nhạc Minh Thanh hoặc là kiêng kỵ, bài xích Nhạc Vũ Na, hoặc là căn bản không coi nàng là người trưởng thành. Trong lòng Nhạc Vũ Na hy vọng là trường hợp đầu, nhưng khả năng thứ hai lại lớn hơn. Trong lòng Nhạc Minh Thanh, dù Nhạc Vũ Na có trở thành đốc quân Tân Thành, cũng chỉ là một trò đùa trẻ con, thậm chí chỉ là một món đồ chơi của cô bé mà thôi. Nhạc Vũ Na càng lo lắng hơn là, dù sau này nàng có phát triển Tân Thành lên, Nhạc Minh Thanh có lẽ cũng sẽ cho rằng những thứ này đều là của Nhạc gia, dễ dàng mở miệng là có thể tước đoạt tất cả từ tay Nhạc Vũ Na. Nam tử có thể kế thừa gia nghiệp, nhưng nữ tử chỉ là người của nhà khác. Đây là suy nghĩ của đa số người trong thiên hạ hiện nay, cho nên nếu Nhạc Minh Thanh tước đoạt cơ nghiệp trong tay Nhạc Vũ Na, có thể nói là danh chính ngôn thuận. Thậm chí người ngoài cũng sẽ không nói gì. Thực lực, thế lực. Trong mắt Nhạc Vũ Na lóe lên một tia u quang. Ban đầu nàng còn muốn tiếp tục phát triển một thời gian, nhưng truyền tin của Chu Diễn đã khiến nàng tỉnh táo lại ngay lập tức. Có những chuyện không phải nàng nghĩ là được. Tình huống của Chu Diễn trước đây đã cho nàng một bài học rất tốt, những tâm phúc mà nàng tự cho là của mình, thực ra suy nghĩ cuối cùng cũng chưa chắc đã đặt trên người nàng. Không vì điều gì khác, chỉ vì nàng là một nữ tử. Bài học như vậy, Nhạc Vũ Na đã từng chịu thiệt một lần, không muốn chịu lần thứ hai. Chỉ một mực phát triển, cuối cùng có thể là làm áo cưới cho người khác. Trước đây, kẻ thù mà Nhạc Vũ Na nghĩ đến là ở bên ngoài. Nhưng bây giờ nàng hiểu, kẻ thù bên ngoài tuy khó đối phó, nhưng kẻ thù bên trong mới là phiền phức thật sự. Vì vậy, nàng không thể tiếp tục phát triển mù quáng nữa, cần phải xây dựng và gia tăng uy tín của mình. Và uy tín thực sự, ngoài gậy và cà rốt, còn có được từ việc tự mình đánh đổi. Trên chiến trường là nơi dễ dàng nhất để xây dựng uy tín, cũng là nơi dễ dàng nhất để thu phục tử trung. Nhạc, ngươi đang nghĩ gì vậy? Giọng nói của Gờ Di tập kéo những suy nghĩ đang bay bổng của Nhạc Vũ Na trở lại. Nhạc Vũ Na hoàn hồn, liền thấy mặt Gờ Di ở rất gần. Vợ gì ta không ngừng nói, nhạc, bình này cho ta được không? Ta dùng 1 triệu đại dương đổi với ngươi 2 triệu đại dương 3 triệu. Nhạc Vũ Na trực tiếp cất bình ngọc đi, lúc này mới nói với Vợ gì kẹo đang không muốn buông tay, Vợ gì kẹo, ta ở đây chỉ có 1 phần, căn bản không đủ để chúng ta chia, ta nghĩ, ngươi nên đến Khang Thành, tìm Chu Diễn, nơi đó mới là nguồn gốc. Vợ gì ta có chút nghi ngờ nói, chỗ Chu, hắn còn có nữa sao? Nhạc Vũ Na nghe vậy, trực tiếp trợn trắng mắt. Vợ gì kẹo, tưởng cho ngươi còn từng giao thiệp với tên đó, chẳng lẽ còn chưa nhận ra tên đó rốt cuộc là loại hàng gì sao? Nếu hắn chỉ có 1 hoặc 2 phần, làm sao có thể tặng cho ta 1 phần? Ta dám khẳng định, trong tay hắn chắc chắn có số lượng vượt quá 2 chữ số, thậm chí có thể sở hữu 1 cây ngộ đạo trà. Nhạc Vũ Na càng nói càng khẳng định, nàng nghĩ đến hạt giống linh vật mà Chu Diễn từng tìm kiếm nàng, cùng với vật phẩm chữ vật không rõ của đối phương. Không gian khổng lồ của nó, rõ ràng không phải là pháp khí chữ vật thông thường có thể làm được. Chu Diễn có thể từ một người dân bình thường trưởng thành đến địa vị hiện tại, bất kể là tu vi thực lực hay thế lực đều thăng tiến như diều gặp gió, nếu nói không có bí mật thì Nhạc Vũ Na tuyệt đối sẽ không tin. Điều duy nhất không dám khẳng định chính là quy mô của bí mật này. Nhưng bây giờ xem ra, bí mật của Chu Diễn này không hề nhỏ. Ôi, trời ơi. Vợ gì đã trợn tròn mắt, gần như không dám tin những gì Nhạc Vũ Na nói. Nếu Chu Diễn thật sự có số lượng ngộ đạo trà lên đến 2 chữ số, hoặc trực tiếp sở hữu 1 cây ngộ đạo trà, nàng cảm thấy dù có gả cho đối phương cũng đáng giá. Còn về việc Chu Diễn có chê bai hay không, trong đầu vợ gì thì hoàn toàn không có ý nghĩ này. Nhạc, bạn tốt của ta không thể ở lại với người được nữa. Vợ gì kéo lập tức nhanh chóng nói, ta nghĩ, ở Khang Thành có một mỏ vàng khổng lồ đang chờ ta đi khai thác. Trong thời gian ngắn ta có lẽ sẽ không trở lại đâu, ngàn bạn lần đừng nhớ ta. Nói xong, nàng đội vã chạy ra ngoài. Vừa trở về thân thành không lâu, Gờ Dì Tẹo vốn còn muốn nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng bây giờ, lợi ích khổng lồ đang bày ra trước mắt, Gờ Dì Tẹo làm sao còn có thể nghỉ ngơi được. Dưới sự kích thích của lợi ích khổng lồ, cả người nàng đều trở nên hưng phấn, ngọn lửa trong mắt gần như thiêu đốt cả người nàng. Tuy nhiên, Gờ Dì Tẹo cũng không đội vàng lại đến Khang Thành, bởi vì nàng cần phải trở về phương Tây một chuyến trước, lấy những thứ Chu Diễn cần. Kinh doanh không chỉ cần vốn, mà càng cần phải biết cách chiều lòng đối phương. Ngoài ra, Vợ gì Tẹo cũng chuẩn bị dốc hết gia sản của mình để đánh một ván lớn. Nếu thành công, nàng sẽ để lại một dấu ấn đậm nét trong gia phả của gia tộc Cả Đạm, thậm chí có thể tự lập một chi tộc, trở thành người sáng lập của một gia tộc vĩ đại nào đó trong tương lai, danh tiếng lẫy lừng muôn đời. Chương 335, Long Tiềm Tại Uyên. Chương 335, Long Tiềm Tại Uyên. Nhạc Vũ Na nhìn bóng dáng Vợ gì Tẹo đội vã rời đi, không khỏi khẽ lắc đầu. Theo nàng thấy, Vợ gì tuy cũng không tệ, nhưng so với Chu Diễn thì vẫn kém một chút. Chu Diễn từ nhỏ đã gian khổ, từng nếm trải khổ cực, từng chịu đói, trải qua vô vàn trắc trở, chịu đựng mài giũa. Sau đó, hắn lại tay trắng lập nghiệp, từng bước một phát triển Khang Thành đến trình độ hiện tại, từ đó có thể thấy bản lĩnh và khí thế của hắn đã sớm không còn ở cùng một đẳng cấp với những người trẻ tuổi bình thường. Mà Vợ gì tuy cũng không tệ, nhưng quá thuận buồm xuôi gió, nên vẫn thiếu một chút rèn luyện. Vì vậy, nếu hai người thật sự giao thủ, Vợ gì kẹo rất có thể sẽ chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, Chu Diễn cũng sẽ không quá đáng, nhiều nhất là để Vợ gì phải trả thêm chút học phí mà thôi. Khinh Phong, Huỳnh Điện, triệu tập mọi người họp. Nhạc Vũ Na thu hồi ánh mắt, đứng dậy quay đầu nhìn bản đồ quân sự trên tường, ngựa khí tràn đầy sự mạnh mẽ. Nàng đã sớm có ý định mở rộng, trước đây chỉ muốn ổn thỏa hơn một chút. Nhưng bây giờ nàng đã hiểu, trong thời loạn thế, đâu có khả năng vẹn toàn. Năm xưa Chu Diễn đến Khang Thành, trong tình cảnh gian nan nguy hiểm như vậy mà vẫn vượt qua được, mới có được cơ nghiệp hiện tại. Nhạc Vũ Na không tin mình có điều kiện tốt như vậy mà lại bó tay chịu trói. Nhạc Vũ Na ở thân thành bên kia chuẩn bị bắt đầu động thủ với các thế lực xung quanh, đại chiến sắp bùng nổ. Mà Khang Thành bên này, lại từ khi Chu Diễn còn chưa vào Khang Thành, đã luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ngay cả khi đã 2-3 năm trôi qua, Khang Thành đã trải qua sự phát triển và biến đổi to lớn, nhưng tình hình ở trung tâm vẫn không thay đổi. Có thể nói, Khang Thành đã trỗi dậy trong trạng thái chiến tranh. Vì vậy, chi phí và công sức mà Khang Thành bỏ ra cho quân đội, hầu như không một thế lực nào có thể sánh bằng. Ngoài 3 quân đoàn thường trực bình thường, ngụy đạo binh càng là đặc điểm của Khang Thành. Trước đây chỉ dựa vào ngự thi quân đoàn của Chu Diễn một mình chống đỡ, nhưng bây giờ thì khác rồi, các ngụy đạo binh khác cũng bắt đầu trưởng thành. Đặc biệt là Huyết Lang Kỵ mới thành lập, sau khi sở hữu bộ trang bị Huyết Lang Kỵ hoàn chỉnh, cùng với Huyết Sát Kỵ tâm pháp và Huyết Lang Kỵ thú, Huyết Lang Kỵ nhanh chóng được thành lập và âm thầm tăng cường huấn luyện, nhanh chóng nâng cao sức chiến đấu. Đây là một lưỡi dao sắc bén mà Chu Diễn chuẩn bị cho Triệu gia, hy vọng có thể đạt được hiệu quả chí mạng vào thời điểm quan trọng. Không chỉ Huyết Lang Kỵ, cự tượng thần binh bên kia cũng vậy. Số lượng cự tượng thần binh tuy ít, nhưng mỗi con cự tượng linh thú đều có thực lực đỉnh phong dẫn khí cảnh. Tượng binh tuy tu vi kém hơn một chút, nhưng tiềm lực cũng không yếu. Dưới sự cung cấp lượng lớn lương thực của Khang Thành, cự tượng linh thú và tượng binh đều như thổi bóng bay, thực lực nhanh chóng bành trướng. Bọn họ vốn dĩ có căn cơ tốt, chỉ vì nguyên nhân môi trường mà trông có vẻ suy yếu. Giờ đây đã hồi phục, không còn bị ma khí xâm thực, lại có nguồn cung cấp đầy đủ, thì giống như lò xo bị nén chặt, có một giai đoạn tăng tốc độ cao. Cả cự tượng linh thú lẫn những tộc nhân của bộ tộc cự tượng đều như vậy. Cộng thêm bộ pháp bảo trận kỳ kia, thực lực của cự tượng thần binh đã ẩn ẩn có xu hướng sánh ngang với ngự thi quân đoàn. Chỉ là cự tượng thần binh vẫn chưa lĩnh ngộ được quân vực của mình, nên so với ngự thi quân đoàn, tạm thời vẫn còn kém hơn một chút. Cứ như vậy, Khang Thành coi như sở hữu 3 chi ngụy đạo binh, giống như giao long ẩn mình dưới vực sâu, chờ đợi thời điểm bay lượn 9 tầng trời. Và lúc đó, cũng sẽ là lúc giao long chính thức tiến hành lột xác. Một khi thành công, giao long có thể hóa thân thành thần long. Khoảng thời gian này, nụ cười trên mặt Chu Diễn hầu như chưa bao giờ biến mất. Đừng nói là người ngoài, ngay cả những người thân cận như Phượng Huyền và Cúc Tiên cũng có chút tò mò. Sau mây mưa, Chu Diễn hai tay ôm Phượng Huyền và Cúc Tiên, mỗi bên một người, tiến vào trạng thái hiện hình giả. "Ta muốn điều Cúc Diệp đến bên cạnh ta làm thư ký, các ngươi thấy thế nào?" Chu Diễn đột nhiên mở miệng nói. Vẻ ửng hồng trên mặt Phượng Huyền vẫn chưa tan, nghe xong thần sắc lập tức khẽ biến, mắt nhìn Chu Diễn, "Ngươi để ý Cúc Diệp rồi?" Cúc Tiên ở một bên, cũng nhìn thần sắc Chu Diễn có chút do dự. Chu Diễn thấy thần sắc hai nữ, liền biết các nàng đã nghĩ sai rồi. "Các ngươi nghĩ gì vậy?" Chu Diễn có chút dở khóc dở cười, không ngờ mình trong lòng hai nữ lại có ấn tượng như vậy. Nhưng cũng phải, ấn tượng lần đầu gặp mặt của họ đã không tốt, ấn tượng sau này cũng chẳng khá hơn là bao. Sở dĩ các nàng ở lại bên cạnh Chu Diễn, không ít là vì tâm lý gà gà theo gà, gà chó theo chó mà thôi. Đương nhiên, điều kiện bản thân của Chu Diễn cũng vô cùng xuất sắc. Mặc dù vậy, ấn tượng sâu sắc trong lòng hai nữ lại không phải trong thời gian ngắn có thể dễ dàng thay đổi. "Ta cảm thấy Cúc Diệp tâm tư tỉ mỉ, là một nhân tài. Hơn nữa nàng và các ngươi có quan hệ đáng tin cậy, nên bên cạnh ta cần có một người đáng tin cậy giúp ta xử lý công việc, vì vậy nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng đã chọn Cúc Diệp." Chu Diễn không vui nói. Phương Minh và Cúc Tiên lúc này mới biết mình đã nghĩ sai, cả hai đều có chút ngượng ngùng. "Ta không có ý kiến." "Ta cũng vậy." Thân hình Phượng Huyền và Cúc Tiên gần như đã rụt vào trong chăn, phát ra những âm thanh mơ hồ không rõ. Chu Diễn lại không buông tha hai nữ, trực tiếp là một trận trừng phạt, rất lâu sau mới chịu dừng lại. Sau đó, Chu Diễn lấy ra hai bình ngọc, lần lượt đưa cho Phượng Huyền và Cúc Tiên. "Đây là Ngộ Đạo Trà Diệp, các ngươi dùng vô căn thủy ngâm." Phượng Huyền và Cúc Tiên nghe thấy bốn chữ Ngộ Đạo Trà Diệp xong, những lời phía sau hầu như đều không nghe thấy, mắt dán chặt vào bình ngọc không rời. Bất kỳ tu sĩ nào có chút chí khí đều hiểu rõ tầm quan trọng của Ngộ Đạo Trà Diệp. Thứ này, đối với họ mà nói chính là bảo bối trong truyền thuyết. Dù không thể so sánh với cựu truyền Kim Đan Thảo Hoàng Đan hay Bản Đạo, nhưng lại có thêm vài phần gần gũi, nhiều tu sĩ trong lòng khao khát nhất linh vật bảo bối chính là như vậy. Cái này thật sự là giọng Phượng Huyền có chút lắp bắp, Cúc Tiên càng nắm chặt bình ngọc, gân xanh nổi lên trên tay, khiến Chu Diễn còn lo lắng nàng sẽ bóp nát bình ngọc. "Thật sự là Ngộ Đạo Trà Diệp." Chu Diễn mạnh mẽ nói. Lúc này, ánh mắt của Phượng Huyền và Cúc Tiên đều có sự thay đổi lớn. Chu Diễn có thể sở hữu Ngộ Đạo Trà Diệp là một chuyện, nhưng chịu cho các nàng lại là một chuyện khác. Nói một cách khó nghe, thứ này còn đáng giá hơn tất cả mọi thứ của các nàng, thậm chí là sinh mệnh. Nghĩ đến đây, tâm lý hai nữ lại một lần nữa thay đổi, ánh mắt nhìn Chu Diễn gần như muốn rịn ra nước. Đêm đó, động tĩnh trong phòng gần như không ngừng nghỉ suốt đêm. Cho đến khi bình minh ló dạng, mọi thứ mới dần dần trở lại yên bình.